Chương 724 không hỉ hỉ chương 724 không hỉ hỉ được Viên Thái Thái đồng ý, Lục Phi liền đi thư phòng lấy mặt nạ. Hướng đại sư, lý do an toàn, ngươi ở chỗ này trông coi Viên lão bản, để phòng hắn xảy ra bất trắc. Tìm ngươi, ta cùng hổ tử hai cái là đủ rồi. Không có vấn đề, ta nghe Lục trưởng quỹ an bài. Hướng đại sư dùng sức gật đầu. Lục Phi cùng hổ tử lập tức xuất phát. Lục trưởng quỹ, ta và các ngươi cùng đi. Lê tổng theo sau. Lục Phi nhìn hắn một cái, đi. Nhưng hết thảy đều muốn nghe theo sắp xếp của ta. Cái này ta hiểu. Lê tổng gật gật đầu, vốn định cười một chút, lập tức nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian che miệng lại. Sau đó ba người xuống lầu, phong phong hỏa hỏa đuổi tới Lưu Phú Quý phát địa chỉ. Vừa tới thời điểm, đã nhìn thấy Lại Tử Khang ôm cái nùng trang diễm mạn nữ nhân từ quán đồ nướng bên trong đi ra. Lại Tử Khang vóc dáng không cao, người khô gầy giữ lại rất mỏng đầu đuôi cua. Hắn đem miệng ghé vào nữ nhân bên hai, không biết nói cái gì, thỉnh thoảng phát ra hi hi ha ha hèn mọn tiếng cười. Gia hỏa này dáng dấp tặc mi thử nhãn, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, ngay cả loại người này đều tin, Viên lão bản bọn hắn cũng quá dễ dàng bị lừa rồi đi. Hổ tử không khỏi đậu đen rau muống. Có lẽ tại trước mặt người khác, hắn đặc biệt có thể giả bộ. Dù sao đây là người sau, hắn coi là không có người quen trông thấy, cho nên không cần ngụy trang. Lục Phi lắc đầu nói. Lại Tử Khang ôm nùng trang nữ nhân hướng phía ngõ nhỏ quán trọ nhỏ đi đến. Xem bộ dáng là ăn khuya ăn no rồi, muốn đi vận động một phen. Vừa vặn, địa phương nhiều người còn chưa thuận tiện, hổ tử, chúng ta lên đi cho hắn trợ trợ hứng. Lục Phi mỉm cười, mang theo trang mặt nạ hộp đi theo. Hổ tử cũng là hắc hắc cười xấu xa, tự nhiên biết lão bản muốn làm gì chuyện tốt. Chỉ có Lê tổng không dám cười, nhưng hắn cũng đầy tâm chờ mong. Khang ca, người ta vừa coi trọng một cái túi sách, già dễ nhìn, ngươi cho người ta mua thôi. Không phải liền là cái bao sao? Cái này đều được nhỏ, chỉ cần ngươi để ca ca cao hứng, đừng nói bao, chính là bao xa ca cũng cho ngươi mua. Ai nha, ta liền biết Khang ca nhất man. Một đoạn này cái hẻm nhỏ mười phần quận cũng é, Lại Tử Khang cùng đùng trang nữ nhân không coi ai ra gì ấp ấp ôm một cái, Lại Tử Khang tay đều gấp gáp ngả vào nữ nhân trong quần áo. Lục Phi đối với hổ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hổ tử lập tức bước nhanh vượt qua hai người, dừng ở giữa đường. Alo, chó ngoan không cản đường, không biết sao. Cút sang một bên, ca hôm nay tâm tình tốt, không có thì giờ nói lý với ngươi. Lại Tử Khang ngẩng đầu, túy nhãn hân hân trừng mắt hổ tử. Nùng trang nữ nhân cũng mắt liếc thấy hổ tử, nhìn hổ tử phổ thông mặc, trong mắt lập tức toát ra nồng đậm kinh thường. Từ đâu tới thối điều ti, cũng dám cản con đường của chúng ta. Có biết hay không ta Khang ca là nhân vật nào? Ngươi chính là Lại Tử Khang. Hổ tử căn bản không nhìn thẳng nhìn nữ nhân kia, hai tay ôm vai, cánh tay bắp thịt rắn chắc nâng lên, lạnh lùng nhìn xuống so với chính mình trọn vẹn thấp một cái đầu Lại Tử Khang. Hắn đi theo lão bản xuất sinh nhập tử, gặp không ít cảnh tượng hoành tráng, khí chất đã sớm không giống ngày xưa, tại trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ nồng đậm cảm giác các bách. Người là ai a? Lại Tử Khang bị nhìn một cái giật mình, lùi lại hai bước, phòng bị đánh giá hổ tử. Nhà ta lão bản có làm ăn lớn tìm ngươi. Hổ tử thản nhiên nói. Cái gì làm ăn lớn? Lão bản của ngươi ai vậy? Ta không biết, ngươi tìm nhầm người. Lại Tử Khang rất cảnh giác, lôi kéo nùng trang nữ nhân muốn đi. Hổ tử lập tức đem hắn đẩy trở về. Vài món thức ăn a, uống tới như vậy. Tiếng người đều nghe không hiểu. Đây chính là quan hệ đến cái mạng nhỏ ngươi làm ăn lớn, ta khuyên ngươi tích cực một chút. Nghe nói như thế, Lại Tử Khang rượu lập tức tỉnh một nửa, cảm thấy không lành. Mặc dù hắn không biết hổ tử, nhưng dù sao việc trái với lương tâm làm nhiều rồi. Khang ca, cái này nghèo bức lại dám xông chúng ta hô to gọi nhỏ, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, coi chúng ta là toi công lăn lộn đó à? Nùng trang nữ nhân phẫn nộ kêu gào. Y miệng. Lại Tử Khang chừng nữ nhân một chút, hắn lại đánh không lại tráng hắn này. Hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn dắt lấy nữ nhân quay người liền hướng sau chạy. Thế nhưng là Lục Phi ngay tại phía sau chờ lấy, tuổi trẻ khuôn mặt mang theo hiền lành dáng tươi cười. Lại Tử Khang tiên sinh, ta gần nhất mới được một cái đồ cổ, nghe nói ngươi nhãn lực tốt nhất, cho ta trưởng trưởng nhãn. Lục Phi nhấc lên trong tay hộp. Lại Tử Khang xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Các ngươi nhận lầm, ta không phải Lại Tử Khang, cũng không hiểu đồ cổ. Lại Tử Khang rượu toàn tỉnh, túi đầu không lưng hướng về phía Lục Phi mặt mũi tràn đầy cười làm lành. Mấy vị lão bản, phiền phức nhường một chút, chúng ta còn có việc đâu. Khang ca, ngươi không phải nói Giang Thành ngươi đi ngang sao? Làm sao khiến cái này nghèo bức đối với ngươi hô to gọi nhỏ? Nùng trang nữ nhân cảm giác thật mất mặt. Ý miệng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Lại Tử Khang muốn phiến lòng của nàng đều có. Tới đi, Khang ca, Giang Thành đều đi ngang, xem xét một cái nho nhỏ đồ cổ còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Phi dẫn theo hộp đến gần. Lại Tử Khang lập tức như lâm đại địch, sợ lui lại, nhưng mà phía sau hổ tử cũng đi tới. Dưới tình thế cấp bách, hắn đột nhiên đem nùng trang nữ nhân đẩy hướng Lục Phi, sau đó chính mình hóc lưng lại như mèo, thuận chân tường liền chạy. Nhan thục điệu giống con chuột. Có tật giật mình. Lục Phi có chút những người, nữ nhân kia liền một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Tất chân đều đập phá. Nhìn hổ ra ta đại lực kim cương chân, đều không cần lão bản phân phó, hổ tử một cái bước xa đuổi theo, một cước liền đem Lại Tử Khang đạp về trong ngõ nhỏ, ôm bụng nửa ngày cũng không đứng dậy được. Lê tổng lập tức đối với hổ tử nhìn với con mắt khác. Nguyên lai ngốc đại cá tử này không chỉ là thân cao, thật là có bản lĩnh. Vừa rồi một cước này, không có công phu người tuyệt đối không xử ra được. Khang ca, thế nào? Bây giờ có thể giám định sao? Lục Phi mang theo hộ, đi đến Lại Tử Khang bên người, nhàn nhạt quan sát hắn. Đen đường vẩy vào trên người hắn, bỏ ra bóng ma đem Lại Tử Khang bao phủ. Lão bản, có chuyện hào hào nói. Thứ này ta thật không hiểu, hôm nay coi như ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, ta xin mời các lão bản ăn khuya uống rượu, tha ta lần này thành sao? Lại Tử Khang chịu đựng đau đớn cầu xin tha thứ. Cơ hội chỉ có một lần, thứ này lai lịch ra sao? Lục Phi lười nhác cùng hắn nói nhảm. Ta thật không biết Lại Tử Khang còn muốn chơi xấu. Lục Phi trực tiếp mở hộp ra. Lê Tổng ở bên cạnh thấy thẳng gật đầu, trong lòng tự đủ biện pháp này xác thực tốt, trực tiếp dùng mặt nạ uy hiếp, ai dám không nói thật. Đừng! Đừng! Ta nói còn không được sao? Quả nhiên, Lại Tử Khang lập tức luôn uống, đầu đầy mồ hôi lạnh đầu hàng, minh bạch người trẻ tuổi kia không phải loại lương thiện, chính mình khẳng định không tránh thoát. Có đúng không? Lục Phi ngồi xổm người xuống, mở ra bao vây lấy mặt nạ miếng vải đen, kinh dị khuôn mặt tươi cười mặt hướng Lại Tử Khang. Không nồng đậm hắc khí đập vào mặt, Lại Tử Khang trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, ngạc nhiên kêu to. Lê Tổng cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lục Phi không phải dùng mặt nạ đến uy hiếp Lại Tử Khang, mà là trực tiếp để người này nhiễm lên lương khí. Cũng đối, loại người này trong miệng không có một câu lời nói thật, chỉ có để hắn cũng nhiễm lên lương khí, hắn nói ra đồ vật mới có thể tin. Nhìn không ra cái này tiểu trưởng quỹ mặt ngoài nhã nhặn, làm việc vẫn rất có thủ đoạn. Hiện tại, ngươi có thể nói. Lục Phi mỉm cười nhìn xem Lại Tử Khang. Vừa rồi còn hi hi ha ha đi ngang khang ca, hiện tại là triệt để không cười được. Chương 725 làm cục, chương 725 làm cục. Lại Tử Khang mặt xám như cho, toàn thân phát run, không biết là lạnh hay là sợ sệt. Phản ứng này càng chứng minh hắn biết mặt nạ vấn đề. Ai nha, ngươi làm sao không cười? Không phải mới vừa thật vui vẻ thôi. Cười a, tiếp tục cười a. Hổ tử trao phúng mà nhìn xem Lại Tử Khang. Nùng trang nữ nhân cuối cùng ý thức được tình huống rất bất thường, lặng lẽ đứng lên chạy. Bất quá, không ai để ý nàng. Lão bản, mấy vị lão bản, chúng ta không oán không cửu không cần thiết như thế chơi ta đi. Bị cái đồ chơi này dính vào, ta có thể có đường sống sao? Lại Tử Khang mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ta không có đường sống, các ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn ngươi còn muốn tính sao? Hổ tử hung hăng đá hắn mấy cước. Chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, Viên lão bản cặp vợ chồng liền có thủ án với ngươi. Biết rõ cái đồ chơi này hại người, còn dám giá cao bán cho người khác, nhu tài hại mệnh, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tại Giang Thành đi ngang à? Người ta tín nhiệm ngươi, mua ngươi hơn 100 vạn hàng giả, ngươi đem người vào chỗ chết hố. Như ngươi loại này xuất sinh, chết đáng đời. Không cần chờ ương khí phát tác, hổ gia ta hiện tại liền đưa ngươi gặp Diêm Vương. Lại Tử Khang đau đến ngũ tạng lục phủ đều tại quần quận, buổi tối ăn khuya đều nhanh phun ra. Loại người này, nhất không có cốt khí. Hổ tử còn không có đáng nghiệt đâu, hắn liền bị xuống đất cầu xin tha thứ. Lão bản, có chuyện hảo hảo nói, ta cũng chỉ là lấy tiền làm việc. Người khác gọi ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, ta không phải thật tâm hại Viên lão bản bọn hắn mặt nạ này còn có giả đồ cổ, đều là người khác để cho ta bán cho Viên lão bản. A, Lục Phi nhíu mày. Người nào? Hắn chỉ biết là hắn gọi Dương lão nhị, giống như đối với Viên lão bản để mạnh rất rõ ràng. Hắn nói Viên lão bản người ngốc nhiều tiền, chúng ta liên hợp lại ở trên người hắn làm ít tiền tiêu xài một chút. Lại Tử Khang ôm bụng, run rẩy nói ra. Dương lão nhị. Lục Phi trong lòng tự nhủ quả nhiên, Viên lão bản cặp vợ chồng là bị người làm cục. Sau đó, hắn hỏi tiếp, mặt nạ này lại thế nào tới? Những cái kia giả đồ cổ là ta làm, nhưng mặt nạ này thật sự là Dương lão nhị cho, hắn để cho ta giá cao bán cho Viên lão bản, kiếm được tiền, ta cùng hắn phân chia năm, năm. Lại Tử Khang vẻ mặt cầu xin. Lão bản, các ngươi muốn tìm Dương lão nhị, ta chỉ biết là mặt nạ này là mặt chết bên trên rút ra mấy thứ bẩn thỉu, đối với người có hại, làm sao tới ta thật không rõ ràng à. Có đúng không? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Lục Phi cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng hắn. Lão bản, ta nói câu câu đều là lời nói thật. Thật ta dám thề với trời. Thề với trời có ý gì? Ngươi dám đối với Viên lão bản thể, ta liền tin ngươi. Lại Tử Khang run lên. Làm sao? Không dám. Hổ tử nắm đấm bóp khanh khách rung động. Lại Tử Khang biết mình căn bản không có lựa chọn cơ hội, kiên trì cùng bọn hắn lên xe, đến Viên lão bản nhà. Viên Thái Thái thấy một lần hắn, lửa giận đằng lập tức bốc cháy lên, chỉ vào cái mũi của hắn chửi ầm lên. Tẩu tử, ta thật không phải hữu tâm đều là Dương lão nhị, là hắn sai xử ta. Lại Tử Khang rũ cụp lấy đầu. Cái gì Dương lão nhị, ta cùng lão Viên căn bản không biết người này. Viên Thái Thái càng tức giận hơn, ngươi cái này đáng giết ngàn đao cẩu vật, lão Viên có cái không hay xảy ra, ta muốn ngươi chôn cùng. Lại Tử Khang, ngươi thật đúng là không biết tốt xấu a. Đến loại thời điểm này, còn dám nói dối gạt người. Hổ tử hỏa khí cũng nổi lên, hắn không nhìn được nhất loại người này, một thanh cầm lên Lại Tử Khang. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, hai ngươi càng liền muốn đi đưa tin. Sao, ngươi muốn sớm đi cho Diêm Vương lưu cái ấn tượng tốt ta? Đừng, đừng. Lại Tử Khang sợ ông đầu, thực sự bị đánh sợ, ta không có lừa các ngươi, thật gọi Dương lão nhị. Hắn nói với ta người khác đều gọi như vậy hắn tha mạng a. Hổ tử bang bang đập hắn bài quyền, hắn kêu thảm cũng không có đổi giọng, xem bộ dáng là lời nói thật. Lục Phi hơi suy tư, cảm thấy Dương lão nhị hẳn là một cái dùng tên giả. Thế là hắn đưa tay ra hiệu, hổ tử dừng lại. Hổ tử giống ném bôi chân bố một dạng, chán ghét đem Lại Tử Khang ném trên mặt đất. Dương lão nhị người ở đâu? Ta cũng không biết, mỗi lần đều là hắn trước liên hệ ta, nói cho ta biết làm thế nào, ta không biết hắn ở đâu. Lại Tử Khang mặt mũi bầm dập trả lời. Không biết. Vậy liên có làm. Lúc đầu ngươi lập công chỗ tội, chúng ta còn có thể cứu ngươi một mạng. Dù sao, ngươi cũng đã nói, ngươi là bị chỉ điểm, sai không ở ngươi. Bị làm mặt cười hương dính vào kỳ thật rất tốt giải quyết, chính ngươi muốn chết, chúng ta cũng không có cách nào. Lục Phi tiếp rẻ vô bờ vai của hắn. Cười, cười cái gì? Lại Tử Khang sững sờ, nhưng hắn nói, bị mặt nạ này mấy thứ bẩn thỉu dính vào, liền hẳn phải chết không nghi ngờ à. Hắn nói, ngươi liền tin a? Lục Phi bĩu môi lắc đầu. Chỉ cần tìm được mang mặt nạ người chết, liền có thể giải phía trên lương khí, tin tức trọng yếu như vậy hắn đều không có nói cho ngươi à, ta đã biết, hắn muốn giết người diệt khẩu. Ngươi ngu xuẩn như thế, hay là chết tính toán? Nói, hắn liền để hổ tử mở cửa, đuổi lại Tử Khang ra ngoài. Lão bản, lão bản. Lại Tử Khang ôm cửa, không nguyện ý đi, con mắt chăm chú nhìn xem Lục Phi. Lão bản, ngươi thật có thể giải cái này lương khí? Coi như ta có thể giải, có quan hệ gì tới ngươi? Lục Phi thản nhiên nói. Lão bản, cầu ngươi mau cứu ta à? Ta giúp các ngươi tìm Dương lão nhị. Lại Tử Khang trong mắt lóe lên hy vọng, gấp gáp nói. Ánh sáng tìm hắn có làm được cái gì? Trừ phi ngươi có thể đem hắn gọi vào Viên lão bản nhà đến. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn nào có lá gan đến Viên lão bản nhà? Lại Tử Khang ngây người. Vậy liền nhìn ngươi có muốn hay không sống. Ngươi chỉ có một ngày thời gian, ngày mai chúng ta không nhìn thấy Dương lão nhị, ngươi liền đi Diêm Vương cái kia đưa tin đi. Lục Phi nói xong cũng để hổ tử quan tới cửa. Trong phòng mấy người, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều bị Lục Phi lần này thao tác khiếp sợ đến. Hai câu ba lời liền ly gián lại Tử Khang cùng cái gọi là Dương lão nhị. Đến cùng ai cho ai làm cục đâu? Đầu này xoay chuyển, ai dám cùng hắn chơi tâm nhãn con? Tiểu trưởng quỹ, hắn thật có thể đem cái kia gọi Dương lão nhị mang tới sao? Vạn nhất hắn tìm Dương lão nhị giải ương, sau đó hai người đều chạy, có thể làm thế nào a? Bất quá Viên Thái Thái vẫn còn có chút lo lắng. Viên Thái Thái yên tâm, hắn chính là chạy đến Tiên Nhai Hải Giác, ta cũng có thể tìm tới hắn. Lục Phi mỉm cười, trong lòng bàn tay nắm một mảnh không chút nào thu hút cỏ khô. Vừa rồi, hắn đập lại Tử Khang bả vai thời điểm, liền đã đem âm dương cỏ một chiếc lá đặt ở trên người của người này. Cái này gọi hai tay chuẩn bị. Nếu như lại Tử Khang thành thành thật thật đem Dương lão nhị lừa qua đến, tất cả mọi người bất việc. Nếu như hắn còn muốn ngang ngạnh, Lục Phi cũng có thể thông qua hắn tìm tới Dương lão nhị. Mặc kệ tình huống như thế nào, tên lừa đảo này đều chạy không khỏi Lục Phi lòng bàn tay. Có Lục trưởng quỹ cam đoan, Viên Thái Thái cứ yên tâm đi, Lục trưởng quỹ là đại nam nhân, đối phó loại tên lưu manh này lừa đảo thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Hướng đại sư vừa cười vừa nói. Hổ tử trong lòng tự đủ, lão bản của ta ngay cả đều có thể yêu quái lệ quỷ đều có thể chơi bừa, đối phó loại người này còn không phải dễ dàng. Viên Thái Thái hay là lo lắng. Lê tổng mặc dù không nói chuyện, nhưng trong lòng cũng cầm giữ nguyên ý kiến. Dù sao, cái kia Dương lão nhị đều trăm phương ngàn kế mưu hại Viên lão bản nhà, còn có gan tới cửa đến. Không sợ bị đánh chết ta có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Chương 726 để cho người ta cấp trên thuốc lá. Chương 726 để cho người ta cấp trên thuốc lá. Mọi người tại Viên lão bản nhà, một mực chờ đến ngày thứ hai buổi chiều. Thái Dương đều nhanh xuống núi còn không thấy lại Tử Khang xuất hiện. Đừng nói Viên Thái Thái cùng Lê tổng, liền nối tới đại sư đều lo lắng, cảm thấy Lục Phi lần này là không phải thất thủ. Trong lúc đó, Viên lão bản tỉnh lại qua hai lần, đều bị Lục Phi chấn đè lại. Nhưng hắn vô luận tỉnh lại hay là hôn mê, trên mặt từ đầu đến cuối treo cái kia khoa trương nụ cười quỷ dị, nhìn thấy người dùng mình. Viên Thái Thái lo gấp bất an, xoắn xuýt hồi lâu, mở miệng nói ra, "Tiểu trưởng quỹ, lão viên thể cốt yếu, giả như thế cười ta sợ hắn không chịu nổi, nếu không, chúng ta thử trước một chút cắt khí quản phương pháp." Lục Phi lại khí định thần nhàn, nhìn xem trong tay một mảnh kỳ quái cây cỏ, khẽ cười nói, "Viên Thái Thái, không nóng nảy, ta muốn lại Tử Khang rất nhanh liền đến đây. Cái này tiểu trưởng quỹ, ngươi cũng không có phái người đi theo hắn, ngươi thế nào biết nàng lời còn chưa nói hết?" Tuyệt đối không nghĩ tới. Leng keng, lúc này, thanh thúy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Viên Thái Thái, lại Tử Khang tới. Lục Phi chắc chắn gật đầu. Thật. Viên Thái Thái cùng Lê tổng đều là một mặt kinh ngạc. Lê tổng nghĩ thầm, thật là có như thế cản rỡ người, hại người còn dám trắng trợn đến trong nhà người ta đến. Hướng đại sư lại triệt để yên lòng. Mặc dù không biết Lục Phi là như thế nào dự đoán được, nhưng hắn có thể tự tin như vậy, nói rõ ngoài cửa chính là lại Tử Khang không thể nghi ngờ. Không thể không nói, cái này tiểu trưởng quỹ bản sự thật sự là cao thâm mặt chắc. Hướng đại sư tự hỏi, tự mình tính quẻ đều không tính được tới chuẩn như vậy. Ta đi xem một chút. Thật sự là kia cái gì Dương lão nhị, ta phải hảo hảo hỏi một chút, vì sao muốn hại ta bọn họ nhà. Viên Thái Thái vội vội vàng vàng đi mở cửa. Viên Thái Thái, ngươi chưa tỉnh táo. Lục Phi để hổ tử đi mở cửa, tránh cho Viên Thái Thái bởi vì cảm xúc kích động mà lộ ra chân ngựa, để cho người ta chạy. Hổ tử ma lưu chạy đến cửa chính, xuyên đấu qua mắt mèo nhìn thấy người ngoài cửa chính là lại Tử Khang. Mà lại Tử Khang sau lưng, còn tại đứng đấy một người. Lão bản, chính là hắn. Hắn mang theo người tới. Đám người nghe chút, càng thêm kinh ngạc. Nhanh để bọn hắn vào. Viên Thái Thái bội la lên. Lê tổng tò mò mở to hai mắt. Mặc dù lại Tử Khang trở về nhưng đi theo hắn người tới chưa hẳn chính là Dương lão nhị. Vạn nhất là hắn tìm người giả mạo đây này. Lục Phi đương nhiên cũng nghĩ đến tầng này, ra hiệu đám người an tâm chớ đội, sau đó để hổ tử mở cửa. Khang tổng, ngươi làm sao mới đến, mau mời tiến. Hổ tử mặt mũi tràn đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Lại Tử Khang sửng sốt một chút, cũng biết đối với người đứng phía sau làm dấu tay xin mời. Dương lão bản, xin mời. Người kia lúc này mới cất bước đi lên phía trước, cảnh giác nhìn thoáng qua hổ tử, lại hướng phía trong phòng nhìn một chút. Gặp Viên Thái Thái ngồi ở trên ghế salon, trong phòng khách cũng không có những người khác, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Vị này là? Hắn là Viên lão bản hàng xóm, cũng nghĩ cùng chúng ta mua xong đồ vật. Lại Tử Khang đầu góc xoay chuyển rất nhanh, nhỏ giọng tại người kia bên thai nói ra, người này là cái nhị thế tổ, xem xét liền không thông minh, nhất định có thể lấy tới không ít tiền. Người kia lại nhíu mày lại, không phải nói qua cho ngươi, không cần liên lụy đến những người khác sao? Có tiền không kiếm lời vương bát đản. Ngươi cũng đừng thất thần đi vào trước lại nói. Lại Tử Khang trong lòng sốt ruột, dùng sức đẩy người kia một thanh, đem hắn đẩy vào cửa. Hổ tử lập tức đóng cửa lại, không cho người kia chạy đi cơ hội. Mời đi. Dương lão bản. Người kia tại lại Tử Khang xô đẩy bên dưới, đi tới phòng khách. Hắn lúc đầu có chút tâm thần bất định, nhưng nhìn chung quanh toàn bộ phòng khách, phát hiện khắp nơi đều bày biện lại Tử Khang bán đồ cổ cùng tranh chữ sau, trong mắt vậy mà hiện lên vẻ đắc ý. Viên Thái Thái, người ta cho các ngươi mang đến, vị này chính là ta nói với các ngươi Dương lão bản. Lại Tử Khang đối với Viên Thái Thái cúi đầu không lưng nói, gian rảo con mắt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, hắn biết Lục Phi ngay tại một nơi nào đó theo dõi hắn. Dương lão bản. Viên Thái Thái từ ghế sofa đứng lên, dùng sức đánh giá người này. Người này niên kỷ cũng tại chừng 50, dáng dấp phi thường phổ thông, vóc dáng trung đẳng, trên mặt làn da có chút vàng như nến, nhìn không quá khỏe mạnh, nhưng tóc cũng rất dày đặc. Viên Thái Thái càng xem càng hồ đồ. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này vì sao muốn làm cục hại nhà bọn hắn? Nưu Tài coi như xong, còn muốn sát hại tính mệnh. Không oán không cừu nưu đồ gì nha. Ngươi thật sự là Dương lão bản? Viên Thái Thái, tính đã lâu. Nghe Khang tổng nói, Viên lão bản gần đây thân thể không tốt lắm, muốn tìm tốt hơn dược liệu cho Viên lão bản bồi bổ thân thể. Dương lão nhị gạt ra dáng tươi cười, mặt của hắn rất kỳ quái, tựa hồ làn da rất cứng ngắc, làm biểu lộ có chút không cân đối. Trong tay của ta vừa vặn có nhân sâm ngàn năm cùng trăm năm linh chi, đều là bổ thân thể hiếm có dược liệu, chữa khỏi trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ. Nhân sâm ngàn năm. Viên Thái Thái há to miệng. Nàng cùng lão Viên là không thông minh, có thể người này cũng quá dám tuổi đi. Đúng vậy à, loại dược liệu này có thể nói là hiếm thấy chất bảo, đừng nói chúng ta Giang Thành chính là toàn bộ Hoa Hạ cũng không nhiều gặp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ta cũng là ngẫu nhiên đạt được, vừa vặn liền nghe nói Viên lão bản thân thể chuyện không tốt, cái này không phải là không một loại duyên phận đâu. Dương lão nhị giọng thành khẩn, nhưng hắn dáng tươi cười mười phần dối trá, tựa như đeo một tấm mặt nạ. Đang khi nói chuyện, hắn đốt một điếu thuốc, bất quá không có rút, mặc cho thuốc lá thiếu đốt, sương mù phiêu tán. Nhìn thấy bên cạnh đứng ngoài quan sát hổ tử, hắn lại rút ra một điếu thuốc, cùng kính đưa tới. Vị công tử này, ngươi có muốn hay không cũng tới một cây? Khói này là dùng đặc thù làn khói chế tác, cam đoan cùng ngươi bên ngoài rút không giống với. Có đúng không? Vậy ta cũng phải nếm thức ăn tươi. Hổ tử có chút hăng hái nhận lấy điếu thuốc, đặt ở trước mũi người người. Có cố nhàn nhạt trách mùi thơm. Vị gì? Còn trách cấp trên? Hắn nghe thấy lại nghe, biểu lộ trở nên hốt hoảng. Mà Viên Thái Thái càng là lay động hai lần sau, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt có chút tan rã. Nhân sâm ngàn năm, tốt, ta muốn mua nhân sâm ngàn năm. Dương lão nhị nhìn hai người biểu hiện, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cả người trầm tĩnh lại, sau đó oán trách chừng lại Tử Khang một chút. Về sau không nên đem người không liên quan mang vào. Cuối cùng lại hung hăng gõ Viên ra một bút, liền nên thu tay lại. Lại Tử Khang không có lên tiếng. Dương lão nhị đem thuốc lá gác ở cái gạt tàn thuốc bên trên, đối với Viên Thái Thái lộ ra cười lạnh. Viên Thái Thái, nhân sâm ngàn năm có thể không rẻ a, ngươi nghĩ thông suốt, thật muốn mua sao? Mua. Ta muốn mua, nhiều tiền hơn nữa ta cũng mua. Viên Thái Thái si ngốc đạo. Một cục giá, 5 triệu không, 8 triệu. Dương lão nhị trong mắt hiện ra thật sâu tham lam. Mua. Ta muốn mua. Tựa hồ vô luận hắn yêu cầu cái gì, Viên Thái Thái đều sẽ nói gì ngay nấy. Rất tốt. Ngươi đem tiền chuyển cho ta, nhân sâm sẽ là của ngươi. Tiền, tiền trong phòng, ngươi đến, ta lấy cho ngươi. Viên Thái Thái lung lay đứng lên, hướng phòng ngủ đi đến. Với bạn, để cho ta nhìn xem các ngươi đến cùng cầm bao nhiêu tiền. Dương lão nhị hừ lạnh một tiếng, đi theo Viên Thái Thái đi vào phòng ngủ. Vừa vào cửa, liền thấy trên giường cười quỷ dị Viên lão bản. Hắn giật mình kêu lên, đội vàng lui lại. Có thể cửa ra vào đã bị mấy cái mặt mũi tràn đầy bất thiện người ngăn trở. Chương 727 dưới mặt nạ chân diện mục, chương 727 dưới mặt nạ chân diện mục. Cái này đột nhiên xuất hiện một đám người, lại đem Dương lão nhị giật mình kêu lên. Đám người này kỳ kỳ quái quái, có ngồi xe lăn, có giống đại lão bản, còn có một cái không biết làm gì người trẻ tuổi. Dương lão nhị nhíu mày lại. Lại Tử Khang thế nào làm việc trong phòng nhiều người như vậy, vậy mà cũng không trước đó thông báo hắn một tiếng. Xin hỏi, các ngươi là? Dương lão nhị, Dương lão bản, ngươi thật đúng là gan to bằng trời a, đem Viên lão bản làm hại thảm như vậy, ngươi còn dám đến trong nhà người ta đến. Hướng đại sư hừ lạnh nói ra. Cái gì hại người, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Viên Thái Thái, ngươi có nhiều như vậy khách nhân, ta trước không phải dậy. Dương lão nhị trong mắt lóe lên chỗ dạ, ném đi cái cớ, liền muốn chuồn đi. Nhưng mấy người rắn rắn chắc chắc cản trở cửa, không có nhường ra ý tứ. Ta còn tưởng rằng Lại Tử Khang tìm lý do gì đem ngươi lừa qua đến, ngươi lai, không cần lý do, chỉ cần ngươi đầy đủ lòng tham liền có thể. Lục Phi nhàn nhạt nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn ngập trào phúng. Lại Tử Khang. Dương lão nhị đột nhiên giật mình, lập tức minh bạch chính mình bị lừa rồi. Lại Tử Khang cùng chính mình nói, Viên lão bản hai vợ chồng gần nhất bệnh nặng, muốn dùng nhiều tiền mua dự tài. Hắn nghĩ đến tại hai vợ chồng này trước khi chết, lại hung hăng gõ lên một bút, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời. Không nghĩ tới, Lại Tử Khang cầu ngoạn ý này vậy mà bán hắn. Hắn ở trong lòng đem Lại Tử Khang tám đời tổ tông đều thăm hỏi một lần. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, ta cho tới bây giờ chưa từng lừa người. Hắn hít vào một hơi, cắn răng nói, còn muốn chống chế. Ngươi vừa rồi lừa gạt Viên Thái Thái trải qua, chúng ta đều quay xuống. Lục Phi điểm một cái điện thoại. Dương lão nhị trong ánh mắt hiện lên oán hận, nhưng nhãn châu xoay động, gạt ra cái cứng ngắc dáng tươi cười, móc ra hộp thuốc lá, ân cần hướng lấy mấy người khói tan. Mấy vị lão bản, chuyện gì cũng từ từ, đều là hiểu lầm. Người khói này không tệ a. Lục Phi đưa tay tiếp nhận, đặt ở trước mũi người người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không sai, đây chính là bên ngoài không mua được thuốc xịt, các ngươi từ từ hưởng dụng. Dương lão nhị thừa cơ liền xông ra ngoài. Lục Phi cùng Hướng đại sư cũng không đuổi theo, chỉ là liếc nhau, lắc đầu. Chắc không được Viên lão bản liền như vậy bụng về hàng giả đều sẽ mắc lửa, nguyên lai, người này dùng gói mê. Dương lão nhị vừa chạy ra hành lang, liền đâm vào trên người một người, thân thể người này khỏe mạnh rất, trực tiếp đem hắn gãy trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại là mặt mũi tràn đầy bất thiện hổ tử, lập tức quá sợ hãi. Ngươi không phải là bị cái gì? Hổ tử cười ha ha, liền ngươi điểm này nhỏ thuốc mê, có thể mê đảo hổ ra. Sau đó hắn đưa tay đi bắt. Dương lão nhị cuống quýt trốn tránh, hổ tử vừa vặn bắt được tóc của hắn. Không nghĩ tới, một chảo này, tóc trực tiếp chốc ra, lộ ra chuỗi lùi ra đầu. Nha, nguyên lai là tóc giả a. Hổ tử cười ha ha, lại lớn bước hướng phía Dương lão nhị bước tới. Dương lão nhị thối lui đến góc tường, lui không thể lui, phô trương thanh thế vùng vẫy hai tay. Hổ tử trực tiếp một quyền đánh tới. Khuôn mặt bị đốn lúc từ trên mặt hắn rơi xuống. Ôi, ngoa tào. Hổ tử giật mình kêu lên. Hổ gia ta mạnh như vậy sao, đánh cá nhân còn có thể đem ra mặt đánh xuống tới. Lại xem xét, nguyên lai là cái mặt nạ. Tóc là giả, mặt cũng là giả. Nguyên lai ngươi không phải không biết xấu hổ, ngươi là căn bản liền không có mặt a. Dương lão nhị mặt thật tốt, bất quá gương mặt nghiêm nhiên đổi một người. Nguyên lai đây mới là diện mục thật của ngươi. Một màn này để lại Tử Khang cũng là vừa sợ vừa giận. Nguyên lai cái này Dương lão nhị, một mực mang mặt nạ giả, trước kia liền để phòng chính mình. Tốt, ngươi cái Dương lão nhị. Vương bắt đạn, thế mà lừa gạt lão tử. Là ngươi bàn ta. Dương lão nhị cũng phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Hai người chó cắn chó. Lục Phi lắc đầu, đối với hổ tử khoát tay, để hắn đem người này xách tới phòng ngủ. Lục Phi xuất ra một bình sứ nhỏ, mở ra để Viên Thái Thái ngửi ngửi bên trong mùi. Viên Thái Thái hắt hơi một cái, trong nháy mắt thanh tỉnh. Vừa rồi ta Viên Thái Thái, ngươi lại đến nhìn cái kia Dương lão nhị là ai? Lục Phi đưa tay chỉ hướng Dương lão nhị. Dương lão nhị núp ở góc tường, liều mạng lấy tay che khuất mặt, hổ tử một quyền đi qua, tay của hắn liền buông lỏng ra. Viên Thái Thái vừa thấy được người này chân diện mục, lập tức sắc mặt đại biến, con ngươi run rẩy, tràn ngập vẻ không thể tin được. Ngươi, tại sao là ngươi? Dương lão nhị chột dạ cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Viên Thái Thái, ngươi biết hắn? Lê tổng nhịn không được hỏi. Tiểu trưởng quỹ, các ngươi không có tính sai đi. Hắn chính là Dương lão nhị. Viên Thái Thái run run rẩy rẩy nhìn về phía Lục Phi. Không có tính sai. Vào cửa lúc hắn đeo mặt nạ, đây mới là diện mục thật của hắn. Lục Phi trả lời khẳng định. Đám người cũng lần lượt gật đầu. Viên Thái Thái tay che ngực, phản phất không thở nổi. Đương nhiên nhận biết, chúng ta mấy chục năm bạn cũ. Nhà hắn cùng nhà ta, liền cách một con đường. Nhà ta lão Viên coi hắn là thân huynh đệ nhìn. Nghe nói như thế, đám người cũng đều kinh ngạc. Mấy chục năm lão bằng hữu hàng xóm cũ, vì sao ác độc như vậy? Viên Thái Thái tay run rẩy chỉ vào Dương lão nhị. Vương Minh Viễn, chúng ta chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi thế mà cùng lừa đảo liên hợp lại, làm cục hại chúng ta. Gạt chúng ta tiền còn chưa tính, ngươi còn muốn mạng của chúng ta. Lão Viên đều bị ngươi hại thành hình dáng ra sao? Dương lão nhị, không, Vương Minh Viễn núp ở nơi hẻo lánh không nói câu nào. Việc ác triệt để bại lộ, hắn không có cách nào lại giảo biện. Ngươi nói, ngươi ngược lại là nói a, tại sao muốn hại chúng ta nhà? Viên Thái Thái sắc mặt đỏ lên, cảm xúc hết sức kích động, xông đi lên nắm lấy Vương Minh Viễn vừa đánh vừa mắng. Móng tay đảo qua Vương Minh Viễn mặt, lưu lại từng đạo vết máu, Vương Minh Viễn không chịu nổi, đẩy ra nàng. Còn không phải các ngươi tự tìm. Nhà các ngươi phá rỡ, bồi thường mấy cái tiền bẩn thì ngon đúng không? Viên Thái Thái sững sờ, thở gấp nói, chúng ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Không có. Vậy các ngươi vì sao khắp nơi ở trước mặt ta khoe khoang? Các ngươi mua phòng ở mới, mua xe mới, cho nhi tử nàng dâu mua cửa hàng, những này toàn diện đều muốn chạy đến trước mặt ta khoe khoang. Các ngươi phòng ở phá rỡ, bồi thường tiền không tầm thường đúng không? Vương Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tràn ngập oán hận. Nguyên lai, mặc dù hai nhà người lúc đầu phòng ở chỉ là một con đường chi cách, nhưng Viên gia vận khí tương đối tốt, ở vào phá rỡ phạm vi bên trong, mà Vương gia cái kia một mảnh nhưng không có bị vẽ đi vào. Viên gia phát đạt, mua cái mới phòng mua cái mới xe, vượt qua rồi giáo thời gian. Vương Minh Viễn vẫn còn ở lúc đầu lão phá tiểu, mở ra hắn phá suất thuê. Trong lòng của hắn cực độ không công bằng. Trong mắt hắn, Viên gia cặp vợ chồng mỗi tiếng nói cử động đều tại hướng hắn quét quang, bởi vậy dần dần sinh ra oán hận. Ngươi thật sự là xuất sinh a. Của nhà ta lão Viên đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lão sen lẫn bệnh, lão Viên không nói hai lời cầm mấy vạn khối cho ngươi, không có để cho ngươi còn. Con của ngươi mua nhà thiếu tiền, chúng ta lại mượn 200. Không ngươi, ngươi Viên Thái Thái nghẹn nào, cơ hồ thở không ra hơi, nhanh ngất đi. Lục Phi vội vàng đỡ nàng. Viên Thái Thái, nghĩ thoáng điểm, chỉ ít thông qua những sự tình này các ngươi nhận rõ hắn là người như thế nào. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là tìm ra mang mặt nạ người chết, cứu Viên lão bản quan trọng. Không chỉ như vậy, trong lòng của hắn còn có nghi vấn. Vương Minh Viễn một cái tài xế xe taxi, hắn là thế nào lấy tới khói mê cùng mặt cười ưng những này mấy thứ bẩn thỉu. Chương 728 cùng ma quỷ làm giao dịch. Chương 728 cùng ma quỷ làm giao dịch. Viên Thái Thái ăn thuốc hạ huyết áp, cảm xúc thoáng tỉnh táo chút, ngồi xuống từng ngụm thở. Lòng ngươi khó dò a. Hướng đại sư thở dài một tiếng. Bởi vì ghen tị và không công bằng, liền có thể đối với nhiều năm hảo hữu sinh ra hận ý, chẳng những lưu tài, còn muốn sát hại tính mệnh. Lòng ngươi lại có thể vặn bèo đến tận đây. Lê tổng ngược lại là tiếp nhận rất nhanh. Trên sinh ý chàng, loại này phía sau đâm đao sự tình cũng không ít gặp. Lục Phi híp mắt nhìn về phía Vương Minh Viễn. Nói đi, mặt nạ từ chỗ nào tới? Cái gì mặt nạ? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta lại không bán qua mặt nạ cho bọn hắn. Vương Minh Viễn cười lạnh. Dù sao đều bị khám phá, để Viên gia hai người này khôi phục lại, còn có hắn quả ngon để ăn sao? Tiến đô lại từ Khang Thu, cắn chết không nhận, xem bọn hắn có thể đem chính mình thế nào. Mặt nạ rõ ràng là ngươi cho ta, là ngươi gọi ta bán cho Viên lão bản. Ngoài cửa lại Tử Khang nghe chút lời này, lập tức chỉ vào hắn kích động kêu lên. Vương Minh Viễn, ngươi qua không phải người đi. Chúng ta chỗ nào có lỗi với ngươi, nhà ta lão Viên không cứu lại được đến, ta muốn ngươi đền mạng. Viên Thái Thái phẫn hận mắng to. Được a, có bản lĩnh hiện tại liền để ta đền mạng, ta chết đi, các ngươi thì càng đừng nghĩ sống. Vương Minh Viễn một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ. Ngươi, Viên Thái Thái tức giận đến trái tim đau. Đây chính là ngươi nói. Lục Phi cười hắc hắc, từ dưới cái gối xuất ra một cái hắc khí lượn lờ hộp. Nhìn thấy hộp này, Vương Minh Viễn cùng lại Tử Khang một dạng, sắc mặt đại biến. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải muốn cho Viên lão bản đền mạng sao? Hiện tại liền thành toàn ngươi. Lục Phi nói xong, liền mở ra hộp. Hắc khí lập tức nhào về phía Vương Minh Viễn mặt, hắn không kịp trốn tránh, liền bị bên trong tấm kia kinh dị mặt cười tập trung vào. Hắn cảm giác một cỗ âm lãnh chi khí cấp tốc tiến vào thân thể, nhịn không được đánh lên dùng mình, phẫn hận trừng mắt Lục Phi. Đừng tưởng rằng dạng này, ta liền sẽ nói cho các ngươi biết. Lớn, cùng lắm thì chính là vừa chết không có vấn đề, cũng thành toàn ngươi. Lục Phi đối với hổ tử lệnh phía dưới. Hổ tử hoạt động ngón tay, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa tới gần Vương Minh Viễn. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta trên đường tới đều có giám sát, các ngươi dám giết người, một cái cũng chạy không thoát. Vương Minh Viễn thất kinh, thân thể hận không thể chen vào trong vách tường. Ai nói chúng ta muốn giết người? Hổ tử bỗng nhiên một thành, đem hai tay cắm vào Vương Minh Viễn nách. Nhẹ mà nhanh chóng nào. Ngươi làm gì? Vương Minh Viễn đỡ nẹo thân thể, liều mạng cắn hầm răng, không để cho mình bật cười. Ngươi cũng đi, cào chân của hắn. Lục Phi nhìn về phía lại Tử Khang. Là. Lại Tử Khang lập tức chạy tới, hởi xuống Vương Minh Viễn giày, nắm lấy lòng bàn chân của hắn tấm nào. Hai người sử xuất thập bát ban võ nghệ. Các ngươi a a a ha 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 ha, a ha ha ha. Vương Minh Viễn trung quy là không có gánh vác, nở nụ cười. Cười, chảy ra nước mắt. Liền cái này sợ dạng, còn dám học người nói dọa. Hiện tại dễ chịu đi. Hổ tử khinh bị hất ra hắn. Lại Tử Khang ngoan ngoãn thối lui đến một bên, mặt mũi tràn đầy đều là không che giấu được cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi khụ, Vương Minh Viễn thở phì phò, trong lúc bất chợt kịch liệt ho khan. Hắn bưng bít lấy cổ, giống như một hơi thở không lên, mặt trướng đến đỏ bừng, hơn nửa ngày mới chậm tới. Ương khí phát tác đến nhanh như vậy. Hắn mới vừa bật cười, thiếu chút nữa bị chính mình nước bọt sặc chết. Cái này còn bẹn bẹn mới bắt đầu. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở nên cùng Viên lão bản một dạng. Lục Phi chỉ vào trên giường, trên mặt khoa trương nụ cười quỷ quệt Viên lão bản. Vương Minh Viễn toàn thân đều tại kịch liệt run rẩy, hắn xa so với chính mình tưởng tượng phải sợ chết. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là tìm tới mang mặt nạ hạ táng người chết. Ngươi cũng nghĩ xuống nói, cũng đừng lằng nhằng chậm trễ thời gian. Lục Phi không kiên nhẫn quát tay. Coi như ta nói, các ngươi sẽ tha ta sao? Chỉ cần Viên lão bản được cứu, cũng chỉ là tài vụ tranh chấp, nếu là hắn chết, tính chất liền không giống với lúc trước. Vương Minh Viễn trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng. Những vật này là ta một khách quen tặng cho ta. Vương Minh Viễn là tài xế xe taxi, có cái khách nhân thường xuyên bao xe của hắn, xuất thủ rất hào phóng, một tới hai đi bọn hắn liền quen. Có trời, khách nhân này như thường lệ xe tải, nhìn thấy tâm tình của hắn không tốt, rất quan tâm hỏi hắn thế nào. Hắn đang lo không chỗ thổ lộ hết, liền đem phá rỡ sự tình nói ra. Khách nhân kia lúc này cho hắn bất bình, nói một chút họ Viên Bãi Minh không có coi hắn là bằng hữu, cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang, hỏi hắn có muốn hay không từ họ Viên trên thân làm ít tiền. Hắn mới do dự một đêm, sẽ đồng ý. Khách quen liền cho hắn một cái 10 phần rất thật mặt nạ, cùng mê hương, dạy dỗ hắn lợi dụng người khác làm cục hố viên ra phương pháp. Hắn đi thị trường đồ cổ nghe ngóng một phen, chọn chúng thanh danh bất hảo lại Tử Khang. Có mê hương, kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, không bao lâu hắn cùng lại Tử Khang liền lục tục ngo ngoe hố viên ra hơn 100 vạn. Bất quá phương pháp này, một lần nhiều nhất chỉ có thể hố cái 20-30 vạn, khách quen nói qua, tiền quá nhiều, mê hương liền sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vậy, viên gia cặp vợ chồng y nguyên trải qua rất thoải mái, trong lòng của hắn hay là khó chịu. Khách quen lại hỏi hắn, có muốn hay không chơi cái lớn, hắn đương nhiên cầu còn không được. Khách quen liền cho hắn cái này trang mặt nạ hộ. Ngươi cái này khách quen người còn trách được. Hắn như thế giúp ngươi, ngươi liền không có nghĩ tới tại sao không? Lục Phi hài hước nhìn xem Vương Minh Viễn. Hắn cái gì cũng đừng, chỉ nói các loại viên gia nhân sau khi chết, để cho ta nhất định phải đem mặt nạ còn cho hắn. Vương Minh Viễn túi đầu. A. Lục Phi nhíu mày, cùng hướng đại sư liếc nhau. Gia hỏa này mới thật sự là hát thủ phía sau màn. Dùng ta vật hại người, chẳng lẽ lại là một cái tà tu? Còn cho hắn làm cái gì? Ta không có hỏi qua, ta chỉ biết là hắn họ Dịch, gọi hắn Dịch tiên sinh. Gọi ngay bây giờ điện thoại, nói cho hắn biết Viên lão bản đã chết, để hắn tới lấy mặt nạ. Cái này sự tình đều là ta làm, không có khả năng liên lụy Dịch tiên sinh. Vương Minh Viễn rất do dự, nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, Lục Phi liền cười lên ha ha. Ngươi cười cái gì? Nụ cười này để Vương Minh Viễn rất không thoải mái. Ta cười ngươi là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Ngươi cho rằng, ngươi lợi dụng lại Tử Khang, hố viên ra tiền, kỳ thực là cái kia họ Dịch lợi dụng ngươi, dùng mặt nạ hại người, giúp hắn đạt thành không thể cho ai biết mục đích. Cùng ma quỷ làm giao dịch, chờ hắn đạt được mục đích, ngươi cho rằng ngươi còn có ngươi người nhà, sẽ có đường sống sao? Vương Minh Viễn đột nhiên sững sờ, kịp phản ứng hắn, lập tức xuất mồ hôi lạnh cả người. Người như vậy không phải ngươi có thể trêu chọc nổi, gọi hắn ra đây, có lẽ ngươi còn có một chút hy vọng sống. Lục Phi cười lạnh nói, "Ta gọi điện thoại, ta lập tức liền gọi điện thoại cho hắn." Vương Minh Viễn là thật luống cuống, lồm lớp lo sợ lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. "Alo, Dịch tiên sinh sao?" "Ừ." Đối diện truyền đến nhàn nhạt một tiếng. Vương Minh Viễn cẩn thận từng ly từng tí nói, "Cái kia, Viên lão bản chết, ta đem mặt nạ đưa tới cho ngươi." Đối diện trầm ngâm một lát, mới nói thời điểm hắn chết, mặt nạ tại trên mặt hắn sao? Vương Minh Viễn nhìn về phía Lục Phi. Lục Phi hơi suy nghĩ một chút, cấp tốc dùng di động đánh một đoạn chữ, để hắn chiếu vào niệm. Chương 729 tiễn đưa cơm, chương 729 tiễn đưa cơm tại. Trách dọa người ta là thừa dịp nhà hắn hải tử không chú ý, đem mặt nạ trộm ra. Dịch tiên sinh ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện, ta đưa cho ngài đi qua. Vương Minh Viễn chiếu vào điện thoại, cố gắng thì thầm. Rất tốt. Chuyện này không có người khác biết đi. Đối phương lộ ra rất hài lòng. Không có, chuyện lớn như vậy, ta ngay cả trong nhà vợ con đều không có nói à, liền lại Tử Khang biết. Vương Minh Viễn nhìn lại Tử Khang một chút. Lại Tử Khang lập tức trừng vào mắt. Đúng à, còn có hắn. Đối diện ngữ khí ý vị thâm trường, dạng này, buổi tối hôm nay ta bày một bàn, giúp ngươi ăn mừng một trận, hai người các ngươi đều đến, địa chỉ ta đằng sau phát cho ngươi. Dịch tiên sinh, ngươi quá khách khí, điện thoại của máy. Vương Minh Viễn cảm giác một trận dùng mình. Nếu không phải Viên gia mời đến mấy người này, hắn chỉ sợ còn bị mơ mơ màng màng. Thế này sao lại là chúc mừng, rõ ràng là hồng môn yến. Dương lão nhị, không, họ Vương ngươi đem ta nhắc lên là có ý gì? Lại Tử Khang tức giận chỉ vào hắn. Vốn là có ngươi một phần. Vương Minh Viễn sụ mặt. Mẹ nó, là ngươi ghen ghét người ta có tiền, quan lão tử chuyện gì? Lão tử đều bị ngươi hại thảm, ngươi còn muốn kéo lão tử một thanh. Nói thật giống như ngươi không có lấy tiền giống như, hai người lại chó cắn chó đứng lên. Ý miệng. Hổ tử quát lớn một tiếng. Hai người lập tức không lên tiếng. Hướng đại sư nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quỹ, nghĩ không ra việc này cuối cùng vậy mà nhắc lên tà tu, không biết người này đến cùng ra sao lai lịch, dùng mặt nạ hại người đến cùng ra sao mục đích. Tà tu hại người, đơn giản hai loại nguyên nhân. Hoặc là vì tiền tài lợi ích, hoặc là vì pháp khí cùng tà công. Người này không màng tiền, như vậy chính là người sau. Lục Phi trầm giọng phân tích, hắn đặc biệt hỏi, Viên lão bản khi chết mặt nạ phải chăng tại mang lên mặt, có lẽ hắn là tại siêu tập tương khí. Hướng đại sư nhíu mày gật đầu, Lục trưởng quỹ phân tích đến có đạo lý. Thông qua hại người tính mệnh đến để thăng chính mình, như thế tà tu thực sự phát rồ. Vậy ta ra lão Viên còn có thể cứu trở về sao? Viên Thái Thái là càng nghe càng sợ sệt. Viên Thái Thái yên tâm, chúng ta tự nhiên dốc hết toàn lực, tuyệt không buông tha người này. Lục Phi lộ ra mỉm cười chân thành. Mặt nạ này chế tác thô ráp, tựa hồ chính là một cái siêu tập ương khí công cụ, tính không được lợi hại tà vật, nhưng này tà tu trên thân nói không chừng có độ tốt. Đám người đợi đến đêm kia. Vương Minh Viễn rốt cục thu đến đối phương gửi tới địa chỉ. Là vùng ngoại thành một chỗ du lịch nông nghiệp. Hướng đại sư không yên lòng Lục Phi một người đối phó tà tu, lâm thời kêu một người bạn tới, hỗ trợ trông coi Viên lão bản, hắn cùng Lục Phi cùng nhau đi. Hắn mặc dù hành động bất tiện, không có khả năng trực tiếp đối phó tà tu, nhưng dù là có thể ở ngoại vi cho Lục Phi cung cấp một chút trợ giúp cũng là tốt. Lục Phi không cùng Hướng đại sư khách khí, nhưng không nghĩ tới, Lê tổng vậy mà cũng nghĩ đi cùng, nói là cho tới bây giờ chưa thấy qua đấu pháp, muốn tham quan tham quan. Lục Phi có chút im lặng. Đối phó tà tu cũng không phải đùa giỡn, hai bay vạ gió, làm không tốt cái mạng nhỏ của hắn liền không có. Cho nên Lục Phi minh xác cự tuyệt. Sau đó, bọn hắn áp lấy Vương Minh Viễn cùng lại Tử Khang, lập tức xuất phát. Vương Minh Viễn mở ra hắn cho thuê, trở lại Tử Khang. Hổ tử lái xe, mang theo Lục Phi cùng Hướng đại sư ở phía sau xa xa đi theo. Hai chiếc xe một trước một sau, xuyên qua bóng đêm. Vùng ngoại thành, một chỗ rừng cây vờn quanh tiểu viện. Trong viện mơ màng âm thầm, cửa ra vào treo một chiếc đèn lồng trắng. Vương Minh Viễn cùng lại Tử Khang lơm lớm lo sợ dưới mặt đất xe, đi tới. Cửa lớn là rộng mở. Mượn đèn lồng mờ tối quan mang, bọn hắn nhìn thấy, trong viện một căn phòng lóe lên có chút ánh đèn. Vương Minh Viễn quay đầu quan sát, không biết Lục Phi mấy người chạy tới không có, chủ trừ một hồi, mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra. Dịch tiên sinh, hắn dẫn theo hộ, cùng lại Tử Khang lẫn nhau xô đẩy hướng chỗ kia đèn sáng gian phòng đi đến. Vừa đi lũng, môn kia liền tự động mở ra. Vùng vãi đi ra ánh đèn, như là một đầu đầu lưỡi ló ra. Hai vị, mời đến. Dịch tiên sinh thanh âm sau đó truyền ra. Vương Minh Viễn cùng lại Tử Khang liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí đi vào phòng bên trong. Dưới ánh đèn lờ mờ, là một tấm bàn dài, trên bàn bày đầy mỹ vị món ngon, trong không khí tràn ngập mùi thơm mê người. Thịt rượu đã chuẩn bị đã lâu, mau mời ngồi. Sau cái bàn là một cái thân mặc áo xám trung niên nhân, tóc cũng lượn bụi, hướng về sau trải thành đại bối đầu. Hắn tựa hồ rất nhiệt tình, nhưng khuôn mặt lại vừa vặn ở vào dưới bóng ma, để cho người ta thấy không rõ lắm. Vương Minh Viễn cùng lại Tử Khang trong lòng thẳng sợ hãi, sát bên cái bàn tòa hạ. Dịch tiên sinh, đồ vật ta mang cho ngươi tới. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, đem trang mặt nạ hộp đặt ở bên cạnh bàn bên trên. Đa tạ. Dịch tiên sinh hướng hắn gật gật đầu, sau đó cầm cái bình rót rượu. Khu nhà nhỏ này địa phương là xa một chút, nhưng thanh u nhã tĩnh, không người quấy rầy. Đêm nay chúng ta không say không về. Ta uống trước rồi nói. Hắn ngược lại tốt rượu, chính mình trước cạn một chén. Hai vị, xin mời. Vương Minh Viễn cùng lại Tử Khang đành phải bưng chén rượu lên, kiên trì uống một ngụm. Rượu này rất thơm, so với bọn hắn đã uống bất luận cái gì rượu đều hương. Một chút mất tập trung, liền đem trong chén uống rượu xong. Dịch tiên sinh, ta có thể giáo huấn cái kia họ Viên may mắn mà có ngươi. Ta có thể hay không hỏi một chút ngươi vì sao giúp ta như vậy a? Vương Minh Viễn lấy dũng khí hỏi. Còn có thể vì cái gì? Ta đem ngươi trở thành bằng hữu a. Dịch tiên sinh dáng tươi cười ý vị thâm trường, nhấc lên đũa, thúc giục hai người, không cần câu thúc, coi nơi này như chính mình nhà mở dạng. Đến, dùng nữa, dùng nữa. Hai người cảm giác trong lòng mau mau, nhưng những thức ăn này thực sự quá thơm, hai người không cho ở nuốt nước miếng, ăn một miếng liền rốt cuộc không dừng được. Ăn uống thả cửa, đem trên bàn mỗi một đạo đồ ăn đều ăn một lần, cuối cùng dùng đũa đều chẳng qua nghiện trực tiếp lấy tay bắt. Dịch tiên sinh để đũa xuống, nhàn nhạt nhìn xem bọn hắn, khóe miệng có nụ cười âm hiểm. Ăn của ta tiễn đưa cơm liền hảo hảo lên đường, các ngươi trong số mệnh chỉ có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, sớm kiếm lời sớm hưởng thụ. Làm bằng hữu, ta giúp các ngươi sớm hưởng thụ, các ngươi phản hồi ta một ít gì đó, cũng là nên đi. Hai người đã ăn xong đồ ăn, đông một tiếng đổ vào trên mặt bàn. Cái này đương khí, vừa bạn còn kém hai phần. Dịch tiên sinh trong mắt lóe lên đắc ý, đưa tay mở ra hộp giấy, chuẩn bị đem mặt nạ lấy ra. Thật không nghĩ đến, bên trong căn bản không có mặt nạ, ngược lại xông ra một đoàn quỷ hỏa trạng đồ vật, quỷ hỏa tại trước mắt của hắn hóa thành một cái nho nhỏ mỹ nhân. Đây là cái gì hắn còn không có kịp phản ứng, liền bị tiểu nhân ánh mắt thôn vệ, cả người nhất thời rơi vào trong bóng tối vô tận. Hắn cứng tại nguyên địa, không nhúc nhích. Hồ tử, đi. Trốn ở phía ngoài Lục Phi cùng hồ tử, lúc này mới tiến vào trong phòng. Trong phòng thật lớn một cỗ mùi thơm. Mùi thơm này là thi hương. Lục Phi vội vàng xuất ra xú xú phấn, cùng hồ tử hai người ngửi ngửi. Trong nháy mắt để thần tỉnh não. Hồ tử, trước tiên đem người trói lại nói. Lục Phi mắt nhìn đờ đẫn dịch tiên sinh, đối với hồ tử vẫy tay một cái. Hoa phách không phải bình thường thuốc mê, mà là trực tiếp mê hồn. Không có thái dương, bị mê hoặc người khả năng cả một đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng người này dù sao cũng là người tu hành, vẫn là phải cẩn thận mới là tốt. Hai người xuất ra dây thừng, đem người này từ đầu đến chân buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Trong quá trình này, Lục Phi tay đụng phải người này mặt, cảm giác rất bất thường. Chẳng lẽ người này cũng đeo mặt nạ? Chương 730 dịch dung sư, chương 730 dịch dung sư đem dịch tiên sinh buộc cái cực kỳ chặt chẽ sau, Lục Phi dùng bắt âm lưới cất kỹ hoa phách, không có đi quản hôn mê Vương Minh Viễn cùng lại Từ Khang, mà là trước tiên ở nơi này trên thân người vơ vét một phen. Mấy tấm phủ, mấy khối hương, còn có một thanh rất nhỏ rất dao găm sắc bén. Nhìn tạo hình, rất giống đao lột da. Đều là chút không đáng tiền đồ chơi. Lục Phi bĩu môi, sau đó quan sát tỉ mỉ dịch tiên sinh gương mặt. Người này tướng mạo phổ thông, không có bất kỳ cái gì ký ức điểm, cùng Vương Minh Viễn tấm kia mặt giả có chút tương tự. Lão bản, Vương Minh Viễn mặt giả chính là chiếu vào hắn làm. Nhìn như vậy đến Vương Minh Viễn không nói chuyện, thật đúng là cái này dịch tiên sinh làm. Hổ tử mở to hai mắt. Không, hắn gương mặt này cũng là giả. Chỉ bất quá làm được quá tốt rồi, nhìn không ra vết tích. Lục Phi đưa tay ở đây mặt người bảng bốn phía chụp chụp, lại không có đem tấm này mặt giữ lại. Cái này khiến hắn nghĩ tới cái kia sẽ bôi mặt người ra thiên diện yêu nữ. Bất quá, thiên diện yêu nữ biến mất một người ra mặt sau, liền có thể biến thành người này bộ dáng. Cái này dịch tiên sinh hẳn là còn chưa tới loại trình độ này, chỉ là thuật dịch dung tương đối lợi hại. Chứ không cần làm tỉnh lại hắn. Người này khẳng định muốn dùng ương khí làm cái gì, chúng ta bốn chỗ tìm xem, cũng có thể có càng nhiều thu hoạch. Lục Phi cùng Hổ Tử Thông biết hướng đại sư tiến đến. Lục trưởng quỹ, người này mười phần lạ mặt, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Dù sao tà tu làm đều là nhận không ra người hoạt động, có rất ít người sẽ dòng chống khua chiên bại lộ chính mình. Hướng đại sư trông coi người này, Lục Phi cùng Hổ Tử tìm kiếm khắp nơi. Khu nhà nhỏ này hẳn là dịch tiên sinh hang ổ, trừ hắn liền không có người khác. Tìm một hồi lâu, hai người rốt cục phát hiện một gian mật thất. Mật thất rất lớn, dày đặc khí lạnh, nhiệt độ không khí đặc biệt thấp, liền cùng cái phòng ướp lạnh giống như. Hổ Tử vừa tiến đến, liền thẳng xoa tay cánh tay. Lục Phi tại cạnh cửa góc tường tìm tới chỗ mở. Ánh đèn sáng lên, hai người lập tức sợ ngây người. Mật thất này tựa như một cái phòng làm việc, dựa vào tường có rộng lớn bàn điều khiển, trên đài bày đầy khác biệt công cụ. Mà trên vách tường hai bên, lít nha lít nhít treo đầu người, dài ngắn không đồng nhất tóc, cùng khuôn mặt trắng bệnh ra. Nam, ngoa tạo, đây đều là thật sao? Hổ Tử trong nháy mắt dùng mình. Lục Phi đục lên đi, đeo lên bao tay, lãnh bạo từ vách tường lấy xuống một cái đầu lâu, nhìn kỹ một chút. Đầu này là mô hình. Sau đó, lại gỡ xuống vài đỉnh đầu phát cùng da mặt. Tóc là thật. Da mặt này thôi, có thể khẳng định là dùng bằng da làm có phải hay không da người cũng không biết. Tay của hắn lựa ra nổi da gà, đem những này làm người ta sợ hãi đồ vật bỏ qua, lại đi xem tấm kia to đến khoa trương bàn làm việc. Mặt bàn bị mài đến bóng loáng phai màu, có thể thấy được đã sử dụng nhiều năm. Phía trên, các loại kỳ quái công cụ bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Đao cái cưa cái kìm, quang đao liền to to nhỏ nhỏ mười mấy loại, còn có một số cùng loại với quân đúc đồ vật. Cái bàn trung ương, còn để đó một cái chưa hoàn thành đầu người. Một nửa giống như chân nhân, một nửa là mô hình. Nhìn mười phần dò người. Người này chỉ sợ thật đúng là một cái dịch dung sư. Hắn chế tạo mặt nạ dễ như trở bàn tay, hẳn là cố ý đem mặt nạ tươi cười chế tạo lớn như vậy cậu thả quá tinh tế không giống trong mộ đi ra đồ vật. Bất quá, một cái dịch dung sư tại sao muốn sưu tập ương khí? Lục Phi càng nghi hoặc hiếu kỳ. Lão bản, cái này còn có đồ vật. Hổ Tử tựa hồ có chỗ phát hiện, dùng sức hướng Lục Phi ngoắc. Phát hiện cái gì? Lục Phi bước nhanh đi qua. Chỗ này góc tường, để đó một cái cự đại quầy thủy tinh, ngăn tủ bốc lên sâm sâm hàn khí. Lão bản, ngươi nhìn, trong này tất cả đều là mặt. Lục Phi nheo mắt lại, hướng phía bên trong nhìn lại, lông mày không khỏi nhăn lại đến. Trong tủ kiếng mặt chia cắt thành 10 cái gian phòng nhỏ, mỗi một cái trong phòng riêng đều trưng bày khuôn mặt ra. Những da mặt này tựa như là sống một dạng, biểu lộ sinh động như thật. Có nam cũng có nữ. Lục Phi cùng Hổ Tử cách pha lên nhìn xem bọn chúng tựa hồ cũng đang nhìn người bên ngoài. Để cho người ta không rét mà run. Lục Phi thoát miệng nói những này hẳn là thật mặt người. Dịch dung sư dùng đến người da mặt, tựa hồ cũng không kỳ quái. Mặt nạ da người, Lục Phi cũng có một cái, là từ hàng đầu sư tụng mặt cái kia nhặt được. Nhưng là cái này trong tủ kiếng mỗi tấm da mặt bên dưới vậy mà đều dán một cái nhãn hiệu ghi chú tính danh cùng tuổi tác. Đây là ý gì? Dùng để ghi chép dịch dung sau thân phận. Lục Phi nghĩ nghĩ, cảm giác không đúng lắm. Những người này mặt trưng bày phương thức cùng nhãn hiệu mang đến cho hắn một cảm giác càng giống một loại thương phẩm. Hẳn là đây đều là dùng để bán cho người khác, thì như khách hàng. Phải là, từ xưa đến nay liền có dịch dung sư loại nghề nghiệp này, nhưng có thể làm được loại trình độ này chỉ sợ ít càng thêm ít. Lục Phi lại nhìn một chút. Bất quá cái này quầy thủy tinh vì cái gì như thế băng lãnh? Như cái tủ lạnh. Lục Phi vây quanh ngăn tủ đánh giá xung quanh. Rốt cục phát hiện, trong ngăn tủ bốn bên cạnh phân biệt dán một tấm quỷ dị mặt nạ. Chia làm hỉ nộ ai cụ, bốn loại biểu lộ. Cái này bốn cái trên mặt nạ, có từng tia từng sợi hắc khí xuất hiện, hắc khí bao quanh những cái kia da mặt. Là ương khí. Lục Phi mở to hai mắt. Nguyên lai, hắn sưu tập ương khí là dùng đến bảo trì những da mặt này. Hổ tử cũng là chấn kinh, liền bị như thế cái đồ chơi, đi hại mạng của người khác. Cái kia họ dịch chính là cái đồ biến thái đi. Ương khí thế nhưng là người chết trong miệng nuốt khí, mang những da mặt này người không sợ sao? Người đứng đắn cái nào cần phải loại tà vật này đến dịch dung? Dùng đến những người này mặt chỉ sợ cũng không phải vật gì tốt. Lục Phi hừ một tiếng, trong mắt lóe ra hàn quang. Hổ tử, lui xa một chút. Được lão bản. Hổ tử lập tức minh bạch lão bản muốn làm gì chuyện tốt, một chút tung ra đi xa mấy mét, lòng tràn đầy chờ mong. Ngâm tại người chết trong hơi thở mới có thể duy trì, khiến cho khổ cực như vậy cần gì chứ? Ta đến giải phóng các ngươi, không cần cảm ơn. Lục Phi nhìn lướt qua trong tủ kiếng ra mặt, đưa tay mở ra quầy thủy tinh, nồng đậm ương khí tứ tán ra. Lục Phi bước nhanh lui lại, đồng thời dùng gỗ táo côn đem những khí tức này đánh tan. Không có ương khí, trong tủ kiếng mười mấy tấm da mặt tựa như mất đi sức sống một dạng, trong nháy mắt vặn vẹo phát nhăn, khô héo trong quá trình, tựa hồ còn có mơ hồ kêu thảm cùng tiếng khóc truyền ra. Cùng lúc đó, Dịch Dung sư phảng phất cảm ứng được cái gì giống như đột nhiên mở to mắt, hắn phát hiện mình bị trói gô, lập tức quá sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được trên xe lăn hướng đại sư. Ngươi là ai? Lời này hẳn là chúng ta hỏi ngươi đi. Hướng đại sư lạnh lùng nhìn xem Dịch Dung sư. Vương Minh Viễn cùng lại Tử Khang đã bị hắn cứu tỉnh sợ hãi trốn ở phía sau hắn, coi chừng nhìn xem Dịch Dung sư. Tàn tật lao đầu, ngươi là cái kia hai cái ngu xuẩn tìm đến người. Dịch Dung sư lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, đưa ánh mắt thả lại hướng đại sư trên thân. Nhìn không ra, ngươi còn có chút bản sự, thế mà biết được mê hồn thuật. Giang Thành có nhân vật này sao? Huyền môn hiệp hội Tàng Long Hoa Hổ, há lại chót như ngươi loại này tà tu làm ác. Ta khuyên ngươi không cần vô vị dãy rủa, đem giải ương chi pháp nói ra, còn có lượn vòng chỗ trống. Hướng đại sư khẽ nói, vì như thế cái chuyện nhỏ, về phần làm to chuyện sao? Dịch Dung sư khỏe miệng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Ngươi xích lại gần điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 731 sạch ghế hương, chương 731 sạch ghế hương, xích lại gần điểm. Hướng đại sư nhìn xem vị này Dịch tiên sinh, cười ha ha. Như ngươi loại này tà tu âm hiểm nhất xảo trá, ta cũng sẽ không mắc lừa của ngươi, ta khuyên ngươi sớm làm nói ra giải ương phương pháp, còn có thể thiếu thụ chút tội. Dịch Dung sư ánh mắt lập tức căm trầm, nhìn chằm chằm hướng đại sư nhìn một hồi, ánh mắt tại trên đùi của hắn lặp đi lặp lại đảo qua, đột nhiên cười lạnh nói, lao tàn tận, ngồi xe lăn tư vị dễ chịu sao? Không cần ngươi quan tâm. Hướng đại sư nhíu mày, lao ra hỏa, chúng ta không oán không cửu, ngươi sao phải vì cái kia hai cái ngu xuẩn sống mãi với ta? Ta có biện pháp vì ngươi nối xương, để cho ngươi một lần nữa bình thường đi đường. Dịch Dung sư bày ra một bộ nụ cười rối trá mặt. Nối xương? Hướng đại sư mười phần kinh ngạc. Tin tưởng các ngươi đã nhìn ra, ta là Dịch Dung sư, làm người chỉnh dung nối xương không nói chơi. Chỉ cần trải qua ta chi thủ cải tạo, ngươi có thể biến thành bất cứ người nào. Dịch Dung sư kiệt lực mê hoặc. Hai người kia lại ngu xuẩn lại hỏng, liên hợp lại mưu tài hại mệnh, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi sao phải vì hai cái tiểu nhân ra mặt? Ngươi nghĩ sai. Ta cũng không phải là vì bọn họ ra mặt, mà là bị ương khí vô tội hãm hại người đòi cái công đạo. Ngươi nếu không giải ương, mơ tưởng rời đi. Hướng đại sư từ đầu tới cuối duy trì đầu não thanh tỉnh. Lao tàn tật, ngươi thật đúng là khó chơi a. Dịch Dung sư sắc mặt khó nhìn lên, trong ánh mắt lộ ra ngoan lệ, đột nhiên há mồm hướng phía hướng đại sư phun ra mấy quả cái đinh. Đại sư coi chừng. Hướng đại sư trợ lý vội vàng đẩy hắn trốn tránh. Phía sau Vương Minh Viễn cùng lại Từ Khang cũng cuốn quýt lui lại. Đáng tiếc hai người phản ứng trì độn, cái đinh trực tiếp chui vào trong thân thể của bọn hắn, đau đến ngao ngao thét lên. Mà Dịch Dung sư trên thân truyền ra khanh khách tiếng vang kỳ quái, giống như xương cốt gãy mất một dạng, thân thể vậy mà nhanh chóng thu nhỏ, từ dây thừng ở giữa bò lên ra ngoài. Xúc cốt công. Hướng đại sư quá sợ hãi. Lao tàn tật, không cần ngạc nhiên. Xúc cốt đổi mặt chỉ là Dịch Dung sư cơ bản nhất bản sự mà thôi. Dịch Dung sư đứng dậy, trên thân lại chuyển tới khanh khách bạo hưởng, thân thể vậy mà bành trướng, trở nên lại cao lại trắng. Ương khí không đủ, vừa bạn dùng các ngươi đến chống đỡ. Dịch Dung sư âm trầm cười lạnh, trong tay áo trượt ra một khối bám vào nồng đậm ương khí ra người, hướng phía hướng đại sư vung đi. Hướng đại sư đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, xuất ra một đạo bùa vàng, dùng sức ném hướng ra người. Vang một tiếng, bùa vàng lửa cháy qua trong dây lát hóa thành cho tàn. Mà ra người kia phía trên ương khí vẹn vẹn chỉ là dập tắt một giây, lại phát ra như là một tấm mặt quỷ hướng phía hướng đại sư đánh tới. Trợ lý trong tay một thanh truy thủ hung hăng đâm về ra người, nhưng này ra người chân trượt rất, từ trợ lý dưới cánh tay trôi qua, trực tiếp rơi xuống hướng đại sư trên thân. Đại sư, trợ lý quá sợ hãi, phân tâm thời điểm bị Dịch Dung sư đá một cái bay ra ngoài. Lao tàn tật, nghe ta khuyên cáo, làm sao đến mức thụ cái này tội? Dịch Dung sư đắc ý thăm hỏi hướng đại sư, lại dáng tươi cười chỉ trệ. Chỉ gặp hướng đại sư trong tay một thanh cũ kỹ đao mổ heo, lưới đao xuyên phá ra người treo ở mũi đao, không thể leo lên hướng đại sư mặt. Ngươi Dịch Dung sư thẹn quá hóa giận, không biết lại từ nơi nào lấy ra mấy cây châm, đâm về hướng đại sư. Nhưng vào lúc này, sau lưng đột nhiên một cỗ cự lực đánh tới, trực tiếp đem hắn đá bay, trùng điệp đụng vào trên tường. Đại lực kim cương chân. Hổ Tử rất đắc ý quăng mấy lần chân, mà Lục Phi bước nhanh chạy tới. "Đại sư, ngươi không sao chứ?"
"Lục trưởng quỹ, các ngươi trở về, may mắn mà có ngươi đưa cho ta đao giết heo." Hướng đại sư đem mục nát ra mặt hất ra, mặt mũi tràn đầy vẻ may mắn.
"Vậy là tốt rồi." Lục Phi nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng Hổ Tử vơ vét xong mặt thất, nghe phía bên ngoài có động tĩnh, may mắn trở về phải kịp thời. Hắn đỡ dậy trợ thủ, sau đó hướng Dịch Dung sư đi đến. Dịch Dung sư bị Hổ Tử cú đá này, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều phá, miệng mũi tràn ra máu tươi, đầy não ảo não. Không nghĩ tới cái này lão tàn tật thế mà còn có giúp đỡ. "Các ngươi giết ta, vĩnh viễn cũng đừng hòng biết giải ương chi pháp. Không cần đến ngươi nói, ta đã tìm được." Lục Phi cười hắc hắc, cầm trong tay lên một khối như là xà bông thơm giống như đồ vật.
"Ngươi đi qua ta mật thất."
Dịch Dung sư lập tức trừng to mắt.
"Đúng vậy a,
đem ngươi mê choáng về sau, chúng ta liền đi lục soát một phen." Lục Phi rất nghiêm túc nói, "Chẳng những đem ngươi những người kiêng lịch ngậm toàn bộ hủy đi, còn tìm đến khối này chỉ toàn nguyên hương."
"Ngươi, không có khả năng."
"Làm sao ngươi biết, đây là chúng ta Dịch Dung cửa từ trước tới giờ không truyền ra ngoài bí mật." Dịch Dung sư lại một ngụm máu tươi phun ra ngoài, khó có thể tin.
"Rất khó đoán sao?"
Lục Phi nhún vai, "Ngươi dựa vào ương khí để duy trì mặt người, suốt ngày cùng ương khí liên hệ, lại bình an vô sự, vì cái gì đây?
Ngươi khẳng định có thể khắc chế ương khí pháp bảo a?"
Quay thủy tinh mở ra, ương khí khắp nơi phiêu tán, nhưng có một khối địa phương ương khí lại không cách nào tới gần.
Chính là để đó khối này hương vị trí.
"Các ngươi..." Dịch Dung sư toàn thân đều run rẩy lên, trong mắt hiện ra không gì sánh được hận ý, "Các ngươi quá phận. Ta cùng các ngươi không oán không kỷ, các ngươi chẳng những hủy ta tất cả tâm huyết, còn hắn không rõ, luôn luôn đều tốt làm sao hôm nay đột nhiên liền bại. Những cái kia bị ngươi hại chết người, chẳng lẽ liền cùng ngươi có thù?"
Lục Phi hừ lạnh.
"Tính toán, giải ương đồ vật đã tới tay, còn cùng các ngươi lãng phí thời gian nào?
Ngươi dám đụng đến ta, ta Dịch Dung cửa sẽ không bỏ qua ngươi."
Dịch Dung sư sắc mặt trắng bệnh, dù là hắn mang mặt nạ ra người cũng không che giấu được sợ hãi của hắn, hé miệng, lần nữa phun ra mấy quả cái đinh. Sau đó, đứng lên hướng cửa sổ phóng đi. Có thể vừa cất bước, liền bị Hổ Tử đã trở về. Ngay sau đó, một đoàn tản ra nồng đậm mùi vị khác thường thối phấn vẩy vào trên người hắn. Cái mùi này đơn giản quá có lực sát thương, trực tiếp xua tán đi trên người hắn chỉ toàn nguyên hương. Hổ Tử theo sát lấy, chen chân vào đá gãy đầu gối của hắn, hắn phủ phù một chút quỳ trên mặt đất. Cái này Dịch Dung sư am hiểu nhất là dịch dung chỉnh xương, chuyên dùng mê hương, nhưng ở đánh nhau cùng đấu pháp phương diện, hiển nhiên đều không được. Tham dò nội tình của hắn, đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Bị Hổ Tử hung hăng đá mấy lần, hắn liền đã mất đi năng lực phản kháng. Mà Luffy mang theo bao tay, đem một khuôn mặt tươi cười mặt nạ giam ở trên mặt của hắn. Mặt nạ này bám vào chính là ương khí, cũng là bị hắn giết hại người bản khí.
"A a a."
Dịch Dung sư kêu thảm, liều mạng xé rách mặt nạ, có thể mặt nạ phản phất tiến triển huyết đục của hắn, hắn đem ra mặt xé rách xuống tới, máu thịt be bét trên khuôn mặt vẫn là cái kia khoa trương nụ cười quỷ dị.
"Ha ha ha.
Ha ha ha." Hắn phát ra kinh dị tiếng cười, thất tha thất thểu nhào vào trên mặt đất, đầu vừa vặn đụng phải góc tường.
"Một mệnh ô hô."
Con mắt thật to mở to, chết không nhắm mắt.
"Đại khái, nam mơ cũng không nghĩ tới, tử vong sẽ đến đột nhiên như thế đi.
Nhân quả báo ứng,
đáng đời.
Ngẩng đầu ba thức có thần mình, làm ác thời điểm, liền nên biết có một ngày này."
Không có người đồng tình hắn.
Đã cầm tới giải ương đồ vật, Lục Phi một đoàn người bị đi mật thất sau, nhanh nhẹn rời đi.
Bất quá, tại trước khi đi, Lục Phi còn cầm đi thanh kia đào lột ra.
Cửa ra vào đèn lồng trắng dập tắt, toàn bộ tiểu viện hoàn toàn tĩnh mịch.
Thật lâu,
một đạo thân ảnh tiểu tiểu rơi vào trong nhà, dừng ở trước thi thể, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn bóng người cười trên nỗi đau của người khác.
"Sư Minh, kết mệnh dây thường đoạn, nguyên lai ngươi thật đã chết rồi a.
Mặc dù ta rất chán ghét ngươi, nhưng theo đồng môn quy củ, ta sẽ cho ngươi báo thù." Nhỏ nhắn xinh xắn bóng người xích lại gần thi thể, nhẹ nhàng vừa nghe, lập tức hắt hơi một cái, một chút nhảy ra thật xa.
"Ta mẹ nó, cái gì mấy cái mùi thối."
Chương 732 lại một có cán mạng ly kỳ, chương 732 lại một có cán mạng ly kỳ. Lục Phi một đoàn người rời đi tiểu viện sau, ngựa không dừng vó chạy về biên gia. Tiểu trưởng quỹ Viên Thái Thái sốt ruột chào đón.
"Có thể cứu."
Lục Phi cũng không dài dòng, đem khối kia tịnh ế hương chóc xuống một chút một phấn, giải vào viên lão bản trong lỗ mũi.
Qua 2 giây,
viên lão bản đột nhiên đánh một cái to lớn hắt xì, trên mặt nụ cười quỷ dị thu về, mơ màng mở to mắt.
"Mặt của ta thật chua." Hắn đưa tay vào quai hàm.
"Lão Viên,
lão Viên."
Viên Thái Thái nào vào trên người hắn khóc lớn lên. Hai vợ chồng này rốt cục được cứu. Hai người đối với Lục Phi là cảm động đến rơi nước mắt. Về phần Vương Minh Viễn cùng lại Từ Khang, Lục Phi trưng cầu hai vợ chồng ý kiến, cho bọn hắn giải ương. Nhưng bọn hắn trên người cái đinh, Lục Phi nhưng giải không được. Đồ chơi kia bị thương nội tạng, coi như không có ương khí, bọn hắn nửa đời sau nhất định tật bệnh quân thân.
Lục trưởng quỹ xuất thủ, quả nhiên bạn vô nhất thất.
Việc này mặc dù khó khăn chắc trở trung điểm, cuối cùng vẫn đem viên lão bản cứu được trở về. Lê tổng đối với Lục Phi thật to dựng thẳng lên ngón tay, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không biết đối phương là ai, vừa rồi giải ương lại là vật gì.
Lục Phi nhìn hắn một cái, không có giải thích, không phải người tốt lành gì, cũng không phải vật gì tốt, Lê tổng không phải người trong huyền môn, vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng.
"Đúng đúng đúng, là ta lắm mồm."
Lê tổng lập tức cười làm lành.
Sau đó, Lục Phi liền hướng đám người cáo từ. Bị việc này chậm trễ 2-3 ngày, hắn vội vã trở về xem lửa hạt sen này mầm không có.
Viên Thái Thái còn muốn chiếu cố viên lão bản, một phen cảm kích đằng sau, mạnh mẽ đem Lục Phi vòng vo mấy trăm ngàn.
Phá dỡ hộ, chính là hào phóng.
Hướng đại sư cùng Lê tổng đem Lục Phi đưa tiến lâu.
"Lục trưởng quỹ, ta cũng làm đồ cổ sinh ý,
về sau chúng ta có thể nhiều hơn hợp tác, ta đụng phải tà vật nhất định cái thứ nhất thông chi ngươi. Lê tổng đặc biệt muốn Lục Phi danh thiếp. Đa tạ. Lục Phi ứng phó một tiếng, liền rời đi. Trở lại chữ Tà Hào, hắn chuyện thứ nhất chính là chạy vào sân nhỏ, xem xét hoa sen bạc. Trong bạc nước ít một chút, hắn mở đèn đi lên, chiếu vào trong nước. Đáy nước chỗ sâu, cái kia một hạt không đáng chú ý nhỏ hạt giống, có chút phá vỡ vết nước, phát ra một đầu thật nhỏ trôi non. Nảy mầm, nảy mầm. Lục Phi cao hứng không thôi, chỉ cần mọc rễ nảy mầm, liền cho thấy bước đầu tiên thành công. Hắn lúc này liền đem hạt sen trồng vào bùn bên trong. Không biết lúc nào mới có thể trời mưa, đến tìm người làm điểm nước suối đến. Nhìn một chút hạ xuống thủy vị, hắn lại cho Lưu Phú Quý phát tin tức, nắm Lưu Phú Quý hỗ trợ. Mặc dù bận rộn hai ngày, nhưng hắn tuyệt không mệt mỏi, rất có tinh thần an bài hộ tự cho hoa sen và cái khác thực vật tưới nước, lại cho ăn cá. Thu thập xong về sau, mới đi rửa mặt nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Phi rời giường chuyện thứ nhất chính là xem xét hỏa liên tử, mặc dù mới một đêm, nhưng này chồi non nhỏ đã biến thành một mảnh nho nhỏ lá non. Dáng dấp thật nhanh. Lục Phi trong lòng đắc ý nhìn một hồi, đi quầy hàng, mở ra sách vở nhỏ, ký sổ. Tịnh Nguyễn Hương, có thể tịnh hóa một chút âm trọc chi khí. Tà vật 1, chỗ thu tà vật tổng cộng 49 kiện, lại thêm thu mấy trăm ngàn, vụ sinh ý này thu hoạch qua loa đi, dù sao cũng không khó, chỉ là trì hoãn chút thời gian mà thôi. Tịnh Nguyễn Hương là dịch dung sư độc nhất vô nhị bí chế, bên ngoài tuyệt đối không có, loại vật này nhìn như không có rất lớn công dụng, nhưng thường thường sẽ ở một chút đặc thù thời khắc phát huy mấu chốt tác dụng. Thì như nói, su su phấn. Dịch dung sư nghề nghiệp này rất thưa thớt, đáng tiếc không đi chính đạo. Thu hồi Tịnh Nguyễn Hương, Lục Phi lại lấy ra mật thất thanh kia đào lột ra. Cây đao này cùng lúc trước ra người quỷ thanh kia không giống nhau lắm. Đó là một thanh thời cổ lột ra hình đao, mà thanh này hẳn là dịch dung sư dựa theo chính mình sử dụng thói quen chế tạo. Đao này tiểu xảo mà sắc bén, lộ ra một cỗ hàn khí âm u. Lục Phi sở dĩ cầm cây đao này chính là nghĩ đến ra người quỷ. Ra người quỷ là lột da hình trên đao bao da, chuyên ăn ra người, cách mỗi 3 năm tô tỉnh một lần, đủ thành lột da thảm án. Lúc đó Lục Phi cùng Lương Ca một đường truy tra, tà vật này cuối cùng rơi vào trong sông, không biết đến cùng chết hay không. Vạn nhất còn chưa có chết, ra người quỷ cũng là ra, có thể thử nhìn một chút cây đao này có thể hay không đối phó. Nói đến, Lương Ca không phải tìm ta nhìn kịch đèn chiếu sao? Cả ngày bận rộn, Lục Phi kém chút đem việc này quên, hắn mở ra ba lô, ở bên trong một trận dễ tìm, cuối cùng đem nhiều nếp nhăn vé vào cửa tìm được. Xem xét thời gian, kịch đèn chiếu đã mở màn 2-3 ngày. Lục Phi tranh thủ thời gian liên hệ Lương Ca. Biết ngươi bận điệu, ta đã đi trước nhìn qua kịch đèn chiếu, cảm giác cùng ra người nói bữa không lên quan hệ, liền không có thông chi ngươi. Bất quá, cái kia cảnh khu phụ cận ra một cọc ly kỳ án mạng, chết mấy người. Trong đội lão hòa kế, nắm ta giúp bọn hắn phân tích, ta mấy ngày nay đang bận chuyện này. Án mạng cùng ra người quỷ có quan hệ sao? Trước mắt xem ra không quá giống, bởi vì hành hung phương thức cùng ra người quỷ không giống với, nhưng cùng nước có quan hệ. Nghe được cái này, Lục Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lương Ca, lúc trước ra người quỷ chính là rơi vào trong nước không thấy, cho nên ta rất để ý vụ án này. Nếu như cần hỗ trợ, tùy thời liên hệ ta. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Mặt khác, có chuyện hỏi ngươi, ngươi bị nhân viên kia mất đi hài tử, thật là người sao? Không phải sủng vật hoặc là cái gì khác? Ta tra xét một năm kia Giang Thành Hải Đồng lạc đường ghi chép, không có để cho ngây ngốc. Vấn đề này ta cho tới bây giờ không nghĩ tới. Lục Phi lấy làm kinh hãi, bất quá, chiếu phản ứng của nàng đến xem, ta cảm thấy chính là hài tử, không phải sủng vật. Lương Ca, nhờ ngươi lại cẩn thận điều tra thêm, ta bên này cũng tận lực hỏi nhiều hỏi nàng. Được chưa, ai bảo ngươi là của ta khách hàng lớn đâu? Lương Ca bất đắc dĩ cười một tiếng, cúp điện thoại. Lục Phi xuất ra âm bài nhìn một chút, Hồng Y cũng nhanh tiêu hóa xong 8 hảo bệnh nhân, nàng năng lực tăng lên qua đi, thậm chí có lẽ cũng sẽ có điều tăng trưởng. Đến lúc đó hỏi lại hỏi. Sau đó, hắn lại mở ra tủ quần áo, xem xét dù đen tình huống. Dù đen còn tại hấp thu âm khí, bất quá, trên mặt dù lỗ thủng đã chữa trị tốt, nhan sắc cũng khôi phục đen bóng, biên giới còn hiện ra từng tia từng sợi kim tuyến, tương đương xinh đẹp. Dù nhỏ lần này ngủ được đặc biệt lâu, chỉ sợ có biến hóa lớn. Lục Phi càng chờ mong. Không nóng nảy, từ từ ngủ, ngủ đủ lại nói. Hắn nhẹ nhàng vô vô dù đen, khép lại tủ quần áo. Buổi chiều, Lưu Phú Quý liền đưa tới nước suối, Lục Phi trước bổ sung hoa sen bạc thủy vị, đem còn lại toàn diện đổ vào chứa vào nước. Gia hỏa này cho Lục Phi làm việc xưa nay không mờ, giúp Miêu Tố làm bên trên người mụ trường học, hắn cũng rất nhanh liền làm xong. Tiểu Lục huynh đệ hiện tại thật có nhã hương a, ở trong viện trồng hoa nuôi cá. Hắn cầm lấy thức ăn cho cá, có chút hăng hái cho cá ăn, tùy tiện lộng lấy chơi. Người cái này yêu thích cũng quá không trẻ, có rảnh đi phát ca hội sở chơi đùa, hắn đều hỏi ta thật nhiều lần. Chính ngươi muốn đi đừng lấy ta làm lấy cớ đang nói, Lục Phi điện thoại văng lên. Nha, là Kinh huynh a. Người cái tên này rốt cục bỏ được từ quê quán trở về rồi. Lục Phi, ta có chuyện tỉnh giáo ngươi. Kinh Kiếm thanh âm lộ ra hết sức nghiêm túc. Chương 733 trong mộng tiên nhân, chương 733 trong mộng tiên nhân tỉnh giáo. Kinh Kiếm vẫn là trước sau như một đi thẳng về thẳng, chỉ là cái này dùng từ có chút ý tứ. Thỉnh giáo cái gì? Lục Phi rất ngạc nhiên. Một người nếu như trầm mê nằm mơ ban ngày, nên làm cái gì? Kinh Kiếm nghiêm túc nói ra. Cái gì? Nằm mơ ban ngày? Ai? Lục Phi không hiểu ra sao. Ta lần này về nhà, cùng cha mẹ đi gặp một chút thân thích, biết được có cái biểu hình vừa mới kết hôn liền muốn ly hôn. Kinh Kiếm sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ. Nhà gái bên kia nói là hắn mỗi ngày ở nhà làm lớn mộng, chuyện gì cũng không làm, để hắn ra ngoài làm việc, hắn liền nói trong mộng có cái tiên nhân chỉ điểm hắn, chỉ cần hắn học xong tiên thuật, liền có thể dự đoán sổ số dãy số, chí ít bên trong 10 triệu. Trong ngộng có cái tiên nhân, chỉ điểm hắn mua sổ số. Lục Phi méo một chút đầu. Đúng vậy a, cái này không phải liền là mơ mộng ngáo huyền sao? Hắn trước kia người rất tốt, cước đạp thực địa, không biết tại sao phải biến thành dạng này. Chị dâu đã chịu không được hắn muốn cùng hắn ly hôn. Kinh kiếm tờ dài. Lục Phi, ngươi ý tưởng nhiều, ta muốn cùng ngươi thỉnh giáo, loại tình huống này muốn làm sao quên? Dài mộng lời nói, hoặc là tìm Phất Lạc Y Lê Đức, hoặc là tìm Chu Công, ta đây bất lực à? Lục Phi dở khóc dở cười. Không thể nào, ngươi cũng không có cách nào. Lục Phi nghĩ nghĩ, nói cái kia không phải vậy, ngươi cho hắn mấy cái tát hai thử một chút. Kinh kiếm cũng muốn, nói đi, vậy ta thử một chút. Ai, ngươi chờ một chút. Không nghĩ tới Kinh kiếm như vậy cúp điện thoại. Lấy Lục Phi đối với hắn hiểu rõ, gia hỏa này thật sẽ đi. Vị biểu huynh kia, xin lỗi a. Lục Phi mặc niệm 3 giây, để điện thoại di động xuống. Lưu Phú Quý còn chưa đi, gặp hắn nói chuyện điện thoại xong, liền hỏi lại Tử Khang đến tiếp sau. Lục Phi đơn giản cùng hắn giảng xuống. Nên, loại rác rưởi này liền nên gặp báo ứng. Ta giới cổ vật thanh danh, đều là bị loại rác rưởi này bại hoại. Cũng chính là Viên gia cái kia cặp vợ chồng thiện tâm, đổi thành ta, mới không cho bọn hắn giải kia cái gì người chết khí. Lưu Phú Quý tức giận bất bình, sau đó cười xoa xoa đôi bàn tay. Tiểu Lục huynh đệ, nếu không, ngươi đem Viên lão bản điện thoại cho ta một cái. Ta đưa bọn hắn mấy món thật đồ chơi, an ủi bọn hắn thụ thương tâm linh. Lục Phi bỗng nhiên chăm chú nhìn xem hắn, "Lão Lưu, ngươi đời trước có phải hay không họ Hoàng?" "A, ta nhìn ngươi đặc biệt sẽ cho gà chúc Tết." "Hạ, Tiểu Lục huynh đệ, cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Dù sao bọn hắn muốn mua đồ vật, tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi lão Lưu ta, đúng không?" Lưu Phú Quý điễn lấy cái mặt mo. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, Lục Phi vẫn là đem điện thoại cho hắn. "Đúng rồi, lão Lưu, Lê Hoài Dương ngươi có nhận biết người này không?" "Lê Hoài Dương?" "Vậy nhưng quá quen biết. Hắn tại chúng ta giới cổ vật cũng rất nổi danh, ta lão Lưu xếp số 1, hắn sắp xếp miễn miễn cưỡng cưỡng sắp xếp thứ 2 đi." Lưu Phú Quý hừ một tiếng, tựa hồ không quen nhìn người này, "Tiểu Lục huynh đệ, ngươi thế nào hỏi người này?" "Viên gia sinh ý là hắn giới thiệu hắn muốn danh thiếp của ta, nói về sau nhiều hợp tác, ta nhìn người này có đáng tin cậy hay không." "Tiểu Lục huynh đệ, hắn đồ vật không thích hợp ngươi, ta không cần để ý hắn." Lưu Phú Quý lập tức quát tay. "Nói thật." Lục Phi trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Phú Quý ngượng ngùng nói, "Người này bán đều là cao hàng, nhận biết đều là một chút xã hội thượng lưu người, giá sau cùng đều là giá trên trời, những này cao hàng bên trong tạp vật khẳng định thiếu thôi." Lục Phi minh bạch, mặc dù đều lăn lộn giới cổ vật, nhưng Lê Hoài Dương chủ yếu làm cao cấp sản phẩm, Lưu Phú Quý đâu chỉ cần kiếm tiền cái gì để bán, tam giáo cửu lưu các loại nhân vật đều biết một chút. "Nhân phẩm hắn như thế nào?" Lục Phi lại hỏi. "Ta đây liền không nói được rồi, người ta đều cùng đại nhân vật liên hệ, không hiếm đến cùng chúng ta loại này làm buôn bán nhỏ một khối chơi. Bình thường lui tới không phải quyền quý chính là phú thương, nghe nói cùng tam đại gia bên trong đường gia quan hệ tốt nhất đường gia." Lục Phi lông mày nhíu lại. "Nếu như người này cùng đường gia lui tới mật thiết, liền không thích hợp giao thiệp. Tiểu Lục huynh đệ, ngươi sẽ không thật hợp tác với hắn đi." Lưu Phú Quý trong lúc biểu lộ lại còn có chút ghen tuông. "Không có, ta liền hỏi một chút." Lục Phi khoát khoát tay. Lưu Phú Quý lúc này mới yên tâm, lại đập một hồi mông ngựa, mới trở về. Lục Phi ở trong sân, uống trà, nhìn hoa. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Hắn cùng Hổ Tử Chính lúc ăn cơm tối, Kinh Kiếm điện thoại lại đánh tới. "Kinh huynh, tiểu gì?" Lục Phi vạn phần hiếu kỳ. "Ta đánh." Dòng giá đánh biểu ca ba cái bạn thai to. Kinh Kiếm trả lời rất thẳng thắn. Lục Phi hút miệng khí lạnh, "Cái kia, ngươi bây giờ vẫn tốt chứ?" "Còn tốt, chính là mặt có đau một chút." Kinh Kiếm ho nhẹ một tiếng, "Ta gọi điện thoại không phải nói cho ngươi cái này, mà là ta có phát hiện gì lạ khác." "Cái gì?" "Ta biểu huynh như thế yêu làm nằm mơ ba ngày, khả năng không phải hắn ý nghĩ hao huyền, mà là bị một loại nào đó tà túy cho mê hoặc." "Ngươi xác định?" "Ta có thể xác định có tà túy, nhưng không xác định là cái gì, trong phòng của hắn âm khí rất nặng, đặc biệt là hắn cái giường kia. Ngươi có hứng thú hay không đến một chuyến? Vạn nhất là tà vật, ngươi có thể thu đến đồ vật, biểu ca ta cũng có thể được cứu, không phải vẹn toàn đôi bên sao?" Nghe xong Kinh Kiếm nói, Lục Phi phát ra sợ hai thán phục, "Kinh huynh, ngươi cũng sẽ gậy bản tính. Theo ngươi học, ngươi liền nói, ngươi tới hay không đi?" "Đến, có tà vật ta đương nhiên muốn tới. Đem địa chỉ phát ta, hôm nay không còn kịp rồi, ta sáng mai xuất phát." "Đa tạ." Điện thoại cúp máy, Lục Phi lập tức thu đến Kinh Kiếm gửi tới địa chỉ. Tại Giang Thành phía dưới một cái tên là Thanh Khê trấn địa phương. "Lão bản, A Kiếm có việc, chúng ta nhất định phải lên a." Hổ Tử biết được, cũng là không nói hai lời liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, Lục Phi cho Hoa Sen Bạc lấp đầy nước, liền cùng Hổ Tử xuất phát. Tiểu Hắc tại giả bán tiên bên kia chơi đến vui đến quên cả trời đất, Lục Phi cũng liền không có gọi nó, vừa bận cho giả bán tiên làm bạn nhi. Dùng hơn nửa ngày thời gian, hai người đổi tới Thanh Khê trấn. "Lục Phi, Hổ đệ." Vừa xuống xe, liền thấy Kinh Kiếm bước nhanh chạy tới. "A Kiếm, đã lâu không gặp, còn trách nghĩ tới ngươi." Hổ Tử cảm giác hết sức thân thiết, vây quanh Kinh Kiếm ngồi xem lại nhìn. "Ai nha, quê quán thức ăn chính là thật sao? Làm sao đều dài hơn mập?" Kinh Kiếm mặt hơi có chút sưng. Lục Phi thấy đau răng, sớm biết không ra chủ ý ngu ngốc. "Không phải béo lên, ngủ không ngon, có chút sưng ngủ." Kinh Kiếm ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề. "Nay sẽ vừa bận giữa trưa, lên trước nhà ta ăn cơm trưa. Cha mẹ ta biết ta có bằng hưu một tới, đều rất cao hứng, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Vậy chúng ta liền không khách khí." Hai người vui vẻ tiến về. Kinh Kiếm nhà tại thôn trấn bên cạnh, một tòa thanh lũ tiểu viện. Phía sau viện có mấy khối chỉnh tề vườn rau, trong viện trồng một chút hoa hoa thảo thảo, phòng ở sửa sang mặc dù không xa hoa, nhưng xử lý tương đương sạch sẽ gọn gàng. Cha, mẹ, Lục Phi cùng hộ đệ tới. Kinh Kiếm cao hứng đẩy cửa ra. Có thể trong phòng bầu không khí ngột ngạt. Đời cũ trên ghế salon, ngồi mấy cái sắc mặt khó coi người. Những người này vừa nhìn thấy Kinh Kiếm, trong mắt liền bắn ra phẫn nộ qua mang. Chương 734 Đức Cao Vọng Trọng Gai Đại Sư. Chương 734 Đức Cao Vọng Trọng Gai Đại Sư nhìn thấy người cả phòng, Kinh Kiếm lấy làm kinh hãi. Đại cứu, mợ, các ngươi sao lại tới đây, ngươi còn có mặt mũi hỏi? Một cái hơn 60 tuổi lão đầu, táo bạo từ ghế sofa nhảy dựng lên, một thanh nắm chặt Kinh Kiếm cổ áo, mặt mo tràn ngập phẫn nộ. Ngươi đem nhà ta rượu dương đầu góc làm hỏng, ngươi lấy cái gì đến bồi lại ca, có chuyện hào hào nói. Tiểu Kiếm hắn không phải cố ý một cái chừng 50 quần áo một mạc phụ nữ cuốn quýt đi lên thuyết phục. Cô ngay, lão đầu một tay lấy nàng đẩy ra. Mẹ, Kinh Kiếm muốn đi nâng. Lão đầu lại gắt gao dắt lấy hắn, hung ác nâng bàn tay lên. Nhà ta rượu dương có cái không hay xảy ra, ta đánh chết ngươi. Nhưng hắn bàn tay không thể rơi xuống, bị một đôi mạnh mẽ đanh thép tay kéo lại. Lão đầu, làm gì? Tay cùng miệng đều đặt sạch sẽ điểm. Hổ tử lạnh lùng đem lão đầu tay hất ra. Ngươi từ đâu xuất hiện nuốt ngươi, lão đầu còn muốn nổi giận, có thể xem xét hổ tử nhân cao mã đại, mặt mũi tràn đầy bất thiện, trong miệng lại nuốt trở vào, ngược lại tức giận chỉ vào Kinh Kiếm. Tốt, Kinh Kiếm, ngươi đi thành phố lớn lăn lộn mấy năm, tiền đồ. Dám xin mời trợ thủ đúng không? Trên ghế salon những người khác cũng đứng lên, nhao nhao chỉ trích Kinh Kiếm. Kinh Kiếm, ngươi sao có thể đối ngươi như vậy cậu? Trước kia nhà ngươi nghèo, toàn bộ nhờ cậu của ngươi giúp đỡ. Ngươi khi còn bé, biểu ca ngươi mang theo ngươi khắp nơi chơi, trả lại cho ngươi học bổ, ngươi cũng quên sao? Bạch Nhãn Lang a, học đạo gì sĩ, đầu óc đều học tròn váng. Lục Phi cùng Hổ Tử đều nhíu mày lại. Những người này hiển nhiên là kinh gia thân thích, làm sao đối với Kinh Kiếm thái độ kém như vậy? Mẹ, ngươi không có ngã sấp xuống đi. Kinh Kiếm mắt điếc hai ngơ, coi chừng đem mẫu thân dịu dắt đứng lên, cẩn thận kiểm tra. Tiểu Kiếm, mẹ không có việc gì. Ngươi mau cùng cậu của ngươi nhận lầm, nói với hắn, ngươi không phải cố ý. Kinh Kiếm mẫu thân sốt rồi nói. Mẹ, nhận cái gì sai a? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kinh Kiếm không hiểu ra sao. Tiểu Kiếm, ngươi hôm qua quá vọng động rồi. Ngươi đi biểu ca ngươi trong nhà, đánh hắn ba bàn tay, hôm nay, hắn nằm trên giường dậy không nổi, người thật giống như ngất đi. Kinh Kiếm mẫu thân vừa vội lại sợ, mau cùng cậu nhận cái sai, suy nghĩ lại một chút biện pháp đem ngươi biểu ca đưa đến bệnh viện lớn đi trị. Hắn đã hôn mê. Kinh Kiếm giật nảy cả mình. Nhưng ta hôm qua thời điểm ra đi hắn còn rất tốt, sao có thể trách đến trên đầu của ta? Hắn là bị tà túy mê hoặc cái gì tà túy? Ngươi chính là học đạo sĩ đầu góc học choáng váng, cái này đều thời đại nào còn tà túy, ta nhìn ngươi chính là cái tà túy. Hắn cậu nghe chút lời này, giận không chỗ phát tiết. Nhưng có Hổ Tử ở bên cạnh, hắn không dám lên đi đánh Kinh Kiếm, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ. Lục Phi nghe rõ, hôm qua Kinh Kiếm đánh biểu ca vài bàn tay, hôm nay biểu ca hôn mê, biểu ca một nhà liền đem sổ sách tính tới trên đầu của hắn. Đứa nhỏ ngốc này, chính mình lúc đó liền theo miệng nói chuyện, hắn làm sao còn tưởng thật đâu? Ta không có ngốc, là các ngươi ngốc. Kinh Kiếm nghiêm túc lắc đầu, ta hôm qua nhắc nhở qua các ngươi, trả lại cho một đạo phù bình an, các ngươi có phải hay không không cho biểu ca đeo lên? Lại trang thần dở trò, ai mà thèm ngươi phá loạn ý kia? Ngươi cho rằng nói hiệu nói vượn vài câu ngươi cũng không cần phụ trách những người này hung hăng càng quái, Kinh Kiếm cái miệng đó cùng bọn hắn giải thích không rõ ràng, sẽ chỉ càng nói càng loạn. Các vị, yên lặng một chút. Thế là, Lục Phi đi lên trước, đứng ở chính giữa, hướng mọi người khoát khoát tay. Lão nhân gia, xin nghe ta nói một câu, các ngươi ở chỗ này nhao nhao chỉ là lãng phí thời gian. Mặc kệ con của ngươi là bị bệnh, vẫn là bị tà túy mê hoặc, đều phải mau chóng xử lý. Nếu không làm trễ nải cứu chữa thời cơ tốt nhất, các ngươi hối hận cũng không kịp. Ngươi là ai? Hắn cậu trừng mắt liếc nhìn Lục Phi. Ta là Kinh đại sư bằng hữu, ta gọi Lục Phi, chuyên từ Giang Thành chạy đến xin mời Kinh đại sư làm việc. Kinh đại sư? Những thân thích này mở to hai mắt, biểu lộ tràn ngập khinh thường, phản phất nghe được cái gì tốt cười xưng hô. Liên hắn, còn lớn hơn sư. Đúng vậy a, Kinh đại sư tại Giang Thành đó là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn nhưng là huyền môn hiệp hội hội viên đâu, bao nhiêu có tiền có thế người đổi tới lĩnh vợ, có tiền đều không nhất định mời được đến hắn. Không phải vậy, chúng ta làm sao lại chuyên môn từ Giang Thành chạy tới? Lục Phi mười phần chăm chú, sau đó khiếp sợ nhìn về phía đám người. Làm sao, các ngươi còn không biết ta? Cũng là, Kinh đại sư người này điệu thấp nhất, không coi trọng danh lợi. Đổi là ta, có dạng này thân nhân, ta làm hoàng đế một dạng cúng bái còn đến không kịp, các ngươi dĩ nhiên như thế đối đãi, không công bỏ qua phát đạt cơ hội à? Giang Thành trải qua Kinh đại sư xem phong thủy người, không phải phát đại tài, chính là khỏe mạnh trường thọ, sự nghiệp gia đình xuôi gió xuôi nước. Bao nhiêu kẻ có tiền đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Hắn gái này một trận tuổi, cho những người này nghe được sửng sốt một chút bán tín bán nghi nhìn về phía Kinh Kiếm. Kinh Kiếm giữ im lặng. Tiểu Kiếm, hắn nói là sự thật sao? Liền ngay cả Kinh Kiếm mẫu thân cũng không dám tin tưởng. A Di, đương nhiên là thật. Ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì a? Hắn chính là quá vô danh. Lục Phi lắc đầu, sau đó cung kính đối với Kinh Kiếm làm dấu tay xin mời. Kinh đại sư, tính toán, ngài đức cao vọng trọng, chớ cùng loại tiểu nhân này so đo, làm mất thân phận. Ngài mau cùng ta về Giang Thành đi, mấy cái đại lãnh đạo chờ lấy ngài đâu. Không được, hắn không thể đi. Cái này một đám thân thích cuốn quýt ngăn ở cửa ra bảo. Tiểu Kiếm, coi như Diệu Dương không phải người đánh ngươi, nếu là có năng lực này, nhất định phải mau cứu hắn a, các ngươi là biểu huynh đệ, là thân nhân. Kinh Kiếm mâu thân lôi kéo tay của hắn quyến nhủ. Đối với, nếu là hắn có thể trị hết Diệu Dương, hắn thì càng không thể đi. Hắn lại cứu hết lên. Đó chính là các ngươi cầu Kinh đại sư nhìn sự tình thôi, cầu người không được có cái cầu người thái độ. Lục Phi mắt liếc thấy hắn đại cứu. Lão đầu này lập tức sửng sốt, đầu óc ông, bị dao động đến nửa ngày quá tải đến. Không đúng. Hắn rõ ràng là đến hương sư vấn tội, làm sao lại biến thành cầu người nữa nha.
Không cầu a.
Vậy chúng ta liền đem kinh đại sư mời đi. Lục Phi làm bộ liền muốn dẫn kinh kiếm rời đi.
Chớ đi a.
Các thân thích có chút luống cuống, nhao nhao đổi giọng, khuyên hắn đại cứu. Kinh kiếm đứa nhỏ này nói không chừng thật tiên đồ, nhìn xem cùng trước kia có chút không giống mới. Hắn đại cứu, vì hài tử, ngươi liền nói câu nhuyễn thoại.
Đúng vậy a, vạn nhất hắn thật có thể cứu Diệu Dương đâu.
Hắn đại cứu cắn răng, sắc mặt khó coi địa đạo, kinh kiếm, ngươi là chúng ta nhìn xem lớn lên, Diệu Dương đối với ngươi không sai, hiện tại hắn xảy ra chuyện, ngươi không thể nhìn mặc kệ.
Lục Phi thở dài, còn chưa đủ thành tâm a.
Cái này muốn tại Giang Thành, ai dám như thế cùng kinh đại sư nói chuyện, tại chỗ liền bị đánh ra ngoài.
Hắn đại cứu nhịn một chút, hấp khí nói kinh kiếm, xin ngươi giúp đỡ chút.
Cái này còn giống câu tiếng người.
Lục Phi thấy tốt thì lấy, cười hì hì nhìn về phía kinh kiếm, kinh đại sư, ngươi cảm thấy thế nào?
Được chưa, xem ở biểu ca phân thượng.
Kinh kiếm xông Lục Phi cảm kích nhẹ gật đầu.
Các thân thích sốt ruột vô cùng.
Mọi người ngay cả cơm cũng không kịp ăn, liền đuổi tới kinh kiếm biểu ca nhà.
Phòng khách rối bời.
Chị dâu sớm đã bị biểu ca tức giận đến chuyển về nhà mẹ đẻ.
Kinh kiếm dẫn Lục Phi hướng phòng ngủ đi đến.
Cửa phòng ngủ khép,
xuyên thấu qua hẹp hẹp khe cửa, có thể mơ hồ trông thấy nằm trên giường một người.
Người kia tư thế ngủ rất kỳ quái,
đầu che tại trong chăn, chỉ lộ một đôi chân ở bên ngoài.
Chương 735 vách quan tài làm giường, chương 735 vách quan tài làm giường, đầu che kín, chân lộ ở bên ngoài.
Nhà ai người tốt dạng này đi ngủ?
Lục Phi cùng kinh kiếm lướt nhau.
Người chết mới cần mê đầu, biểu ca sẽ không phải đã kinh kiếm sốt ruột đẩy cửa ra, bước nhanh đi đến bên giường.
Trên giường người đem chăn mền che phủ cực kỳ chặt chẽ, cặp kia lộ ở bên ngoài chân hướng hai bên nghiêng, không lúc đích.
Biểu ca.
Kinh kiếm xích lại gần, cũng không có lập tức giật ra chăn mền, mà là coi chừng la lên một tiếng.
Trong chăn người không có trả lời, nhưng kinh kiếm nghe được có chút tiếng hít thở, đồng thời chăn mền cũng theo hô hấp có chút chập trùng.
Lại cẩn thận nghe, còn có thể nghe được bên trong có mơ hồ không rõ tiếng cười.
Còn chưa có chết.
Kinh kiếm thở phào một hơi.
Lục Phi cùng Hổ Tử lúc này cũng đi vào phòng ngủ.
Gian phòng mười phần lờ mờ, che ánh sáng màn cửa kéo một phát, ánh nắng liền không chiếu vào được, trong không khí tràn ngập một cỗ đục lỗ mũi.
Kinh kiếm đại cứu đám người kia chen tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng.
Lục Phi, ngươi nhìn cái giường này.
Kinh kiếm xác định biểu ca còn chưa có chết sau, lùi lại hai bước, nheo mắt lại dò xét tấm này đời cũ giường cây.
Cái giường này âm khí rất nặng, có phải hay không là cái tà vật?
Chờ một lát, ta trước nhìn một cái.
Lục Phi vây quanh giường đi tới lui một vòng.
Là phi thường đời cũ giường cây, đánh vậy là màu nâu nhìn đã sử dụng nhiều năm.
Cả cái giường đều bị âm khí bao phủ.
Ta nghe nói có chút vô lương đồ dùng trong nhà thường, biết dùng vách quan tài con làm ván giường.
Kinh kiếm ngồi xổm người xuống, gõ gõ ván giường, biểu ca ta cái giường này sẽ không phải chính là vách quan tài con làm a?
Ga giường che kín, nhìn không ra.
Đem chăn mền xốc lên, xem trước một chút biểu ca người tình huống.
Lục Phi lắc đầu nói,
tốt.
Kinh kiếm đưa tay bắt lấy chăn mền, người ở bên trong đem chăn mền che phủ gấp vô cùng, hắn dùng chút khí lực mới đem chăn mền xốc lên. Bên trong là cái hơn 30 tuổi nam nhân, gầy đến da bọc xương, đầu tóc rối bời, râu ria sồm soàm, trên thân còn tản ra một cỗ mùi hôi chua, không biết bao lâu không có tắm. Hắn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng miệng còn tại không ngừng mà động, giống như đang nói mơ.
Lục Phi xích lại gần nghe ngóng.
Hắc 10 triệu Lục Phi không còn gì để nói.
Gia hỏa này, thật đang làm chúng sổ số mộng đẹp.
Biểu ca,
biểu ca.
Kinh kiếm thử thăm dò la lên trên giường nam nhân, lại đưa tay đẩy.
Biểu ca không phản ứng chút nào, trở mình, ôm lấy trong chăn, đứt quãng nói chuyện hoang đường.
Thân thể của hắn lạnh bướt, dương khí sói mòn rất lợi hại, dạng này hô khẳng định là kêu không tỉnh.
Kinh kiếm cao mày nói,
thử một chút người phù bình an.
Lục Phi bình tĩnh địa đạo,
tốt.
Kinh kiếm xuất ra một đạo phù bình an, đem nó dán tại biểu ca cái chán.
Biểu ca đầu lập tức nổi lên một cỗ hắc khí, ngay sau đó biểu lộ trở nên thống khổ đứng lên, gầy còm thân thể bắt đầu run rẩy, trên giường uốn qua uốn lại, giống như bị khó mà chịu được tra tấn.
Kinh kiếm, ngươi đối với hắn làm gì?
Thấy tình cảnh này, hắn đại cứu lập tức liền gấp, muốn xông vào trong phòng đến.
Kinh đại sư làm việc, ngoại nhân chớ quấy rầy.
Hổ tử rắn chắc cánh tay duỗi ra, đem hắn đẩy trở về.
Lao đầu ngước nhìn cao lớn hổ tử, giận mà không dám nói gì, đành phải ngăn chặn lo âu trong lòng, trông mong nhìn qua trong phòng tình huống.
Kinh huynh, tà ma này còn có chút lợi hại, một đạo phù bình an căn bản không chấn áp được.
Nhìn xem biểu ca dãy rủa bộ dáng, Lục Phi hơi có chút ngoài ý muốn.
Kinh kiếm có chút nóng nảy, vội vàng rút ra thất tinh pháp kiếm, pháp lực vận chuyển, trên thân kiếm nổi lên điểm điểm tinh quang.
Một màn này, để ngoài cửa một đám thân thích khiếp sợ trừng to mắt.
Biến, ảo thuật.
Kinh kiếm sắc mặt chuyên chú, một kiếm đập tại biểu ca cái chán.
Tán.
Quát khẽ một tiếng.
Tinh quang đại tác, hắc khí tại trong tinh quang dần dần tiêu tán.
Biểu ca tùy theo đình chỉ dãy rủa, thần sắc an tường rất nhiều.
Kinh huynh, tu vi gặp chứng a.
Lục Phi cười nói,
qua loa, cùng gian thương ngươi so còn kém xa lắm.
Kinh kiếm thu hồi pháp kiếm, một lần nữa đẩy biểu ca, dùng sức hô vài tiếng.
Biểu ca mí mắt run lên, rốt cục chậm rãi mở to mắt.
Nhưng hắn thần sắc ngốc trệ, người lộ ra hỗn loạn một hồi lâu mới nhận ra bên giường người.
Kinh kiếm,
biểu ca, người rốt cục tỉnh.
Kinh kiếm buông lỏng một hơi, cửa đối diện miệng một đám thân thích vây tay.
Thân thể của hắn suy yếu, dẫn hắn ra ngoài uống nước ăn một chút gì, ta tới kiểm tra một chút cái giường này.
Các thân thích lại khiếp sợ lại kích động, gần như không dám tin tưởng lẫn nhau con mắt.
Đập như vậy một chút liền tỉnh.
Thật có như thế thần a. Hổ Tử Tùng mở tay, bọn hắn ba chân bốn cẳng vọt tới bên giường. Đại Cứu cùng mợ lôi kéo biểu ca trái xem phải xem, xác định hắn là thật tỉnh lại, cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Diệu Dương A, ngươi dọa sợ mẹ. Mẹ, ngươi làm gì vậy? Đừng chậm trễ ta đi ngủ, ta vừa trúng 10 triệu liền bị các ngươi làm tỉnh lại, phiền chết. Biểu ca lại chán ghét đem bọn hắn đẩy ra. Hai tử, ngươi không có khả năng ngủ nữa. Ngươi mỗi ngày hỗn loạn ngủ, không ăn cơm không uống nước, thân thể ngươi cái nào gánh vác được a? Nhanh, cùng mẹ đi ăn cơm. Ta không ăn cơm, ta muốn đi ngủ. Ta muốn trở về bắt ta 10 triệu biểu ca đi bắt chăn mền, muốn đem chính mình bao lấy đến. Lục Phi vượt lên trước một bước lôi đi chăn mền. Kinh Kiếm đè lại biểu ca bà bay, biểu lộ nghiêm túc đối với Lao Cứu nói ra, lúc này không thể nghe hắn, đem hắn mang đi ra ngoài. Tìm không thấy mê hoặc hắn tà túy, coi như hắn hiện tại tỉnh, quay đầu sẽ còn tiếp tục ngủ. A, tốt. Người tu hành khí thế vừa ra tới, Đại Cứu cùng mợ đều sửng sốt một chút, không tự chủ làm theo, cưỡng ép đem biểu ca mang đi ra ngoài. Bởi vì biểu ca thời gian dài vốn tại trên giường, cái chăn đều bị nhiễm thất bại. Lục Phi cùng Kinh Kiếm ghét bỏ xốc lên cái chăn cùng sợi đồng, bỏ qua gối đầu, đem bên trong ván giường lộ ra. Lục Phi, kiểu gì? Lục Phi tỉ mỉ nhìn một hồi, ván giường không có vấn đề gì lớn, nhưng đầu giường lại có từng tia từng tia từng sợi âm khí. Chẳng lẽ là đầu giường tấm ván gỗ này? Lục Phi chỉ huy Hổ Tử đem giường đẩy ra, sau đó hắn trong trong ngoài ngoài kiểm tra xuống, không có phát hiện quá lớn dị thường. Không thích hợp, hẳn không phải là giường vấn đề. Bất quá cái giường này cũng nhiễm lên âm khí, không có khả năng lưu, tốt nhất cầm lấy đi đốt đi. Cái này không có vấn đề, nhưng không phải giường sẽ là gì chứ? Kinh Kiếm nhíu mày, kiểm tra xuống ga giường đệm chăn, đều rất phổ thông, không có vấn đề. Không phải chỗ ngủ, như vậy thì là người ngủ, có lẽ vật kia bám vào biểu ca người trên thân. Lục Phi suy tư nói, đúng a, ánh sáng đem lực chú ý đặt lên giường đều quên kiểm tra trên người hắn. Kinh Kiếm bước nhanh chạy ra phòng ngủ. Trong phòng khách, biểu ca bị mấy cái thân thích giống theo như heo đè xuống ghế salon, gây quòm tứ chi không ngừng dãy rủa. Ta muốn đi ngủ, ta muốn đi ngủ. Thả ta ra, hắn kêu la, đột nhiên treo lên áp, giống như rất buồn ngủ giống như. Sau đó, vậy mà hai mắt vừa nhắm, lại đã ngủ. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau. Xem ra, vấn đề thật đúng là tại biểu ca trên người mình. Tiểu Kiếm, Diệu Dương thế nào lại Đại Cứu cùng mợ chân tay luôn uống, sốt ruột nhìn xem Kinh Kiếm. Đừng nóng đội, chúng ta xem trước một chút. Kinh Kiếm cùng Lục Phi cấp tốc kiểm tra một chút biểu ca. Nhưng biểu ca trên thân cũng không có đeo bất luận cái gì vật phẩm. Thời quần áo. Kinh Kiếm quyết định thật nhanh, giật ra biểu ca quần áo, gầy còm thân thể lộ ra, làn da tình huống làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Chương 736 sâu ngủ, chương 736 sâu ngủ, biểu ca vừa chầm chậm địa ngủ tiếp đi, không cần mọi người lại đè xuống hắn. Kinh Kiếm cởi xuống áo của hắn, hắn da bọc xương giống như thân thể hiện lộ ra. Phía trước không có gì, đơn giản chính là thời gian dài không có tắm rửa, làn da có chút biến thành màu đen mà thôi. Nhưng hắn trở mình, phía sau lưng vừa lộ đi ra, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt mở to. Hắn trên lưng lại có một mảng lớn lít nha lít nhít nhỏ bé dấu đỏ, thấy mọi người ứa ra nổi da gà. Cái này là cái gì nha? Đại Cứu cùng mợ vừa sợ sợ lại lo lắng. Cái này không phải là nằm quá lâu đến hoại tử đi? Kinh Kiếm cùng Lục Phi liếc nhau, xích lại gần nhìn coi. Không phải hoại tử, làm sao giống dấu răng? Những này dấu đỏ mặc dù chỉ có lớn bằng hạt bông nhỏ, nhưng dấu răng 10 phần hoàn chỉnh, liền giống bị cái gì cắn. Bị côn trùng cắn sao? Côn trùng gì sẽ có rõ ràng như thế răng? Kinh Kiếm tràn đầy nghi hoặc. Lục Phi nhìn xem phía sau lưng dò xét, phát hiện những này lớn bằng hạt vừng nhỏ dấu răng không chỉ phía sau lưng có, sau cái cổ cũng có, đến phía trên một mực liên tiếp tóc. Chẳng lẽ Lục Phi trong lòng hơi động, đưa tay vỡ ra biểu ca rối bởi bóng mỡ tóc. Vừa xem xét này, lập tức lại giật mình. Biểu ca da đầu đỏ rực một mảnh, hiện đây thật nhỏ dấu răng, không có một chỗ là hoàn hảo. Đồng thời, theo Lục Phi động tác, mấy quả lớn bằng hạt vừng nhỏ côn trùng, chấn kinh giống như từ sinh ra kẽ hở nhảy ra ngoài, còn không có thấy rõ là cái gì, liền biến mất không thấy. Má ơi, là bọ chét. Vây quanh ở bên cạnh nhìn thân thích kêu lên sợ hãi, nhao nhao lui lại, sợ bị bọ chét dính vào. Đây cũng quá không nói vệ sinh đi, liên tục vượt tạo đều dài ra tới. Hổ Tử chật chật có tiếng. Cùng gia hỏa này so sánh, chính mình quả thực là sạch sẽ người. Diệu Dương bao lâu không có tắm rửa, có thể bị bọ chét cắn thành dạng này. Cha mẹ hắn, hắn những quần áo kia vỏ chăn cũng không thể lưu lại, bọ chét loại vật này coi chừng truyền đi cả phòng đều là a. Chính là. Không chỉ quần áo không thể nhận, còn muốn đánh giết chủ thể, bị cắn thành dạng này ai biết trong nhà các ngươi cất giấu bao nhiêu bọ chét. Các thân thích đuốt thân thể của mình. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, luôn cảm giác mình trên thân tại ngứa. Nhà ta Diệu Dương trước kia rất yêu sạch sẽ, khẳng định vâng bị tạng đông tây mê mới như vậy. Đại Cứu cùng mợ hận không thể tìm một chỗ chui vào, bù nói đạo. Ngay cả Kinh Kiếm đều không có nhịn xuống gãi gãi đầu, nếu mày hỏi thăm, Lục Phi, vừa những côn trùng kia là bọ chết sao? Hẳn không phải là. Bị bọ chết cắn về sau, làn da lưu lại chính là hương bao, thế nào lại là dấu răng? Đó là cái gì? Chờ một lát. Lục Phi rất ghét bỏ đi rửa tay, đánh nhiều lần xà bông thơm, xác định trên tay dầu đều rửa sạch, mới trở về tiếp tục phân tích. Những này dấu răng từ đầu một mực lan tràn đến phía sau lưng, ta đoán hẳn là những côn trùng kia đem đầu ra mỗi một tấc đều cắn qua không có địa phương mới đi cắn phía sau lưng. Hắn chỉ vào biểu ca cái kia làm người ta sợ hãi phía sau lưng, mà khống chế người giấc ngủ, chính là đầu. Ý của ngươi là, những này cùng loại bọ chét côn trùng để hắn trở nên thích ngủ. Kinh Kiếm đi theo suy tư. Đối với, ta nghe nói qua hai loại côn trùng, sẽ cho người trở nên thích ngủ. Lục Phi tiếp tục nói. Loại thứ nhất, là cổ trùng, loại này không cần ta giải thích thêm. Loại thứ hai gọi là chuyện dở. Chuyện dở là một loại rất hiếm thấy tiểu tà túy, bình thường tại ẩm thấp vết bẩn hoàn cảnh bên trong mới có thể đản sinh ra. Loại côn trùng này cùng bọ chét rất tương tự, dựa vào hút máu sinh tồn, khác biệt chính là chuyện dở cắn người lúc lại bài tiết ra một đặc thù nọc độc tiến vào nhân thể, chiếu cố để cho người ta trở nên mệt mỏi muốn ngủ. Biểu ca liền một người bình thường, chúng cổ tỷ lệ hẳn là rất ít, khả năng hay là không cẩn thận ở nơi nào đụng phải chuyện dở. Kinh Kiếm quay đầu nhìn về phía Đại Cứu, "Đại Cứu, biểu ca tại thích ngủ trước đó đi qua cái gì không sạch sẽ địa phương sao? Chúng ta cũng không biết à, lúc trước hắn một mực bình thường đi làm, đột nhiên liền trở nên nằm ý mỗi ngày liền ưa thích nằm trên giường đi ngủ cái gì cũng không làm, bị tẩu tử ngươi cáo trạng chúng ta mới biết được." Đại Cứu hai vợ chồng đều mờ mịt lắc đầu, trên khuôn mặt dán mua che kín lo lắng, khẩn trương nhìn xem Kinh Kiếm. "Tiểu Kiếm, cái này cái gì chuyện dở, quan trọng sao? Có thể trừ sao?" Các thân thích cũng nhao nhao sốt ruột hỏi, "Đúng à, Tiểu Kiếm, nhìn xem cùng bọ chết không sai biệt lắm, có thể hay không truyền nhiệm à? Chúng ta tại đám này bận bịu không có sao chứ?" Kinh Kiếm nhìn về phía Lục Phi. "Kinh đại sư, ngươi cũng biết, muốn phán đoán có phải hay không chuyện dở, rất đơn giản." Lục Phi không nhanh không chậm nói ra, đem người đánh thức, để hắn dùng lá ngải cứu nước rửa đầu ngâm trong bồn tắm, chỉ cần côn trùng rơi ra đến, đã nói lên là chuyện dở. Như vậy, cua xong tắm sau, tại hắn bị cắn qua địa phương đắp lên cho than. Phía sau lưng kết vậy về sau, liền không sao. Mặt khác, trong nhà cũng muốn dùng cho than làm tiêu sát. Trong 3 ngày không thể ở người. Cho than bản thân có sát trùng tác dụng, lại bị gọi là linh ngụy, trải qua hỏa thiêu luyện cụ có tịnh hóa tác dụng, đối phó loại này vết bẩn chi địa đạn sinh tiểu tà túy lưu dụng nhất. Nói xong còn bổ sung một câu. Loại côn trùng này có một cái tương đối tốt đặc điểm, hút khô một người máu về sau, mới có thể nhảy xuống trên thân những người khác. Cho nên, mọi người không cần quá lo lắng. Ta nói không sai chứ, Kinh đại sư? Kinh Kiếm ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nói không sai. Lục Phi nói đúng. Vậy liên quá tốt rồi. Đoan ngọ thời điểm ta liền phơi không ít lá ngải cứu lá, ta hiện tại liền nấu nước đi. Mợ vừa mừng vừa sợ, vội vàng đi phòng bếp bật rộn. Những thân thích khác cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn chỉ là bị gọi tới hát đệm thật chọc cái gì tạng đông tây cũng quá không đáng giá. Xem ra Tiểu Kiếm thật đúng là học được bản lĩnh thật sự, loại này chuyện giờ chúng ta nghe đều không có nghe qua. May mắn mà có Tiểu Kiếm. Đúng vậy a, các loại rượu dương tốt, cha mẹ hắn các ngươi được thật tốt tạ ơn người ta. Lần này, bọn hắn đều nhao nhao đổi giọng. Nhưng là Đại Cứu mặt mũi có chút không nhịn được, hàm hồ nói vậy cũng phải các loại rượu dương tốt về sau. Mợ rất nhanh dùng lá ngải cứu lá đốt tốt nước tắm. Kinh Kiếm lần nữa dùng Thất Tinh Pháp Kiếm tỉnh lại biểu ca. Ta không tắm rửa, ta muốn đi ngủ, ta 10 triệu vừa tới tay, vừa muốn bắt đầu hoa đây, biểu ca liều mạng chụp lấy khung cửa, cuối cùng vẫn là bị Đại Cứu cùng mấy cái khác nam trưởng bồi kéo vào phòng vệ sinh. Cửa đóng lại. Trong phòng vệ sinh một trận ào ào. Qua nửa giờ, cửa mở, Đại Cứu cả người là ruộng nước leo ra, sốt ruột hô, "Kinh Kiếm, chuyện ra sao à? Tắm thật là nhiều lần, thế nào còn không có nhìn thấy côn trùng đi ra? Ngươi có phải hay không lừa gạt chúng ta?" "Không có." Lục Phi cùng Kinh Kiếm đều lấy làm kinh hãi, bước nhanh đi vào phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh nóng hôi hổi, biểu ca bị đặt tại trong thùng tắm, da trên người đều bị xoa đỏ lên. Hai người hướng thùng nước xem xét, trên mặt nước nổi lơ lửng một chút cáu bẩn cặn bã, chính là không có côn trùng. Nói như vậy, không phải chuyện dở. Lục Phi kỳ quái nhíu mày, chẳng lẽ là cổ trùng? Kinh Kiếm cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chương 737 gối yêu, chương 737 gối yêu, phòng vệ sinh nhiệt khí tràn ngập. Biểu ca bị đặt tại trong thùng tắm, tinh thần mệt mỏi, không ngừng áp, phảng phất rất buồn ngủ, rất muốn ngủ cảm giác. Đại Cứu nổi giận đùng đùng chỉ vào Kinh Kiếm, "Kinh Kiếm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ngươi tính sai hay là lừa gạt chúng ta? Cái này có thể liên quan đến biểu ca ngươi tính mệnh, ngươi cũng không thể làm loạn a." "Ta không có làm loạn. Vừa rồi liền nói cho ngươi muốn nghiệm chứng qua đi mới biết được có phải hay không chuyện dở. Đại Cứu, ngươi làm sao luôn đần như vậy? Nghe không hiểu tiếng người." Kinh Kiếm nghiêm túc nói ra. "Ngươi..." Đại Cứu tức giận tới mức rút rút, ngón tay đều đang phát run, "Đây không phải là chuyện dở, lại cái là cái gì?" "Đại Cứu a, vừa rồi Lục Phi không phải đã nói rồi sao? Không phải chuyện dở, có lẽ chính là cổ trùng. Nếu không, hôm nào ta để cho ta mẹ cho ngươi đưa chút hạch đào đến, nhiều bồi bổ đầu óc." Kinh Kiếm đồng tình lắc đầu, nói xong cũng đưa ánh mắt thả lại biểu ca trên thân. "Nhưng ta biểu ca một người bình thường, làm sao lại trúng cổ đâu? Sâu độc là rất thiên môn đồ vật, người bình thường căn bản tiếp xúc không đến." Hắn có chút nghi không thông. Loại sự tình này nói không chính xác, vạn nhất hắn tại trong lúc vô tình đắc tội cổ sư đâu. "Ta có cái khách hàng chính là như vậy. Bất quá, muốn xác định là không phải cổ trùng, cũng rất đơn giản." Lục Phi đối với Kinh Kiếm đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Đúng a, Tam Thái Mãi." Kinh Kiếm sửng sốt một chút, rốt cục nhớ tới Tam Thái Mãi cho tóc, tóc kia ẩn chứa bạch tiên chi lực, có thể ngăn cản hàng đầu, hẳn là cũng có thể ngăn cản cùng hàng đầu tương tự cổ trùng. "Ta lập tức thử một chút." Kinh Kiếm dùng chủy thủ cắt vỡ ngón tay, gạt ra một giọt máu đến, bôi ở biểu ca phía sau lưng trên dấu răng. "Có thể đợi chừng một phút đồng hồ." Huyết dịch tại trên dấu răng đều không có bất kỳ phản ứng nào. "Cũng không phải cổ trùng. Đó là cái gì?" Kinh Kiếm hồ đồ rồi, nếu như là quỷ, như vậy biểu ca hẳn là ban đêm bị mê, mà không phải dạng này không phân bạch tiên hắc dạng ngủ. Lục Phi nhìn xem mệt mỏi muốn ngủ biểu ca, nheo mắt lại nói, "Kinh đại sư, chúng ta hẳn là không để ý đến cái gì. Để hắn đứng lên, chúng ta lại quan sát một lần hắn chìm vào giấc ngủ quá trình." "Tốt." Kinh Kiếm dùng sức gật đầu, sau đó nhìn về phía Đại Cứu, "Đại Cứu, lần này Lục Phi nói chuyện ngươi nghe thấy được sao?" Đại Cứu tức giận đến nói không ra lời. "Tốt tốt, đại cứu ngươi lại không biết, hắn lần này đều nghe được. Cũng may có những thân thích khác hòa giải, ba chân bốn cẳng đem biểu ca từ trong thùng tắm lôi ra đến, cho hắn lau khô thân thể, mặc lên quần áo sạch. Biểu ca ngáp không ngớt, một bộ khốn đến không được bộ dáng, nhưng ra phòng vệ sinh, hắn cũng không có lập tức đi ngủ, mà là rất nôn nóng tìm kiếm lấy cái gì. Lục Phi cùng Kinh Kiếm chăm chú nhìn xem hắn. Những người khác cũng tràn ngập tò mò. Biểu ca đối với ánh mắt của mọi người không hề hay biết, lo lắng chạy về phòng ngủ, một trận xoay loạn sau, tìm tới chính mình gối đầu, rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Sau đó đem đầu tựa ở trên gối đầu, an tâm nhắm mắt lại, trực tiếp trên mặt đất ngủ thật say. Gối đầu. Lục Phi mở to hai mắt, lại nhìn ghế sofa. Trên ghế salon cũng có một cái gối đầu. Trước đó biểu ca bị đè xuống ghế salon, đột nhiên thiết đi, dưới đầu cũng đệm lên gối đầu. Chẳng lẽ cũng là bởi vì gối đầu, hắn mới lại ngủ mất. Lục Phi cùng Kinh Kiếm liếc nhau, đội vàng đi vào phòng ngủ, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm biểu ca dưới đầu gối đầu quan sát tỉ mỉ. Chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn gia dụng gối đầu, bởi vì sử dụng đến tương đối lâu mặt ngoài cũng có chút âu vàng, tản ra một cỗ mùi hôi chua. Đem bao gối mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì. Hai người thuyết phục liền động. Kinh Kiếm đem biểu ca đầu nâng lên, Lục Phi đi rút gối đầu. Thật không nghĩ đến, trong lúc ngủ mơ biểu ca đột nhiên đưa tay, đem gối đầu gắt gao ôm lấy. Đầu phảng phất cùng gối đầu dính vào nhau, Lục Phi vô luận như thế nào dùng sức, cũng vô pháp đem gối đầu giật ra. Xem ra chính là gối đầu vấn đề. Phát hiện này để cho hai người mừng rỡ không thôi. Kinh Kiếm cầm lấy Thất Tinh Pháp Kiếm, lần nữa đem biểu ca tỉnh lại. Cũng hay, ta muốn đi ngủ. Ngủ mơ nhiều lần bị đánh gãy, biểu ca táo bạo vung vẩy nắm đấm. Bất quá hắn vừa tỉnh dậy, Lục Phi liền rất nhẹ nhàng đem gối đầu từ đầu của hắn bên dưới rút ra, cấp tốc mở ra bao gối, kéo ra gối tâm. Mặt ngoài nhìn không ra vấn đề gì, Lục Phi trên tay pháp lực vận chuyển, dùng sức bố. Một đoàn nho nhỏ bóng đen lập tức bay ra, giống hồ điệp một dạng vút cánh, hướng phía bên ngoài Thất Kinh bay đi. Đó là. Lục Phi biểu lộ khiếp sợ không thôi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bóng đen kia bay rất nhanh, lấp loé mấy lần, liền biến mất tại ghế sofa chỗ. Lục Phi vội vàng chạy tới, nhìn thấy trên ghế salon gối đầu, trực tiếp dùng chùy thủ đem gối đầu vạch phá, sau đó một trưởng bố đi lên. Hồ điệp kia chạm bóng đen lại bay ra, thân thể hiện lên trạng thái hơi mở, kinh hoàng chui vào một cái khác phòng ngủ. Lục Phi chăm chú đuổi theo, nhìn thấy trên giường gối đầu, trong lòng trầm xuống, rốt cuộc minh bạch đó là cái gì tà túy. Tà ma này có thể giấu ở trong gối đầu. Kinh đại sư, để bọn hắn đem trong nhà tất cả gối đầu tất cả đều lấy ra. Tốt. Kinh Kiếm bung ra nóng nảy biểu ca, đối với đại cứu mợ thúc giục. Cờ a cờ hờ e Lục Phi nói làm, hắn khẳng định tìm tới tà túy nơi phát ra. Tốt. Hai người mặc dù còn có lo nghĩ, nhưng vì nhi tử, hay là ngay lập tức đi đem trong nhà tất cả gối đầu lấy ra, chống chất tại trong phòng khách. Biểu ca vừa nhìn thấy gối đầu liền biểu hiện được càng thêm nóng nảy, phải hướng gối đầu phóng đi. Hổ tử đem hắn gắt gao níu lại. Đại thúc đại thẩm, xác định tất cả đều tìm đến sao? Lục Phi liên tục xác nhận. Đã dùng qua vô dụng, tất cả đều lấy ra chỉ những thứ này. Mợ hồi đáp, tiểu hòa tử, ngươi muốn những này gối đầu đến cùng là làm gì? Cùng nhà ta Diệu Dương ma bệnh có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Bởi vì làm hại hắn chỉ muốn ngủ tà túy, liền ở tại trong gối đầu. Lục Phi cau mày gật đầu. Đến cùng là cái gì nha? Tất cả mọi người tò mò nhìn Lục Phi. Lục Phi thoáng sửa sang lại một chút suy nghĩ, trong mắt còn mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp như vậy hiếm thấy tà túy. Loại này tà túy gọi gối yêu, không có thực thể, nhìn giống hồ điệp, là một loại ở tại trong gối đầu tà túy, chuyên môn trong ngậm hút người tinh khí. Loại kia tiểu côn trùng không phải bọ chét cũng không phải chuyện dở, gọi là mộng giận. Mộng giận cũng dựa vào hút người máu tươi mà sinh tồn, khác biệt chính là, nọc độc của nó có thể để người ta làm mộng đẹp. Người nếu xa vào tại trong mộng đẹp không chịu tỉnh lại, liền sẽ bị gối yêu hút khô tinh khí. Cho nên, gối yêu cùng mộng giận bình thường cùng lúc xuất hiện. Giải thích xong, Lục Phi lại tăng thêm một câu. Kinh đại sư, ta nói không sai đi. Trong phòng lặng ngắt như tờ, các thân thích một bộ não heo quá tải bộ dáng, mở ra miệng có thể nhét cái trứng gà nửa ngày cũng không thể đóng. Những vật này tựa như thiên phương dạ đàm, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói bọn hắn, Kinh Kiếm cũng lần đầu nghe nói loại này tà túy. Chỉ cần ngươi xác định, vậy tuyệt đối sẽ không ra sai. Lục Phi, cái này gối yêu cùng mộng giận, phải làm thế nào đối phó? Lục Phi nhìn xem cái kia một đống gối đầu, khẽ nhíu mày, biểu lộ ra một tia nghiêm trọng. Rất phiền phức. Trước tiên đem những này gối đầu toàn bộ tiêu hủy, sau đó chương 738 đêm không ngủ chương 738 đêm không ngủ đầu tiên, đem những này gối đầu toàn bộ cầm lấy đi tiêu hủy, một cái cũng đừng thừa. Thứ yếu, tất cả chúng ta hôm nay cũng không thể đi ngủ. Mộng sắt sẽ chỉ ở người ngủ lúc xuất hiện, trong một ngày hút không đến máu người, chính mình liền chết. Lục Phi biểu lộ nghiêm túc, nhìn chằm chằm nóng này biểu ca. Nhưng là, biểu ca ngươi, nhất định phải làm đến 3 ngày không ngủ được. 3 ngày? Vì cái gì chúng ta chỉ dùng một ngày, mà hắn cần 3 ngày? Kinh Kiếm lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn đã bị gối yêu hút qua tinh khí, hơn nữa thoạt nhìn bị hút không phải một ngày hai ngày chỉ ít đói ba ngày thời gian, gối yêu tài sẽ khô kiệt. Lục Phi lắc đầu. Nghe đến mấy cái này, mợ mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, người ba ngày không ngủ được, có thể chịu đựng được sao? Diệu Dương thể cốt vốn là yếu, không cho hắn gối đầu híp mắt một hồi, được không chỉ cần các ngươi có thể tiếp nhận hắn ở trong giấc mộng chết đi, có thể đánh cược một keo. Lục Phi nhún vai. Đại cứu cùng mợ đều là thân thể run lên. Mợ nhìn nhi tử ánh mắt tràn đầy đau lòng, vỗ đùi nói đang yên đang lành thế nào liền đụng tới loại sự tình này. Cái gì yêu ai trách đều cái nào đưa tới a? Mợ, những này chỉ có thể ở biểu ca thanh tỉnh về sau hỏi nữa, việc cấp bách là dựa theo Lục Phi nói đi làm. trước tiên đem gối đầu toàn bộ cầm lấy đi thiêu hủy. Kinh Kiếm nói nhìn về phía những người khác, còn có các vị thúc thúc cô, hôm nay đều lưu tại nơi này, ngày mai xác định bình an vô sự mới có thể trở về nhà.
A,
đều lưu tại đây. Trong nhà của ta còn một đống sự tình đâu. Ta gả còn không có uy, đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều tràn đầy hối hận cùng ảo não. Bọn hắn chính là đến giúp cái Khang nhìn cái náo nhiệt, làm sao lại dính vào chuyện như vậy? Tiểu Kiếm, chúng ta có thể về nhà trước thu thập một chút sao?
Kinh Kiếm lắc đầu, tốt nhất đừng, vạn nhất các ngươi không cẩn thận ngủ thiết đi, hoặc là trên thân mang theo mộng sắc chuyển cho những người khác, rất phiền phức. Loại này tà túy, một khi dính vào sẽ rất khó thoát khỏi. Kinh đại sư biểu ca chính là ví dụ tốt nhất, các ngươi nếu là không để ý ở trong giấc mộng mất mạng, đại khái có thể trở về.
Lục Phi bổ sung, các thân thích nghe chút, lập tức ngậm miệng. Có biểu ca cái này ví dụ tốt nhất tại, bọn hắn cũng không dám cược. Biểu ca những ngày này, ánh sáng biết đi ngủ, cơm không nước ăn không uống sinh sinh từ 180 cân rớt xuống 100 cân. May đứa nhỏ này tuổi trẻ, đổi bọn hắn tay chân lẩm cẩm chỗ nào gánh vác được.
Hại người a. Nhà ngươi Diệu Dương có phải hay không làm gì chuyện thất đức thế nào liền dính vào loại này muốn mạng đồ chơi.
Ngươi nói ngươi, đem chúng ta kéo tới làm gì?
Bọn hắn lại nhìn đại cứu cùng mợ, trong mắt đều nhiều hơn rất nhiều bất mãn. Hai vợ chồng mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện là như thế này, kêu lên các thân thích cùng nhau đi tìm Kinh Kiếm, đơn giản là vì cho Kinh Kiếm tạo áp lực, bức bách Kinh Kiếm là nhi tử hôn mẹ phụ trách.
Thật sự là rời lên tảng đá nện chân của mình. Cái này một phòng trưởng bối muốn thật có chuyện bất chắc, con gái của bọn hắn biết không phải đem bọn hắn xé không thể.
Bồ Tát phù hộ, hy vọng tất cả mọi người có thể bình an vượt đi qua.
Mợ đối với bầu trời phương hướng bái một cái.
Hổ tử, ngươi nhìn xem biểu ca.
Lục Phi để hổ tử đem biểu ca trói lại, hắn cùng Kinh Kiếm đem gối đầu mang đi ra ngoài, toàn diện đốt đi sạch sẽ.
Sau khi trở về, đóng cửa lại. Bọn hắn tất cả mọi người cộng lại hết thảy có 10 cái, chen ở phòng khách, mắt lớn trừng mắt nhỏ.
May mắn là tự xây phòng, diện tích rất rộng rãi.
Nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới muốn tại trong phòng này đợi cho trưa mai, cũng là không thể đi, lớn hơn nữa phòng ở cũng cảm giác hô hấp không khoái.
Vì làm dịu xấu hổ cùng khẩn trương, đại cứu mở ra TV.
Mợ một tấc cũng không rời trông coi biểu ca, một hồi cho mớ nước, một hồi cho ăn cơm.
Biểu ca hỗn loạn một ngụm cũng ăn không vô.
Hai con mắt thật sâu lõm xuống dưới, bộ dáng nhìn xem mười phần dọa người, mợ đau lòng đến thẳng rơi nước mắt.
Bất quá này sẽ không người khuyên nàng, mọi người trong lòng phàn nàn còn đến không kịp.
Kinh Kiếm ra ngoài tiếp điện thoại, là mẫu thân hắn đánh tới.
"Mẹ, ngươi cùng cha tuyệt đối đừng tới."
"Không có chuyện gì, ta người bạn này rất lợi hại, có hắn hỗ trợ nhất định không có vấn đề.
Yên tâm đi, ta biết chú ý an toàn."
Để điện thoại di động xuống, trong lòng của hắn cũng có chút may mắn.
May mắn nào sẽ ba hắn ra ngoài mua thức ăn, không phải vậy, lấy ba hắn tính cách, khẳng định phải đi theo một khối tới.
Ban ngày còn tốt hơn, ban đêm mới là gian nan nhất.
Lục Phi mấy người thường xuyên thức đêm, quen thuộc.
Nhưng cái này một phòng đều là làm việc và nghỉ ngơi quy luật lão nhân, bình thường trời tối không lâu liền lên giường ngủ.
"Các vị trưởng bối, các ngươi có thể ngàn bạn không thể ngủ a, không phải vậy bị mộng sắt cắn được, các ngươi liền xong đời."
Kinh Kiếm đem trong phòng tất cả đèn mở ra, đối với các trưởng bối liên tục cường điệu.
Các trưởng bối vẻ mặt đau khổ gật đầu.
Có thể theo thời gian đi vào đêm khuya, bọn hắn cũng dần dần không chịu nổi.
Mọi người đều biết, ngáp là sẽ truyền nhiễm.
Vừa đến trời tối, hôn mê biểu ca đột nhiên liền bắt đầu ngáp không ngớt, những lao nhân này chỗ nào trải qua ở dạng này thế công.
Huống chi, tinh thần càng chặt kéo căng, người liền càng dễ dàng mỏi mệt.
Có mấy cái kém chút liền nhắm mắt lại ngủ gật, may mắn bị Kinh Kiếm kịp thời phát hiện.
"Các vị trưởng bối, thật không thể ngủ, nhất định phải chịu đựng."
Lục Phi nhìn xem mỏi mệt bọn họ lão nhân, nghĩ nghĩ, nói Kinh huynh, dạng này không phải biện pháp, bọn hắn nhiều người như vậy, chúng ta ba đôi con mắt cũng nhìn không đến.
"Nếu không, cho bọn hắn thả cái phim kinh dị thử một chút."
"Phim kinh dị?"
"Đối với, càng khủng bố hơn càng tốt.
Còn phải là ngươi A Gia Hương, chủ ý ngu ngốc chính là nhiều."
Kinh Kiếm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tìm một bộ nổi danh nhất phim kinh dị Hương Thôn Lao Thi đồng bộ màn hình đến trên TV phát ra.
Còn đặc biệt đem âm lượng điều lớn,
hiệu quả rõ rệt.
Phía tử phát ra không đến một phút đồng hồ, những trưởng bối này liền thanh tỉnh.
Mười mấy người không tự giác nhét chung một chỗ, run lẩy bẩy.
Thật vất vả một bộ phim phát ra xong, Kinh Kiếm nhìn thời gian còn sớm, lập tức lại an bài lên mặt khác hai bộ.
Khi nữ quỷ tóc dài từ trong TV leo ra hình ảnh lúc xuất hiện, các trưởng bối dọa đến người ngã ngửa đổ, có chút trực tiếp đều khóc.
Liền ngay cả hổ tử đều trốn đến Lục Phi sau lưng.
"Tiểu Kiếm, ngươi đừng thả.
Chúng ta không ngủ, thật không ngủ.
Ngươi nhìn, chúng ta con mắt trợn trừng lên."
Nhưng Kinh Kiếm một mực nắm giữ lấy điều khiển từ xa, mười phần nghiêm túc nói, "Hiệu quả tốt như vậy, các ngươi càng phải xem."
Các trưởng bối chảy ra tuyệt vọng nước mắt.
Có trời mới biết bọn hắn là thế nào nhịn đến giữa trưa ngày thứ hai.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm đã kiểm tra da đầu của bọn hắn, xác định không có bị mộng sắt cắn qua vết tích sau, mới thả bọn họ đi.
Bọn hắn có thể nói là trốn một dạng chạy mất, đi siêu thị đoạt trứng gà đều không có nhanh như vậy.
Cái này một đêm không ngủ, đại khái sẽ làm bọn hắn trung thân khó quên.
Nhưng so đồng hồ ca một nhà tới nói,
phiêu chiến vừa mới bắt đầu.
Lục Phi nhìn xem đại cứu hai vợ chồng hai mắt sưng đỏ, nghiêm túc nói ra, "Sau đó, chúng ta những người còn lại thay phiên trông coi nhà ngươi Diệu Dương.
Hai vị, các ngươi đi trước ngủ đi, chúng ta thủ một hồi, đổi lại các ngươi."
Mợ nhìn xem tiểu tụy không chịu nổi nhi tử, không biết tại lo lắng cái gì, ánh mắt lóe lên nói, "Ta không khốn.
Các ngươi đi trước ngủ, ta đến thủ."
Chương 739 thần hồn không còn, chương 739 thần hồn không còn, mặc dù bởi vì không có gối đầu, biểu ca một mực không thể đi ngủ.
Nhưng người thân thể là có cực hạn nói không chính xác, hắn lúc nào liền gánh không được ngủ chết đi.
Cho nên, Lục Phi an bài mọi người thay phiên trông coi,
phát hiện hắn vừa có ngủ điểm báo, đem hắn làm tỉnh lại. "Tiểu Kiếm, các ngươi vất vả. Các ngươi đi trước híp mắt một hồi, ta còn đánh vác được, ta lại thủ một hồi rượu dương." Mợ không phân do nói, ngồi tại biểu ca bên người, một bộ không có giọng thương lượng. "Mợ, ngươi thật gánh vác được sao?" Lúc này Tẩy Mạnh có thể sẽ hại biểu ca A Kinh Kiếm cau mày nói. "Ngươi nói cái gì đó? Diệu Dương là ta con ruột, ta có thể hại hắn sao?" Mợ thô lô đánh gãy Kinh Kiếm, mặt mũi tràn đầy không nhanh, chịu đỏ con mắt dùng sức trừng mắt Kinh Kiếm, không kiên nhận thúc giục đám người. "Các ngươi đừng nói nhảm, nhanh đi đi ngủ. Lao tôn ngươi cũng là, tỉnh ngủ tốt thay ta." Nàng khăng khăng như vậy, Kinh Kiếm cũng không tốt nhiều lời, chào hỏi Lục Phi cùng Hổ Tử đi phòng khách nghỉ ngơi. "Kinh huynh, ngươi mợ kiên trì như vậy, ta cảm giác nàng có việc. Chúng ta đừng đều ngủ lấy thay phiên nhìn chằm chằm nàng." "Lục Phi, Hổ đệ, vất vả các ngươi." Kinh Kiếm thở dài, có chút băn khoăn. "Cái này có cái gì?" "A Kiếm, cùng chúng ta nói những này liền khách khí à, sau khi chuyện thành công mời chúng ta ăn hai bữa liền tốt." Hổ Tử vỗ một cái bờ vai của hắn. "Không có vấn đề. Lúc đầu để cho các ngươi nếm thử của mẹ ta tay nghề, kết quả cơm còn không có ăn được, liền đến tới bên này. Chờ ta biểu ca tốt, ta mời các ngươi ăn khắp chúng ta cái này mỹ thực." Kinh Kiếm cười cười, có cái này hai vị bằng hữu tại, hắn cảm giác trong lòng mười phần an tâm. "Ta trước chầm chầm mợ, các ngươi ngủ trước. Đi." Lục Phi cùng Hổ Tử cũng không có khách khí với hắn, dựa vào cái ghế nhắm mắt lại. Hổ Tử không có hai giây liền ngáy lên. Lục Phi không ngủ quá chết, để phòng có việc. Kinh Kiếm hướng trên mặt đổ một chút nước khoáng, rủi rủi con mắt, xuyên thấu qua khe cửa nhìn chằm chằm phòng khách mợ cùng biểu ca. "Đại cứu đã đi ngủ." Mợ trong tay bưng một chén nước chè, thỉnh thoảng liền cho nhi tử á lô bên trên một chút. "Mẹ, ta mệt mỏi quá." A biểu ca cố hết sức ngẩng đầu, ảm đạm trên mặt tràn ngập thống khổ. "Nhi tử, ngươi lại kiên trì hai ngày, Tiểu Kiếm nói lại có hai ngày ngươi liền tốt." Mợ không gì sánh được đau lòng nhìn xem hắn. "Ta không được mẹ, ta thở không nổi, ta sắp chết." Biểu ca con mắt hướng lên lật. "Nhi tử, nhi tử, ngươi đừng ngủ. Có phải hay không trói quá gấp? Tiểu Kiếm mang hai người kia chính là quá hung, đem ngươi trói thành dạng này. Mẹ đã sớm muốn cho ngươi buông lỏng." Mợ cuống quýt buông xuống nước trẻ, đem dây thừng cho hắn nơi mới lỏng, nhẹ nhàng vỗ vỗ cõng. "Nhi tử, ngươi bây giờ khá hơn chút nào không?" "Tốt một chút rồi, mẹ, ta đói, ta muốn ăn một chút gì." Biểu ca thuận quá khí đến, mở mắt ra, cầu khẩn mà nhìn xem mợ. "Tốt tốt tốt, mẹ cho ngươi nấu sủi cảo đi. Đừng nóng nội a, lập tức liền tốt." Nhìn thấy nhi tử có khẩu vị ăn cái gì, mợ vừa mừng vừa sợ, vội vội vàng vàng liền đi phòng bếp chuẩn bị. Trong phòng khách chỉ còn lại có biểu ca một người. Hắn vẻ mặt thống khổ dần dần bị vội vàng sao động thay thế, bởi vì trên người dây thừng buông lỏng không ít, hắn dây rủa lấy đứng lên, gian nan hướng phía nhà vệ sinh phương hướng đi đến. Hắn muốn làm gì? Kinh Kiếm rất cảnh giác, lập tức đẩy cửa ra đi qua. "Biểu ca, ngươi đi đâu?" Biểu ca giật mình kêu lên, nhìn một chút Kinh Kiếm, khàn khàn cuống họng nói, "Ta đi nhà cậu, ta dẫn ngươi đi." Kinh Kiếm không nói hai lời, đỡ lấy biểu ca tiến vào phòng vệ sinh. "Tiểu Kiếm, ngươi ở chỗ này ta bên trên không ra a." Biểu ca khó xử nói, "Lưng ta đi qua, không nhìn ngươi." Kinh Kiếm quay lưng đi, nhưng không có đi ra ý tứ. Biểu ca bực bội trừng mắt nhìn hắn một chút, từ từ hướng ngồi cầu tới gần. "Biểu ca, ngươi tốt sao?" Đợi vài giây đồng hồ, Kinh Kiếm không nghe thấy đi nhà xí thanh âm, hơi nghi hoặc một chút, nhưng phía sau cũng không truyền đến biểu ca trả lời. Kinh Kiếm lập tức có loại dự cảm bất tường, vội vàng quay đầu lại. Một màn trước mắt, để hắn quá sợ hãi. "Biểu ca." Biểu ca co quắp tại phòng vệ sinh trên mặt đất, dưới đầu gối lên một cái ướt nhẹp gối đầu, con mắt nhắm, nghiễm nhiên đã ngủ. "Ở đâu ra gối đầu?" Kinh Kiếm nhìn chung quanh một chút, phát hiện góc tường có cái máy giặt, bên trong ngâm ga trải giường vỏ chăn. Hiển nhiên, cái này ở mức gối đầu là biểu ca từ trong máy giặt quần áo lấy ra. Những này ga giường cùng gối đầu không biết ngâm bao lâu, tản ra một cỗ mùi thối, khả năng bị bọn hắn quên lãng. Dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, hay là quên một cái gối đầu. Lần này phiền toái. Kinh Kiếm xuất ra Thất Tinh Kiếm, pháp lực vận chuyển, đối với biểu ca cái chán dùng sức vỗ tới. Có thể bày tỏ ca lần này cũng không có giống trước đó một dạng tỉnh lại. "Biểu ca, biểu ca." Kinh Kiếm thử nhiều lần đều không có tỉnh lại hắn, tâm đột nhiên chìm xuống dưới, lập tức chạy ra phòng vệ sinh, đi hô Lục Phi. "Không xong, Lục Phi, biểu ca đã ngủ." "Cái gì?" Lục Phi còn chưa ngủ lấy, lập tức đứng dậy chạy đến. "Làm sao ngủ? Trong máy giặt quần áo còn có một cái gối đầu." Lục Phi đi theo hắn chạy vào phòng vệ sinh, nhìn thấy trên mặt đất chìm vào giấc ngủ biểu ca, lông mày cũng nhíu lại. "Tiểu Kiếm, ngươi hô cái gì?" "Biểu ca ngươi đâu?" Mợ nghe được động tĩnh, trong tay còn cầm môi cơm liền vội vàng hấp tấp chạy tới. Nhìn thấy trên đất biểu ca, nàng dọa đến đem môi cơm quăng ra, nào tới dùng sức lay động biểu ca. "Diệu Dương, Diệu Dương, ngươi tỉnh." Phát hiện kêu không tỉnh biểu ca, nàng ngẩng đầu sốt ruột nhìn về phía Kinh Kiếm. "Tiểu Kiếm, chuyện gì xảy ra? Ngươi cứ nói đi." "Mợ, ngươi tại sao phải cho biểu ca mở trói? Ngươi vừa đi phòng bếp, hắn liền hướng phòng vệ sinh chạy. Còn có cái này trong máy giặt quần áo gối đầu lại là chuyện gì xảy ra?" Kinh Kiếm cũng là giận không chỗ phát tiết. Ta chính là nhìn hắn bị trói quá gấp, khó chịu, ta không biết trong máy giặt quần áo còn có gối đầu à, tẩu tử ngươi không nguyện ý cùng chúng ta trụ cùng nhau, chúng ta bình thường cắt quá cắt đích, ta không biết ta mợ gấp đến độ khóc." "Tiểu Kiếm, Tiểu Kiếm, ngươi nhanh mau cứu biểu ca ngươi. Hắn hiện tại ngủ thiếp đi, hắn sẽ còn bị kia cái gì yêu hấp tinh khí sao? Bây giờ nói những thứ vô dụng này, trước tiên đem người làm đi ra." Lục Phi khoát tay chặt lại. "Ngàn phòng bạt phòng, hay là không có bảo vệ tốt. Chẳng ai ngờ rằng, trong máy giặt quần áo còn có một cái gối đầu." Hắn cùng Kinh Kiếm đem biểu ca khiêng ra phòng vệ sinh, đặt ở trên ghế salon. Biểu ca hai tay gắt gao ôm ở mức gối đầu. Lục Phi cùng Kinh Kiếm đi kéo, biểu ca ra đầu vậy mà cũng đi theo động, thật giống như đầu cùng gối đầu dài đến cùng nhau giống như. Lục Phi, làm sao bây giờ? Ta vừa thử qua, gọi không dậy hắn, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Kinh Kiếm mi đầu vặn thành một cái ú cục lớn. Mợ hoang mang lo sợ, đi theo nhìn về phía Lục Phi. Chờ chút, ta trước nhìn một chút. Lục Phi lật ra biểu ca mí mắt nhìn một chút, chân mày cau lại. Tình huống không ổn a, thần hồn của hắn không có. Thần hồn không có. Kinh Kiếm giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ gối yêu đã đem biểu ca tinh khí hút sạch? Chương 740 nhập mộng, chương 740 nhập mộng Lục Phi, biểu ca ta còn có thể cứu sao? Kinh Kiếm tâm nhấc lên. Mợ càng là kinh hoàng bản phần. Lục Phi nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, cái kia gối yêu trong mộng hút nhân tinh khí, có lẽ thần hồn của hắn bị vây ở trong mộng. Thần hồn không tìm về được, hắn liền sẽ giống người thực vật một dạng ngủ, thẳng đến tinh khí khô cạn mà chết. Vậy đem hắn đánh thức đâu? Kinh Kiếm vội la lên. Lục Phi lắc đầu, cưỡng ép đánh thức, thần hồn thiếu thốn, hắn lại biến thành một cái gì cũng đều không hiểu đồ đần hoặc tên điên. Cái gì mợ nghe chút, lập tức trước mắt biến thành màu đen, người hướng xuống đổ. Mợ, ngươi đừng nội, chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp. Kinh Kiếm bị nàng tại ghế sofa bên cạnh tòa hạ. Lục Phi, ngươi nói thẳng còn có thể hay không đem biểu ca thần hồn tìm trở về, gọi hồn thuật có thể làm sao? Nếu như là phổ thông ném hồn, gọi hồn thuật đương nhiên có thể. Lục Phi vẫn lắc đầu, nhưng biểu ca ngươi thần hồn tại mộng cảnh, không tại trong hiện thực, gọi hồn thuật là không có cách nào đem hắn gọi trở về. Vậy còn có khác biện pháp sao? Kinh Kiếm chăm chú nhìn xem Lục Phi. Lục Phi dừng một chút, mới biểu lộ nghiêm túc phun ra hai chữ, nhập mộng. Nhập mộng thuật. Kinh Kiếm mở to hai mắt, nhập mộng thuật là một loại 10 phần cao thâm pháp thuật, không có học qua căn bản sẽ không có thể lên đi đâu tìm biết được nhập mộng thuật người. Trong hiệp hội có Ả Kinh Minh. Lục Phi đánh gây hắn, chỉ ban công. Mượn một bước nói chuyện. Kinh Kiếm sững sờ, lập tức cùng hắn đến ban công. Lục Phi, ngươi muốn nói cái gì? Kinh Minh, ngươi cái này biểu hình quan hệ với ngươi như thế nào? Ta nhìn cậu của ngươi mợ giống như đối với ngươi chẳng ra sao cả à, ngươi nhất định phải cứu ngươi biểu ca sao? Lục Phi chăm chú nhìn xem hắn. Cậu mợ thế nào, là chuyện của bọn hắn. Nhưng biểu ca đối với ta thật rất tốt, ta khi còn bé thân thể yếu, già có khát tiểu bằng hữu khi dễ ta, cười ta đần. Là biểu ca giúp ta ra mặt, bảo hộ ta. Hắn còn mang ta chơi, cưới xe đạp chở ta đến trường tan học. Kinh Kiếm bỗng nhiên cười cười. Lục Phi, ngươi hỏi như vậy, là muốn đến biện pháp cứu hắn đúng không? Lục Phi không có trả lời ngay, mà là lại hỏi nếu như cứu hắn, có khả năng bồi lên tính mạng của ngươi đâu. Vậy ta cũng muốn thử một chút. Kinh Kiếm không chút do dự, khi còn bé, có một lần chúng ta lên núi hái quả dại. Ta cái mũ bị gió quét đến dốc núi bên cạnh, ta đi nhặt, không cẩn thận một cước đạp hụt, nếu như không phải biểu ca kịp thời bắt được ta, ta căn bản cũng không có hiện tại. Tốt. Lục Phi gật gật đầu. Ta biết làm sao nhập mộng. Ngươi chừng nào thì liên nhập mộng thuật đều học xong? Kinh Kiếm chấn kinh đến đầu lưỡi thắt nút. Ta không hiểu nhập mộng thuật, nhưng ta có khác biện pháp. Lục Phi mỉm cười, từ trong ba lô móc ra một đôi cũ kỹ giày vải, đây là giả bán tiên đưa cho ta tẩu âm giày, mặc vào đôi giày này có thể linh hồn xuất khiếu, tiến vào biểu ca mộng cảnh. Nói như vậy, lần trước đối phó hàng đầu sư, ngươi có thể linh hồn xuất khiếu cũng là xuyên qua đôi giày này. Không sai. Mọi người đều biết, quỷ hồn có thể báo mộng, chúng ta linh hồn xuất khiếu bây giờ là không có khả năng báo mộng, nhưng lại có thể tự do tiến vào một chút không gian đặc thù. Có lẽ chúng ta có thể đi vào biểu ca ngươi mộng cảnh, đem hắn thần hồn tìm trở về. Linh hồn xuất khiếu, tiến vào mộng cảnh. Kinh Kiếm thật to hít một hơi. Biện pháp này quá lớn mật đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn đi tới lui mấy bước, nói Lục Phi, ta đến nhập mộng. Ngươi là đến giúp đỡ, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi nghĩ hay thật. Cái này tẩu âm giày là của ta, chỉ có thể ta mang theo ngươi một khối linh hồn xuất khiếu. Lục Phi dùng giày vải vỗ một cái cánh tay của hắn, mà lại mộng cảnh là một loại hết sức đặc thù không gian, ai cũng không biết biểu ca ngươi trong mộng là tình huống như thế nào, một người quá mạo hiểm, hai người lẫn nhau có chiếu ứng tốt hơn. Vậy được, dù sao ta đều nghe ngươi an bài, chúng ta sau đó làm thế nào? Kinh Kiếm gật đầu. Không nóng nảy, hiện tại trước đi ngủ. A, không ngủ đủ ở đâu ra tinh thần? Linh hồn xuất khiếu không phải đùa giỡn. Lục Phi khoát khoát tay, trở về phòng đi ngủ. Nhìn hắn chấn định như thế thong dong, Kinh Kiếm hoảng loạn trong lòng cũng bình tĩnh không ít, an ủi mợ vài câu. Yên tâm đi, mợ, chúng ta đã thương lượng xong. Ban đêm liền nghĩ biện pháp cứu biểu ca. Sau đó, cũng đi nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, Lục Phi nhóm lửa công nước chén, ấm áp mà yên tĩnh dưới ánh đèn. Lục Phi mặc vào tàu âm dày, sau đó lấy ra một cây tơ hồng, đem hắn cùng Kinh Kiếm, cùng biểu ca ngón tay nhỏ của lên, mà dây đỏ một đầu khác, liền tại một cây sáp trắng phía trên. Hổ tử, nhục thể của chúng ta liền do ngươi trông giữ. Yên tâm đi, lão bản. Việc này ta không phải lần đầu làm, ta biết nên làm sao xử lý. Hổ tử vô vô bộ ngực, ngồi tại sáp trắng bên cạnh. Chỉ cần ánh nến bất diệt, lão bản cùng A Kiếm hồn phách liền có thể tìm tới trở về đường. Lục Phi lại trịnh trọng nhìn về phía đại cứu cùng mợ. Chúng ta bây giờ đi tìm các ngươi nhi tử thần hồn, những bố trí này các ngươi một cái cũng không cho động. Nếu không, hắn ngỏm cụ tỏi chúng ta cũng mặc kệ. Hiểu chưa? Minh bạch. Minh bạch. Chúng ta cái gì cũng không làm. Hai người cuống quýt gật đầu. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lúc này mới phân biệt tại biểu ca hai bên trái phải tòa hạ, hắn nghĩ nghĩ, lại lấy ra âm bài nắm ở trong tay, sau đó nhìn về phía Kinh Kiếm. Kinh huynh, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Kinh Kiếm dùng sức gật đầu. Hai người cùng một chỗ nằm xuống, đầu gối lên biểu ca trên gối đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh đến phảng phất hơi nhúc nhích một chút. Lục Phi hồn phách thành thạo từ trong thân thể xông ra, sau đó giật giật dây đỏ, đem Kinh Kiếm hồn phách cũng mang ra ngoài. Đây chính là linh hồn xuất khiếu cảm giác. Kinh kiếm hay là lần đầu thể nghiệm, nhìn xem nhục thân của mình, cảm giác 10 phần kỳ diệu.
Hồng Y Điệp.
Lục Phi nhìn xem âm bài, khẽ gọi một tiếng. Sau đó, một đạo màu đỏ tươi quỷ ảnh tại bên cạnh hắn chậm rãi hiện hiện.
Hồng Y Điệp lệ quỷ.
Kinh kiếm lập tức giật mình kêu lên, như lâm đại địch.
Kinh huynh, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt.
Nàng là của ta nhân viên, ta gọi nàng một khối nhập động, cho chúng ta hỗ trợ.
Lục Phi tranh thủ thời gian cười giải thích.
Quỷ cũng là có thể nhập động.
Hồng Y Lìa rốt cục tiêu hóa xong tám hào bệnh nhân, váy đỏ không còn rách dưới, màu đỏ tươi như máu, âm khi âm u nhìn càng kinh khủng.
Nàng vừa xuất hiện, trong phòng nhiệt độ đều thấp mười mấy độ.
Đại cứu cùng mợ lão lưỡng cậu, không chỗ ở đánh dùng mình, tóc gáy trên người chuẩn bị dựng thẳng lên, không hiểu khủng hoảng cùng sợ sệt, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì.
Dùng Hồng Y Lìa lệ quỷ làm nhân viên,
kinh kiếm linh hồn nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác tam quan đều bị đổi mới.
Nhưng nghĩ đến, đây chính là gian thương Lục Phi, lập tức lại cảm thấy hợp tình hợp lý.
Nàng sẽ không ăn ta đi.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Hồng Y Lìa, ngươi cảm thấy hắn thế nào?
Lục Phi nhìn xem Hồng Y Lìa, nội tâm tràn ngập hiếu kỳ.
Hồng Y Lìa chỉ là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, phản phất đối với thế giới này hết thảy đều rất xa cách.
Kinh huynh, rốt cục có một nữ quỷ đối với ngươi không có hứng thú.
Lục Phi cười cười, Hồng Y Lìa, lần này biểu hiện tốt một chút, thám tử đang giúp ngươi tìm kiếm hải tử hạ lạc.
Sau khi chuyện thành công, ta dẫn ngươi đi tìm thám tử.
Nghe nói như thế, Hồng Y Lìa trong ánh mắt mới hiện lên một chút quan mang.
Tốt, nắm chặt thời gian, nhập động.
Lục Phi mang theo kinh kiếm cùng Hồng Y Lìa hướng phía biểu ca đầu góc chui vào.
Một trận hỗn độn sau, trước mắt dần dần có hình ảnh nổi lên.
Mơ mơ hồ hồ bên trong, bọn hắn bay xuống tại một đầu u ám rách dưới trên đường phố.
Trên đường không có mưa ai, lại tung bay đầy phai màu khuôn mặt tươi cười khí cầu.
Chương 741 thế giới trong ngộng, chương 741 thế giới trong ngộng, rách dưới cũ kỹ khu phố, không có mưa ai.
Mờ nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở pha tạm trên đường cái.
Tươi tốt cây cối không nhúc đích, xa xa kiến trúc chỉ có sau mơ hồ hình dáng.
Từng cái cởi sắc khuôn mặt tươi cười khí cầu, lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung.
Đây chính là trong ngộng thế giới.
Lục Phi cùng kinh kiếm mới lạ nhìn qua bốn phía.
Nơi này hết thảy phản phất đều cách một tầng pha lê, thấy được, nhưng lại có loại khó mà chạm đến không chân thật cảm giác.
Mơ hồ mà xa xôi.
Đây là huyện thành chúng ta phố cũ, khi còn bé biểu ca ta dẫn ta tới cái này chơi qua.
Kinh kiếm kinh ngạc nói ra.
Mộng cảnh là căn cứ người ký ức tạo thành, điều này nói rõ chúng ta không đến nhầm địa phương.
Nhanh đi tìm hắn.
Lục Phi khoát khoát tay.
Hai người cùng Hồng Y Dị tại cái này yên tĩnh mà mông lung khu phố hành tẩu đứng lên.
Mặt đất phản phất không phải chân thực đi mấy bước thân thể liền sẽ phiêu lên, tựa như mất trọng lượng một dạng.
Cảm giác này mười phần kỳ dị.
Bọn hắn đi một hồi, phát hiện còn ở lại chỗ này trên con đường.
Không biết thế giới của giấc mơ lớn bao nhiêu, cái này cũ kỹ khu phố phảng phất vĩnh viễn không có cuối cùng.
Lục Phi dừng lại, nhìn chung quanh.
Khắp nơi đều là đường phân nhánh, rắc rối phức tạp, cũ kỹ kiến trúc mông lung phân bố tại lối rẽ bốn phía.
Khuôn mặt tươi cười khí cầu trôi nổi trong đó, tựa như từng cái bóng người mơ hồ.
Để thế giới này lộ ra bận rộn lại an tĩnh.
Nếu như đây là biểu ca ngươi mộng đẹp, như vậy hắn hẳn là tại vui sướng nhất địa phương.
Kinh huynh, các ngươi khi còn bé thích nhất ở nơi nào chơi?
Lục Phi hỏi.
Chúng ta thích nhất đi dưới mặt đất thương trường phòng trò chơi.
Kinh kiếm nheo mắt lại tường tận xem xét bốn phía, tại loạn thất bát tao lối rẽ bên trong, phát hiện một tòa khá lớn kiến trúc.
Phòng ở kia hẳn là thương trường.
Chúng ta mau qua tới.
Kinh kiếm mang theo Lục Phi cùng Hồng Y Liễu, đi vào một đầu lối rẽ.
Rõ ràng nhìn xem cách thương trường còn rất xa khoảng cách, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn đi ra đường nhỏ kia, thương trường liền xuất hiện ở trước mắt.
Thương trường lối kiến trúc rất già cỗi, tường ngoài mặt dán đầy hình chữ nhật nhỏ gạch men sứ, cửa sổ đều là màu trà.
Kinh huynh, ngươi nhìn, tòa này thương trường so những kiến trúc khác nhìn rõ ràng hơn.
Lục Phi híp mắt dò xét vài lần, con mắt dần dần sáng lên.
Cái này cũng có thể cho thấy, mộng cảnh chủ nhân ngay ở chỗ này.
Dù sao mộng là căn cứ chủ nhân tư tưởng cấu tạo, chủ nhân vị trí hẳn là sẽ càng thêm rõ ràng.
Vậy thì tốt quá, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào.
Kinh kiếm kích động lên, cùng Lục Phi liếc nhau, đi vào thương trường.
Tại bọn hắn tiến vào thương trường trong nháy mắt,
phiêu phủ ở trên đường phố khuôn mặt tươi cười khí cầu, tất cả đều quay mặt lại, lặng lặng nhìn qua bọn hắn.
Trong thương trường đã lờ mờ lại sáng tỏ.
Đây là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác.
Thương trường có mấy tầng lầu, ở giữa có một cái bao con nhộng hình dạng ngắm cảnh thang máy.
Bên trái bày đầy từng dãy giảm giá quần áo, nhựa tợ lặt tiệp người mẫu lẳng lặng đứng thẳng trong đó. Bên phải trưng bày lấy khác biệt đồ điện cùng vật dụng hàng ngày.
Những cái kia hình vuông trong TV, đông tuyết điểm im lặng lấp lóe.
Chính là tòa này thương trường.
Kinh kiếm càng khẳng định, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, đột nhiên chỉ hướng một cái hướng khác.
Ta nhớ được, thông hướng dưới mặt đất thương trường thang lầu ngay tại cái kia.
Hai người cùng Hồng Y Lìa bước nhanh chạy tới, vừa hạ nhất giai thang lầu, trong chớp mắt đã đến tầng một.
Nơi này không còn là yên tĩnh im ắng.
Máy chơi game thanh âm quanh quẩn tại mê cung một dạng dưới mặt đất thương trường.
Bên kia, mau cùng ta đến.
Lục Phi đi theo kinh kiếm theo tiếng tìm đi, rốt cục đi vào một gian sắc thái rực rỡ phòng game mà cả.
Loạn thất bát tao máy chơi game ở giữa, có một người ngay tại nghiêm túc chơi game.
Bên cạnh là chồng chất như núi tiền trò chơi.
Tìm được.
Kinh kiếm xem xét tấm lưng kia, liền nhận ra người kia là biểu ca của mình, lập tức mừng rỡ không thôi, lập tức liền muốn đi qua.
Kinh huynh, đừng hoảng hốt.
Nhớ kỹ, phải dùng tơ hồng trói chặt ngón tay của hắn, chúng ta mới có thể mang đi hắn.
Lục Phi khẩn đuổi theo, lên tiếng nhắc nhở.
Biết.
Kinh kiếm chạy đến đang đánh game thùng bóng người phía sau, kích động hô một tiếng.
Biểu ca.
Người kia giống như không nghe thấy.
Biểu ca.
Là ta, kinh kiếm A.
Kinh kiếm vươn tay,
đối với người kia con mắt lung lay. Người kia mới dừng lại, quay đầu, nghi ngờ nhìn xem Kinh Kiếm, giống như trong lúc nhất thời nghĩ không ra Kinh Kiếm là ai.
"Biểu ca, ta là Kinh Kiếm."
Kinh Kiếm cố gắng tự giới thiệu.
"Tiểu Kiếm a, ngươi làm sao đã cao như vậy rồi?"
Biểu ca rốt cục nghĩ tới, thần sắc mười phần giật mình. Hắn hay là thiếu niên bộ dáng, gầy gò, mặc rất thanh xuân ngắn tay.
"Đúng a, biểu ca.
Ngươi chơi đến không sai biệt lắm đi, chúng ta nhanh về nhà, mợ tìm ngươi khắp nơi đâu."
Kinh Kiếm cấp tốc viện cái cớ, đi bắt biểu ca tay.
"Ta còn không có chơi chắn đâu. Nhiều như vậy tiền trò chơi, vừa bạn, Tiểu Kiếm ngươi đi theo ta cùng nhau chơi đùa."
Biểu ca không phân do nói, nắm lên một thanh tiền trò chơi kín đáo đưa cho Kinh Kiếm.
"Biểu ca, lần sau chơi tiếp đi.
Đại cứu cùng mợ rất lo lắng ngươi, chúng ta về nhà trước." Kinh Kiếm rất nóng nội, muốn mau đem tơ hồng cho biểu ca mặc lên.
"Ngươi làm cái gì?
Ta chơi đến chính cao hứng, thật tốt tâm tình đều bị ngươi cả không có."
Biểu ca mười phần khó chịu.
Bốn phía hình ảnh đột nhiên bắt đầu vặn mèo.
Kinh Kiếm cùng Lục Phi chỉ cảm thấy hoa mắt, bốn phía hình ảnh liền thay đổi,
trở nên đen như mực, giống tắt đèn, giống như biểu ca thân ảnh tại u ám hành lang cuối cùng chợt lóe lên.
Kinh khủng là, hành lang theo hắn rời đi, đang bay nhanh thu nhỏ.
"Nguy rồi, Kinh huynh, ngươi khả năng quấy rầy đến mộng đẹp của hắn.
Chúng ta chạy mau."
Lục Phi trong lòng kinh hãi, dắt lấy Kinh Kiếm liều mạng hướng nơi cuối cùng một màn kia ánh sáng chạy đi.
Có thể ánh sáng kia càng ngày càng nhỏ.
Mắt thấy bọn hắn liền muốn bao phủ ở trong bóng tối.
Hồng Y liền một phát bắt được bọn hắn, mang theo bọn hắn tại hành lang triệt để đóng lại trước đó, bay ra ngoài.
Một hơi bay đến một chỗ tương đối ổn định khu phố, mới dừng lại.
Kinh Kiếm chưa tỉnh hồn, không nghĩ tới biểu ca đột nhiên trở mặt, sẽ mang đến khủng bố như vậy hậu quả.
"Có lỗi với Lục Phi, là ta quá nóng lòng.
May mắn vừa rồi có Hồng Y Liễu lệ quỷ, không phải vậy bọn hắn liền chơi xong.
Cũng không thể bán ngươi, chúng ta đều số một trở về mộng cảnh, không hiểu được nơi này cấm kỵ."
Lục Phi nghĩ nghĩ, phân tích nói, "Ta đoán chúng ta là mộng cảnh kẻ ngoại lai, không thể thay đổi mộng cảnh, nếu không liền gặp nguy hiểm. Cho nên, chúng ta hẳn là thuận biểu ca mộng cảnh đi làm, trước hết để cho hắn tiếp nhận chúng ta, lại nghĩ biện pháp mặc lên tơ hồng."
"Ngươi phân tích ra được khẳng định không sai,
hay là ta quá nóng lòng?"
Kinh Kiếm vẫn còn có chút ảo não, mờ mịt nhìn qua bốn phía.
"Lần này chúng ta lại nên đi cái nào tìm hắn?"
"Vậy còn không đơn giản."
Lục Phi an ủi cười một tiếng, hướng phía bốn phía quan sát, đưa tay xác định chỉ vào một cái phương hướng.
"Chúng ta hướng hình ảnh rõ ràng địa phương tìm, chuẩn không sai.
Ngươi nhìn bên kia."
"Đúng a."
Kinh Kiếm vua hót một cái, con mắt một lần nữa phát sáng lên, "Còn phải là ngươi, ta một người đối mặt loại tình huống này thật đúng là không được."
Hai người cũng không nói nhảm, lập tức hướng lấy hình ảnh rõ ràng khu phố đi đến.
Bất quá, đi vài bước, Kinh Kiếm bỗng nhiên dừng lại, nghi ngờ quan sát phiêu phù ở trong không khí khuôn mặt tươi cười khí cầu.
"Lục Phi, ngươi có cảm giác hay không đến những cái kia khí cầu đang trộm xem chúng ta?"
"Nào có a, ngươi nhìn lầm.
Chúng ta đi mau."
Lục Phi lại đối với hắn chớp chớp mắt.
A Kinh Kiếm sửng sốt một chút, cùng Lục Phi nhanh chóng đi vào một mảnh đường bóng rừng, gặp trong này không còn khí bóng sau, mới thấp giọng đặt câu hỏi.
"Mau nói, ngươi có phải hay không lại phát hiện cái gì?"
Chương 742 gối yêu hóa thân, chương 742 gối yêu hóa thân tiến vào đường bóng rừng, Kinh Kiếm phòng bị phía ngoài khí cầu, hiếu kỳ nhìn xem Lục Phi.
Nhưng mà, Lục Phi lại khoát tay chặn lại, "Nào có cái gì phát hiện, tìm được trước biểu ca ngươi lại nói.
Nhiệm vụ của chúng ta chính là đem hắn mang về, mặt khác một mực mặc kệ."
"Ta tin ngươi cái quỷ, có phát hiện mau nói."
"Thật không có."
"Như thế mực chít chít, có còn muốn hay không cứu ngươi biểu ca đi đi đi."
Kinh Kiếm đương nhiên không tin Lục Phi không có phát hiện, nhưng Lục Phi không nói, hắn cũng không có cách nào.
Tên gian thương này liền nữa thích thừa nước đục thả câu.
Hai người ra đường bóng rừng, hướng phía hình ảnh rõ ràng địa phương đi đến, lại đi tới một nhà sổ số cửa hàng.
Cái này sổ số cửa hàng dị thường cao lớn, sáng tỏ.
Vô số khuôn mặt tươi cười khí cầu chen ở bên trong, để cửa hàng lộ ra đặc biệt náo nhiệt.
Mà những cái kia khí cầu ở trong, có một người ngay tại phá sổ số.
Người này thân hình hơi mập, là người trưởng thành bộ dáng,
là biểu ca.
Lúc trước hắn liền mơ tới hắn mua sổ số trúng giải thưởng lớn.
Kinh Kiếm cùng Lục Phi liếc nhau.
Hai người không giống trước đó như thế liều lĩnh, coi chừng đi vào sổ số cửa hàng, tránh đi những cái kia khuôn mặt tươi cười khí cầu, đi vào biểu ca sau lưng.
Biểu ca si mê thổi mạnh sổ số, mỗi phá một chút đều lộ ra càng thêm nét mặt hưng phấn.
Cái kia một đống khuôn mặt tươi cười khí cầu vây quanh hắn, phảng phất là người xem.
Kinh Kiếm rất kiêng kỵ những cái kia khuôn mặt tươi cười khí cầu, nhìn mấy lần, nhỏ giọng đối với Lục Phi nói ra, có thể hay không thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ đem tơ hồng mặc lên đi.
Người có phải hay không đốc, khi đây là công viên ném vòng đầu.
Tơ hồng này đến cái chốt đến tay nhỏ bé của hắn trên ngón tay, ngươi cho ta biểu thị một cái, làm sao tại đối phương không chú ý tình huống dưới, đem đến cái chốt cửa đi.
Lục Phi lườm hắn một cái.
Mà lại, vạn nhất hắn dễ rủa quá lợi hại, tơ hồng gây mất, hắn liền triệt để không có cơ hội.
Cái kia muốn làm sao mới có thể thuyết phục hắn phối hợp chúng ta?
Kinh Kiếm cao mày.
Trước quan sát, luôn có biện pháp.
Lục Phi ra hiệu hắn an tâm chớ đội.
Chúng.
Ta chúng.
Biểu ca đột nhiên mừng rỡ như điên nhảy dựng lên, dùng sức vung vẩy trong tay sổ số, cao giọng hô to.
Ha ha ha.
Ta chúng, ta rốt cuộc chúng.
10 triệu a.
Ta có tiền rồi ha ha ha.
Bốn phía khuôn mặt tươi cười khí cầu cũng đi theo cười ha ha, phản phất tại cho hắn gieo họ.
Lục Phi nghĩ nghĩ, đối với Kinh Kiếm khoát tay, đi, chúng ta cũng đi chúc mừng hắn, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội.
Tốt.
Hai người đến gần biểu ca.
Biểu ca, chúc mừng ngươi, ngươi trúng thưởng a.
Kinh Kiếm so đồng hồ ca biểu ca gạt ra dáng tươi cười.
Tiểu Kiếm.
Biểu ca sửng sốt một chút, xoay đầu lại thời điểm, bốn phía khuôn mặt tươi cười khí cầu cũng nhao nhao xoay đầu lại,
trực câu câu nhìn chằm chằm Kinh Kiếm cùng Lục Phi. Hình ảnh này tương đương làm người ta sợ hãi. "Tiểu Kiếm, ngươi cũng tới mua sổ số a?"
"Ta liền không mua, vừa rồi đi ngang qua, nhìn thấy biểu ca trúng thưởng đặc biệt tới chúc mừng ngươi."
Kinh Kiếm dùng sức cười.
"Ha ha, chính là vận khí tốt điểm. Ngươi cũng đừng nói cho những người khác a, ta còn không có đổi tặng phần đâu."
Biểu ca đắc ý nhìn xem sổ số, "Chờ ta đổi thưởng, có tiền, nhìn tẩu tử ngươi còn dám hay không cho ta vùng sắc mặt."
"Đúng đúng đúng, biểu ca ngươi bây giờ là người có tiền, tẩu tử khẳng định đem ngươi trở thành hoàng đế một dạng cung bái.
Cái kia, ngươi có thể hay không giúp ta một việc?"
Kinh Kiếm cẩn thận từng ly từng tí nói.
"Huynh đệ chúng ta hai cái gì có giúp hay không?
Chỉ cần không vay tiền, cái gì đều tốt nói."
Biểu ca sảng khoái nói.
Kinh Kiếm đem biểu ca kéo đến một bên, tránh đi những cái kia khí cầu, nhỏ giọng nói, "Cái kia ta muốn mượn dùng ngươi bên dưới tay của ngươi, giúp ta thử thứ gì cái này lấy cơ chính hắn đều cho dạng." Không nghĩ tới biểu ca trực tiếp vươn tay.
"Ta khi bao lớn sự tình,
cầm lấy đi dùng."
Kinh Kiếm sững sờ.
Nguyên lai thuận biểu ca ngậm cảnh cứ như vậy thuận lợi sao?
Hắn vội vàng thúc giục Lục Phi mau mau động thủ.
Lục Phi cầm lấy tơ hồng, đánh cái nho nhỏ vòng, hướng phía biểu ca ngón nút bộ đi.
Có thể lúc này, bốn phía khuôn mặt tươi cười khí cầu phần phật lao đến.
"Hồng Y Liễu."
Hồng Y Liễu lập tức tiến lên, đem những cái kia khí cầu mở ra.
Khí cầu bang bang bình nổ tung lên, khuôn mặt tươi cười biến thành mặt khóc.
"Đoạt tiền!
Đoạt tiền a!"
Bọn chúng hoảng sợ gào thét đứng lên.
"Cái gì? Đoạt tiền?"
Biểu ca quá sợ hãi, cuốn quýt thu hồi tay của mình, chăm chú che chở sổ số, chạy ra ngoài.
Một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Mắt thấy sổ số cửa hàng sắp biến mất, Lục Phi cùng Kinh Kiếm vội vàng chạy ra.
"Đáng giận, những cái kia khí cầu đến cùng là cái gì?"
Kinh Kiếm nhìn qua bốn phía ở khắp mọi nơi khí cầu, mười phần nổi nóng.
"Vừa rồi kém một chút liền thành công.
Kinh huynh, ngươi quên trừ chúng ta, còn có ai có thể tiến vào biểu ca ngươi một cảnh?"
Lục Phi nheo mắt lại.
Kinh Kiếm là người, miệng há lớn, "Là gối yêu. Trước đó ta còn không xác định, không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên mới cùng ngươi giả ngu.
Tình cảnh vừa nãy xác nhận suy đoán của ta, gối yêu dùng khí cầu giám thị lấy nhất cử nhất động của chúng ta, chỉ cần chúng ta muốn đem biểu ca mang đi, nó liền sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản."
Kinh Kiếm nghiến răng nghiến lợi, "Vậy liền để ngươi lệ quỷ nhân viên giết nó."
"Nói đúng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem nó chân thân tìm ra."
"Nhiều như vậy, cái nào mới là thật?"
Kinh Kiếm mi đầu nhíu chặt.
"Kỳ thật cũng đơn giản, chân thân tất nhiên là nhất tới gần biểu ca ngươi cái kia, nếu không nó như thế nào hấp thu biểu ca ngươi tinh khí?
Tìm tới biểu ca liền có thể tìm tới nó."
Lục Phi tỉnh táo phân tích.
"Vậy là tốt rồi, chúng ta lần tiếp theo tìm tới biểu ca, trước hết đem khí cầu xử lý, lại thuyết phục hắn."
Nhưng lần này, hai người khẽ động, bốn phía khí cầu nhao nhao vây quanh.
Quỷ dị khuôn mặt tươi cười biến thành khủng bố mặt quỷ.
Mặt quỷ từ bốn phương tám hướng đem bọn hắn bao bọc vây quanh, phía dưới dây từng giống như xúc tu nhúc đích, hướng phía cổ của bọn hắn miết đến.
Kinh Kiếm tê cả da đầu.
Linh hồn trạng thái, hắn căn bản không đối phó được những này tà túy.
"Hồng Y Liễu."
Lục Phi ánh mắt phát lạnh.
Hồng Y Liễu đột nhiên hóa thành màu đỏ tươi ảnh tử, vọt thẳng đi lên, khí cầu bang bang bạo tạc, phá vỡ một cái độc lớn.
Hồng Y Liễu dắt lấy Lục Phi cùng Kinh Kiếm từ cửa hàng, nhẹ nhàng bay ra ngoài.
Còn có càng nhiều khí cầu bốn chỗ bay tới, chăm chú truy đuổi bọn hắn.
Hồng Y Liễu lạnh lùng phất tay.
Mấy đạo màu đỏ quỷ trảo ấn bay ra, trong nháy mắt đem những cái kia khí cầu đánh cái sạch sẽ.
Bên hai là tiếng gió gào thét, tại Hồng Y Liễu trợ giúp bên dưới, hai người rốt cục hất ra một đợt kia khí cầu, dừng ở một chỗ hình ảnh rõ ràng trên đường phố.
"Không hổ là Hồng Y Liễu lệ quỷ,
quả thực lợi hại."
Kinh Kiếm cảm khái.
"May mắn Lục Phi có như thế một cái nhân viên, không phải vậy ở trong mơ, bọn hắn chỉ có phần bị đánh."
"Cái kia nhất định,
công nhân viên của ta, từng cái đều là nhân tài."
Hồng Y gì trong mộng cũng lợi hại như vậy, Lục Phi cũng là hoàn toàn yên tâm.
Thời gian có hạn, hai người cấp tốc đi tìm biểu ca.
Phía trước lại là một nhà sổ số cửa hàng.
Biểu ca lại ngồi tại trong tiệm phá sổ số.
Bên người, vây quanh một đống khuôn mặt tươi cười khí cầu.
Hắn thật rất trong khát vọng thưởng lớn a.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm vừa đi qua, những cái kia khí cầu lập tức quay mặt lại, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm.
Nhưng lần này, tại khí cầu bọn họ có phản ứng trước đó, Lục Phi liền chỉ huy Hồng Y đi trước vào tới.
Màu đỏ tươi quỷ trảo ấn tại khí cầu ở giữa y mắng hiện lên. Khuôn mặt tươi cười hé miệng còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm, liền tan thành mây khói.
Chương 743 mộng đẹp biến ác mộng, chương 743 mộng đẹp biến ác mộng. Qua trong giây lát, sổ số trong tiệm tất cả khí cầu toàn bộ bị Hồng Y Liễu xử lý. Không biết ở trong đó có hay không gối yêu chân thân.
Biểu ca toàn tâm toàn ý phá sổ số, vậy mà cái gì cũng không có phát ra được.
Ha ha,
chúng, ta chúng.
Hắn phá mở sổ số, mừng rỡ như điên nhảy dựng lên.
"Biểu ca, chúc mừng ngươi."
Kinh Kiếm cùng Lục Phi lập tức chạy tới, cùng biểu ca lôi kéo làm quen.
"Là Tiểu Kiếm a, ngươi cũng tới mua sổ số?"
"Không, biểu ca, ta là tới xin ngươi giúp một tay."
Kinh Kiếm cấp tốc nói ra, "Đem tay của ngươi cho ta mượn dùng một chút, giúp ta thử thứ gì?
Chỉ cần không vay tiền, cái gì đều tốt nói.
Ta còn không có đổi tặng phẩm đâu."
Quả nhiên, biểu ca vẫn là không có hoài nghi, hào phóng đưa tay.
"Lục Phi, nhanh."
Kinh Kiếm rất kích động.
Thừa dịp nơi này không còn khí bóng, tốc chiến tốc thắng.
Lục Phi lập tức đem tơ hồng hướng phía biểu ca ngón tay nhỏ bộ đi.
Kinh Kiếm mở to hai mắt, cảm giác lòng của mình đều nhấc lên.
Mắt thấy tơ hồng liền muốn bao lấy biểu ca ngón tay nhỏ, Lục Phi động tác lại ngừng lại.
Bởi vì Hồng Y Dì kéo hắn lại.
"Làm sao?"
Lục Phi hồ nghi nhìn về phía Hồng Y Dì. Hồng Y Dì biểu lộ băng lãnh, trắng bệch ngón tay chỉ biểu ca cái hót.
Lục Phi thiên đầu, hướng phía biểu ca phía sau nhìn lại.
Sau gáy của hắn lại là một cái khuôn mặt tươi cười khí cầu.
giả, biểu ca này là giả. Lục Phi trong nháy mắt dùng mình, liền tranh thủ Tơ Hồng thu hồi. Biểu ca thấy thế, biểu lộ một chút dữ tợn, đưa tay đi bắt Tơ Hồng. Nhưng mà, một cái trắng bệnh bàn tay vô tình đâm xuyên đầu của hắn. Đầu của hắn cùng thân thể từng mảnh vỡ vụn, cấp tốc hóa thành hư vô. Trời ạ, gối yêu còn có thể biến thành biểu ca bộ dáng. Chuyện này quá đáng sợ. Kinh Kiếm trợn mắt hốt mồm, trong lòng trận trận nghĩ mà sợ, nếu như chúng ta vừa rồi đem Tơ Hồng bọc tại gối yêu trên tay, biểu ca liền vĩnh viễn không có cơ hội. Đúng vậy à, nguyên lai, gối yêu không chỉ có thể biến thành khí cầu, còn có thể biến thành trong mộng nhân vật. Lục Phi không gì sánh được may mắn, mang lên Hồng Y để nhập mộng không thể nghi ngờ là chính xác nhất quyết định. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, sổ số cửa hàng cửa đột nhiên bình một tiếng khép lại. Ngay sau đó, toàn bộ sổ số cửa hàng đều kịch liệt đung đưa, vách tường bắt đầu vặn bẹo đổ sụp. Cửa hàng phảng phất biến thành một tấm miệng lớn, mặt đất giống đầu lưỡi một dạng lúc đích, đem bọn hắn hướng phía sâu trong bóng tối nuốt. Sổ số cửa hàng cũng là giả. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lần nữa kinh hãi. Hồng Y liền một bà nhấc lên hai người, màu đỏ quỷ trảo vung ra, đem sổ số cửa hàng đánh ra một cái lỗ rách, mang theo hai người bay ra ngoài. Nhưng mà, bên ngoài chờ đãi bọn hắn chính là từng mảnh mặt quỷ khí cầu. Khí cầu bọn họ chen chúc lấy xuống lên, sắc bén miệng mở ra, điên cuồng cắn xé Hồng Y liền váy, khí cầu phía dưới dây thường không ngừng thì vươn hướng Lục Phi cùng Kinh Kiếm. Không có pháp khí có thể dùng, hai người bó tay bó chân, chỉ có thể chật vật trốn ở Hồng Y liền phía sau. Lan. Hồng Y liền bị những này khí cầu bọn họ cắn đến bực bội không thôi, trắng bệnh trên mặt hiện hiện đỏ xuất ra đạo đạo dữ tợn hồng văn, há mồm phát ra một tiếng giống giận rung trời, váy đỏ bay múa. Lăng lệ âm khí giống lưỡi dao một dạng hướng phía bốn phía ầm vang tản ra. Khí cầu phảng phất mét hơn nặng bài sụp đổ, từng mảnh hóa thành hư vô. Thậm chí bốn phía khu phố cùng kiến trúc cũng vì đó rung động, vỡ ra đạo đạo khe hở, lộ ra lung lay sắp đổ. Mặt đất đổ sụp xuống dưới, xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Thê, Kinh Kiếm hít sâu một hơi. Hồng Y Lệ lệ quỷ nổi giận, là khủng bố như thế. Hồng Y Lệ, kiềm chế một chút. Đem mộng cảnh làm hư, chúng ta không thể quay về, ngươi liền không tìm được hải tử. Lục Phi vội vàng trấn an. Hồng Y Lệ trên mặt hồng văn dần dần biến mất xuống dưới, khôi phục lạnh nhạt biểu lộ. Bốn phía hình ảnh từ từ ổn định lại, nhưng mặt đất những cái kia lỗ đen không cách nào chữa trị. Lỗ đen nhìn một cái không đáy, để cho người ta dùng mình. Nếu như không cẩn thận rơi vào, không biết còn có thể hay không trở về. Kinh Kiếm hít sâu một hơi, Lục Phi, hiện tại chúng ta phát hiện gối yêu cũng phát hiện chúng ta. Nhưng chúng ta ở ngoài sáng, gối yêu ở trong tối. Nó không chỉ có thể biến thành người, còn có thể biến thành sự vật khác, thực sự khó giải quyết. Cái này gối yêu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Khí cầu liền giống với gối yêu con mắt, bọn hắn vừa tiến vào một cảnh, gối yêu liền có thể thông qua khí bóng giám thị bọn hắn. Phát hiện bọn hắn muốn dùng Tơ Hồng mang đi biểu ca lúc, liền trăm phương ngàn kế phá hư, thậm chí biến thành biểu ca bộ dáng dẫn dụ bọn hắn mắc lừa. Hướng chỗ tốt muốn, chí ít chúng ta lại phát hiện gối yêu một cái đặc điểm. Biết nó có thể hóa hình, chúng ta liền không dễ dàng bị lừa rồi. Có Hồng Y hiện tại, chúng ta không cần đến sợ hắn. Lục Phi an ủi. Cũng đối. Hai người một lần nữa trấn tắc tinh thần. Hồng Y Lệ. Lục Phi ra lệnh một tiếng. Hồng Y Lệ nắm lên hai người, hướng phía trước bay một hồi, lại dừng ở một chỗ kiến trúc trước. Lục Phi cùng Kinh Kiếm xem xét, lập tức bó tay rồi. Hay là sổ số cửa hàng? Biểu ca đối với chúng sổ số cũng quá chấp nhất đi. Bất quá, hai người đi vào mới phát hiện, lần này không giống mới. Biểu ca bên người trừ một đám khuôn mặt tươi cười khí cầu bên ngoài, còn nhiều thêm một nữ nhân. Đây chính là trước đó chưa bao giờ có tình huống. Hai người đều rất cảnh giác, dừng lại coi chừng quan sát nữ nhân kia. Nữ nhân giúp vào biểu ca trên thân, mang trên mặt dáng tươi cười, cùng biểu ca quan hệ rất thân mật dáng vẻ. Đó là ai? Tựa như là chị dâu, bất quá ta trong ấn tượng nàng rất hung không có ôn nhu như vậy. Lục Phi nheo mắt lại, rất nhanh liền từ chị dâu cái hót tóc ở giữa, phát hiện khuôn mặt tươi cười khí cầu. Lại là gối yêu biến. Kinh Kiếm lặp đi lặp lại quan sát biểu ca, phát hiện sau gáy của hắn rất bình thường, không còn khí bóng. Biểu ca hẳn là thật. Hồng Y Lìa, đậu thủ. Chú ý, không cần kinh động biểu ca. Lục Phi nhẹ nhàng khoát tay. Hồng Y Lìa lặng lẽ hướng gối yêu lướt tới, nhưng gối yêu mã bên trên liền phát hiện nàng hai tay chăm chú kéo biểu ca cánh tay, cả người rúc vào biểu ca trên thân. Lão công, ngươi nhìn đó là ai a? Nàng cố ý hướng phía Lục Phi cùng Kinh Kiếm chỉ đến. Biểu ca quay đầu, thấy được hai người, mặt lộ kinh ngạc. Tiểu Kiếm, ngươi tại sao lại tới? Ai, ta nói thế nào lại? Lão công, bọn hắn biết ngươi trúng số độc đắc, khẳng định là đến cùng ngươi vay tiền. Gối yêu ôm chặt biểu ca, khoe miệng hiện lên nụ cười âm hiểm. Cái gì? Vay tiền, khó mà làm được. Biểu ca lập tức khẩn trương lên, đi đi đi, lão bà, chúng ta đi mau. Hắn lập tức lôi kéo gối yêu đi ra ngoài. Biểu ca, chúng ta không vay tiền, chính là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Kinh Kiếm sốt ruột giải thích, có thể bày tỏ ca căn bản không nghe. Hắn dưới tình thế cấp bách xông đi lên ngăn lại biểu ca. Làm gì, ngươi còn muốn ăn cướp trắng trận a? Biểu ca quá sợ hãi, chăm chú che chở sổ số cùng gối yêu. Biểu ca, không nên tin nàng, nàng là yêu quái biến. Kinh Kiếm lòng nóng như lửa đốt. Cái gì loạn thất bát tao? Biểu ca tức giận trừng to mắt. Gối yêu khỏe miệng dáng tươi cười càng sâu, hất cằm lên nhìn qua Kinh Kiếm cùng Lục Phi, phảng phất tại khiêu khích bình thường. Lục Phi nheo mắt lại. Ngươi cho rằng dạng này, chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Lục Phi bỗng nhiên cười lạnh, lặng lẽ đối với Hồng Y Lệ làm thủ thế. Hồng Y Lệ tiến lên, lộ ra giữ tận diện mục, một chưởng đâm rách gối yêu đầu. Biểu ca, chạy mau a. Nàng là quỷ. Chị dâu bị hắn giết, ngươi mau cùng chúng ta chạy a. Lục Phi khoa trương kêu to. Chương 744 Hồng Y Diệp lập đại công, chương 744 Hồng Y Diệp lập đại công. Lục Phi cái này một trận thao tác, đừng nói biểu ca, Kinh Kiếm đều sợ choáng váng. Ngay trước biểu ca mặt, đem chị dâu giết. Mặc dù là người là gối yêu biến, nhưng biểu ca không biết a biểu ca, Kinh Kiếm, quỷ tới, giết người. Chạy mau a. Tại Lục Phi nhắc nhở bên dưới, Hồng Y Diệp so đồng hồ ca lộ ra hung ác bộ dáng, lăng lệ âm khí bộc phát. Biểu ca dọa đến đặt mông ngã xuống đất. Biểu ca, mau cùng chúng ta đi. Kinh Kiếm trung tại đuổi theo Lục Phi mạnh não, kéo lên một cái biểu ca, chạy hướng Lục Phi. Chị dâu thật giả không trọng yếu, trọng yếu là như thế nào để biểu ca cùng bọn hắn đi. Chính là cái này diễn kịch trước, có thể hay không trước thông chi hắn một tiếng a. Những cái kia khí cầu cũng đi theo chen chúc mà tới, không còn ngụy trang, khuôn mặt tươi cười toàn bộ biến thành dữ tợn mặt quỷ. Khí cầu dây thường điên cuồng vũ động, như là đội vàng sao động quỷ thủ. Lục Phi hé mắt, khí cầu còn tại, nói rõ vừa rồi biến thành chị dâu cũng không phải gối yêu bản thân. Hồng Y liền vung tay lên, màu đỏ tươi quỷ chảo ấn bay ra, trong nháy mắt đem những cái kia khí cầu đánh tan. Mà bên ngoài còn có số lớn khí cầu như là châu chấu giống như phi tốc chạy đến, trang diện dọa người. Hồng Y Lìa đứng tại cửa ra vào, trên thân váy đỏ phần phật bay múa, lạnh lùng nên tiếp những cái kia vọt tới khí cầu. Biểu ca, bên ngoài khắp nơi đều là quỷ, theo chúng ta đi, chúng ta mang ngươi chạy đi. Kinh Kiếm lôi lôi kéo kéo rốt cục cùng Lục Phi hội hợp. Sao, tại sao có thể như vậy? Biểu ca người đều làm ngộng, to lớn dưới sự sợ hãi, người ngược lại sẽ quên sợ hãi. Ngươi liền xem như ác ngộng, bất quá không cần sợ, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần cột lên cái này tơ hồng, chúng ta liền có thể mang ngươi an toàn rời đi. Thừa dịp Hồng Y liền ngăn trở khí cầu, Lục Phi cầm lấy tơ hồng liền hướng biểu ca ngón tay nhỏ bộ. Biểu ca đầu góc trống rỗng, mặc cho Lục Phi bài bố. Nhưng lúc này, dưới chân của hắn đột nhiên vang lên một đạo bén nhọn thanh âm. Lão công, không nên tin bọn hắn. Bọn hắn muốn hại ngươi. Biểu ca sững sờ, túi đầu xuống, lập tức sợ ngây người. Một nữ nhân từ dưới bàn leo ra, đưa tay bắt hắn lại cổ chân, ngửa mặt lên, rõ ràng là hắn vừa mới bị giết chết lão bà. Lão bà, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta không có. Bọn hắn mới là quỷ, bọn hắn muốn hại ngươi. Lão công, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng bọn họ. Mau cùng ta đi. Trên đất chị dâu liều mạng kéo túm biểu ca chân. Biểu ca, không nên tin nàng, nàng mới muốn hại ngươi. Kinh Kiếm sốt ruột lôi kéo biểu ca. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai, là quỷ ai là người a? Biểu ca vạn phần hoảng sợ, nhìn chung quanh một chút, không biết nên tin tưởng ai. Nàng là quỷ. Lục Phi trực tiếp một cước giẫm tại chị dâu trên đầu, hung hăng đập đạp. Gia công chị dâu đầu lập tức phù một tiếng, giống loạn khí cầu một dạng xẹp xuống đi. Xem đi, nàng mới là quỷ. Lục Phi thừa cơ đem tơ hồng hướng biểu ca ngón tay nhỏ một bộ, dùng sức nắm chặt. Biểu ca trợn mắt hốt mồm, cứng tại nguyên địa, chờ phản ứng lại, tơ hồng đã trói kỹ. Thỏa. Rốt cục mặc lên. Hắn cùng Kinh Kiếm lướt nhau, trong lòng một khối đá không hẹn mà cùng rơi xuống. Biểu ca, đi mau. Hai người một trái một phải kẹp lấy biểu ca, mang theo hắn chạy ra sổ số cửa hàng. Hồng Y tại châu chấu giống như khí cầu ở giữa giết ra một đường máu. Nhưng thế giới bên ngoài đã toàn bộ biến dạng. Bầu trời hắc ám, mặt đất giống như gợn sóng chập trùng, phong ốc thành phần mộ, cây cối biến thành quái vật. Không biết là mộng đẹp biến thành ác mộng duyên cớ, hay là gối yêu triệt để điên cuồng. Không cần phải để ý đến những cái kia, Kinh Minh, chúng ta thuận tơ hồng trở về chạy. Lục Phi lắc một cái tơ hồng, hai người dắt lấy biểu ca chạy về phía trước đi. Hiện tại biểu ca đã tới tay, trọng yếu nhất không phải cùng gối yêu chiến đấu, mà là đem biểu ca thần hồn mang rời khỏi mộng cảnh. Tơ hồng nơi cuối cùng, loang thoang có một vệt ánh sáng kia ấm áp yên tĩnh, cùng cái này kinh khủng thế giới hình thành so sánh rõ ràng, như là mênh mông trong hải dương một ngọn đèn sáng, vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng. Chập trùng mặt đất đột nhiên toát ra từng cái trắng bệnh quỷ thủ, hướng phía bọn hắn chụp tới. May mắn Hồng Y Di kịp thời bay tới, thanh lý mất những quỷ thủ này. Lục Phi cùng Kinh Kiếm mang theo biểu ca lão đạo, hướng phía tơ hồng cuối cùng liều mạng chạy. Đoạn đường này, Hồng Y Di đi sát đằng sau, luôn có thể kịp thời vì bọn họ dọn sạch chướng ngại. Mắt thấy bọn hắn cách ánh sáng kia càng ngày càng gần, một cái to lớn hồ điệp từ trên trời giáng xuống, ngăn trở một màn kia ấm áp ánh sáng. Thế giới trở nên hắc ám. Là gối yêu. Lục Phi cùng Kinh Kiếm tâm bên trong trầm xuống. Cái gọi là trang chu mộng điệp, đây mới là gối yêu chân thân. Hiện tại, bọn hắn muốn dẫn biểu ca rời đi, gối yêu rốt cuộc không giấu được. Cái kia hồ điệp màu đen phiêu phủ ở bầu trời, cánh vũ nhẹ nhẹ động, một cơn lốc liền hướng phía ba người bay tới. Hồng Y Di, Lục Phi cùng Kinh Kiếm không khỏi nắm chặt biểu ca. Biểu ca toàn thân run rẩy, sợ sệt đến nhắm mắt lại, hy vọng dường nào đây quả thật là một trận ác mộng. Hồng Y Di mặt không thay đổi bay lên trước, váy đỏ thâm bay múa, trắng bệnh hai tay hướng phía trước vung lên. Một ngụm cũ nát giếng nước lập tức xuất hiện trên mặt đất, trong nháy mắt đem cơn lốc kia hút vào. Cái gì? Giếng sát? Lục Phi lấy làm kinh hãi, theo sát lấy hiểu được, lập tức vừa mừng vừa sợ. Là Hồng Y Lìa đánh bại giếng sắt sau, hấp thu giếng sắt năng lực. Quá tốt rồi. Hồng Y Lìa quả nhiên tiền đồ vô lượng. Hắn cái này làm lão bản thật sự là tuệ nhãn biết châu. To lớn hồ điệp màu đen, lần nữa vỗ cánh, từng luồng gió lốc từ cánh ở giữa sinh ra, lần nữa hướng phía ba người vào tới. Thật không nghĩ đến, toàn diện đều bị giếng sắt hút vào. Cái kia cũ nát giếng nước giống như vực sâu không đáy, có thể thôn phệ hết thảy. Hồ điệp màu đen trầm mặc. Hồng Y Lìa, xử lý nó chúng ta liền có thể ra ngoài. Lục Phi mừng rỡ hô to. Hồng Y Lìa trong mắt lóe lên hàn mang, hóa thành một đạo màu đỏ tươi ảnh tử, trong nháy mắt liền bọn tới to lớn hồ điệp trước người. Sắc bén quỷ trảo hiện lên, cánh khổng lồ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hồ điệp giống như diều đứt dây, nghiêng nghiêng rơi xuống dưới, quang mang lại lộ ra. đây cũng quá đẹp trai đi. Kinh kiếm đối với Hồng Y Liễu, từ sợ hãi biến thành sùng bái. Đi mau. Lục Phi thúc giục, cùng gai kệ kiếm lấy triệt để choáng váng biểu ca, hướng phía sáng ngời nhanh chóng chạy tới. Nhưng rơi xuống gối yêu, trong nháy mắt hóa thành vô số tiểu hồ điệp, rơi vào phía trước trên tơ hồng. Tiểu hồ điệp điên cuồng gặm cắn tơ hồng. Chỉ cần tơ hồng này gây mất, bọn hắn cũng đừng nghĩ đi ra. Không cần Lục Phi nhắc nhở, Hồng Y Liễu đã bay đi, vung tay lên liền quét ngang một mảng lớn hồ điệp. Nhưng những cái kia hồ điệp lại hóa thành nhỏ hơn hồ điệp, đi gặm cắn tơ hồng. Gối yêu không có thực thể, không cách nào bị giết chết, nó trong ngộng có thể vĩnh viễn cùng ngươi dây dưa. Đây chính là nó chỗ khó giải thích nhất. Hồng Y Liễu, tà ma này sẽ chỉ càng giết càng nhiều, đem nó đuổi đi là được. Lục Phi cắn hàm răng, bước chân không ngừng, lập tức liền muốn chạy ra đi, sao có thể gãy vào giờ phút như thế này. Hồng Y Liễu sửng sốt một chút, không còn sử dụng quỷ trảo, đỏ thâm tay áo vung đẩy, bén nhọn âm khí đột nhiên bộc phát, đem những cái kia quấn quanh ở trên tơ hồng hồ điệp nhao nhao quét đi. Làm tốt lắm. Hồng Y Liễu, lần này ngươi lập công lớn, trở về liền cho ngươi ban phát ưu tú nhân viên thưởng. Lục Phi ba người rốt cục chạy tới sáng ngời phía trước, còn có cách xa một bước, bọn hắn liền có thể trở lại hiện thực. Nhưng mà lúc này, toàn bộ thế giới mộng cảnh bắt đầu kịch liệt lay động, bầu trời rơi xuống từng khối to lớn mảnh vỡ, giống như muôn sụp. Chương 745 mộng cảnh đổ sụp, chương 745 mộng cảnh đổ sụp, bầu trời phá thoái, mặt đất sụp đổ. Toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt lay động, bốn phía hết thể trở nên vặn vẹo mà mơ hồ. To lớn mà phá toái cánh hồ điệp dùng sức đập, gió lốc tàn phá bừa bãi, khuôn mặt tươi cười khí cầu khắp nơi va chạm. Gối yêu biến thành hết thảy, đều đang liều mạng mà điên cuồng phá hủy thế giới này. Cháy mau, nó muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lục Phi tâm nhấc lên, sốt ruột thúc giục. Mọi người hướng phía ánh sáng phóng đi. Nhưng vào lúc này, dưới chân một tiếng ầm vang, vỡ ra một đầu đèn kịt khe danh khổng lồ. Biểu ca dưới chân trượt đi, kém chút rơi xuống. May mắn kinh kiếm cùng Lục Phi phản ứng rất nhanh, kịp thời lùi lại, đem hắn kéo lại. Bọn hắn khoảng cách lượng quang minh mình chỉ có một bước khoảng cách, nhưng bây giờ lại cách một đầu sâu không thấy đáy vực sâu. Từng khối to lớn mảnh vỡ từ không trung nện xuống, mặt đất không ngừng nứt ra lỗ to lớn. Toàn bộ thế giới đều tại lung lay sắp đổ. Một màn kia ánh sáng cũng theo đó lóe lên, giống như lúc nào cũng có thể dập tắt. Lục Phi cùng kinh kiếm liều mạng ổn định tâm thần, khắp nơi đều tại sụp đổ, dưới chân đã không có bao nhiêu đứng thẳng không gian. Hồng Y Liễu, mau dẫn chúng ta ra ngoài. Lục Phi lớn tiếng thúc giục. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, dưới chân cuối cùng một mảnh đất sụp đổ, ba người bọn họ lập tức rơi hướng vực sâu. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ lăng lệ âm phong phá đến, tại bọn hắn triệt để rơi vào vực sâu trước đó, đem bọn hắn đẩy vào cái kia lấp lóe ánh sáng ở trong. Cuối cùng một vòng hồng ảnh hiện lên, quang mang dập tắt. Toàn bộ mộng cảnh triệt để bị hắc ám nuốt hết. Trong phòng khách, sáp trắng đã thiêu đốt đến chỗ thấp nhất, chẳng mấy chốc sẽ dập tắt. Hổ Tử hai tay chăm chú che chở ánh nến, cho mày không nói một lời. Lão bản lần này linh hồn xuất khiếu thời gian không khỏi cũng quá lâu. Lục Phi cùng Kinh Kiếm nằm tại biểu ca hai bên, ba người đầu dựa chung một chỗ, che tại một cái ẩm ướt trên gối đầu. Ba người ngủ rất say, đều không có tỉnh lại dấu hiệu. Mà biểu ca trên khuôn mặt còn hiện ra vẻ mặt thống khổ, giống như ngay tại làm lấy cái gì ác mộng. Đại Cứu cùng mợ lo lắng, có thể xem xét Hổ Tử biểu lộ, lại không dám há mồm hỏi thăm. Ánh nến chỉ còn một điểm, mắt thấy là phải dập tắt. Một cô âm phong đống nhiên trong phòng khách thổi qua, ba người không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Hổ Tử ngay sau đó liền thấy Lục Phi cùng Kinh Kiếm lần lượt mở to mắt. Lão bản, A Kiếm, các người rốt cục trở về. Hổ Tử nỗi lòng lo lắng rốt cục trở xuống trong bụng, căng cứng thân thể buông lỏng, đem Lục Phi cùng Kinh Kiếm dịu dắt đứng lên. Hai người đều đuốt đuốt huyệt thái dương, giống như tinh thần mười phần mỏi mệt. Tiểu Kiếm, biểu ca ngươi thế nào còn bất tỉnh a? Đại Cứu cùng mợ khẩn trương tới cực điểm. Biểu ca còn nhắm mắt lại. Lục Phi cùng Kinh Kiếm kỳ quái lẫn nhau. Không đều trở về sao? Biểu ca, ngươi tỉnh. Kinh Kiếm dùng sức đẩy biểu ca. Biểu ca vừa mở mắt, liền thất kinh địa lại hô, có quỷ a, cứu mạng a, quái vật a, thế giới tận thế a, cái này bất tỉnh. Kinh Kiếm thở phào một hơi. Diệu Dương a, ngươi hủ chết ba mẹ. Đại Cứu cùng mợ ôm biểu ca khóc giống lên. Biểu ca nhìn xem trong phòng khách hết thảy, ngu ngơ một hồi lâu, chẳng lẽ cái kia kinh khủng hết thảy thật làm mộng? Quá tốt rồi, làm mộng. Hắn vui đến phát khóc, cùng phụ mẫu ôm đầu khóc giống. Hồng Y thì trở về lo bài, trong phòng khách âm lãnh tán đi. Không biết gối yêu chạy đến không có. Lục Phi nhìn một chút trên mặt đất ẩm ướt gối đầu, cảm giác không yên lòng, đem nó mở ra. Gối tâm bị lôi ra, một cái hồ điệp màu đen tùy theo bay xuống đi ra. Là gối yêu. Mọi người coi chừng. Lục Phi lấy làm kinh hãi, từ ba lô lấy ra gỗ táo côn, Kinh Kiếm cũng rút ra thất tinh pháp kiếm. Đám người nhao nhao rời xa bàn tay kia lớn hắc hồ điệp. Khẩn trương đề phòng một hồi, cái kia hắc hồ điệp chỉ là trên mặt đất không nhúc nhích, như là một mảnh lá cây khô. Chẳng lẽ đã khô kiệt? Lục Phi coi chừng tới gần, thử dùng sét đánh một đi đâm hồ điệp. Có thể hồ điệp kia phảng phất chỉ là một cái bóng, sét đánh một trực tiếp từ trên thân nó xuyên qua. Suýt nữa quên mất, gối yêu không có thực thể, chỉ có một ít đặc thù pháp khí mới có thể chạm đến nó. Vậy cái này đồ chơi nên xử lý như thế nào? Vạn nhất nó lại chạy đến mặt khác ngậm cảnh đi hại người. Kinh Kiếm lo lắng nói, ta nhớ tới một cái pháp khí. Lục Phi nghĩ nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, từ trong ba lô móc ra một tấm tạo hình độc đáo lưới tia. Hắn đem lưới triển khai, bổ nhào vào hắc hồ điệp bên trên, sau đó vừa thu lại. Không nghĩ tới, cái bóng kia giống như hắc hồ điệp vậy mà thật bị lưới ở trong đó. Thực sự thần kỳ. Lục Phi, ngươi trường nào thì lại nhiều tốt bà bối. Kinh Kiếm ngạc nhiên đánh giá bắt tấm lưới. Cái lưới này ngay cả không có thực thể tà vật đều có thể bao phủ, là dùng cái gì làm? Vận khí tốt, nhặt. Lục Phi cười hắc hắc, đem bắt âm lưới thu vào ba lô. Hiện tại còn không biết cái này gối yêu có tác dụng gì, nhưng trước thu lại nói, ta tin ngươi cái quỷ. Kinh Kiếm liếc mắt, bất quá tâm tình đi theo buông lỏng. Lục Phi thu gối yêu tả vật này, liền không sợ nó lại đến chỗ hại người. Đại cứu, mợ, biểu ca hiện tại triệt để bình an. Diệu Dương, còn không mau tạ ơn Tiểu Kiếm. Tiểu Kiếm hiện tại có thể ra hơi thở, cũng làm đại sư, nếu không phải hắn cứu ngươi, ngươi liền cả một đời ngủ như chết ở trên giường. Đại cứu cùng liền mang mang cung quýt nói ra. Tiểu Kiếm, cảm ơn ngươi liều mạng cứu ta. Ta liền biết hảo huynh đệ của ngươi, khi còn bé ca không có phí công thương ngươi. Về sau, ca còn muốn gấp bội đối với ngươi tốt. Biểu ca cảm kích nhìn xem Kinh Kiếm. Đúng vậy a Tiểu Kiếm, trước đó là cậu mợ thái độ không tốt, ngươi đừng để trong lòng. Chúng ta giả nên hồ đồ rồi không hiểu chuyện, ngươi cũng khi đại sư người, chớ cùng chúng ta bình thường so đo đúng không? Ngươi một nhà thiên ân và tạ, đặc biệt là đại cứu cùng mợ, thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, cũng cho Kinh Kiếm chỉnh không có ý tứ. Bất quá, nói trở lại, biểu ca, ngươi làm sao lại dính vào mộng giận cùng gối yêu loại này hiếm thấy tà vận? Ta không biết à, liền trước một trận giả cảm thấy đặc biệt khốn, muốn ngủ, một ngủ hay nằm mơ, trong mộng đều là vui vẻ sự tình, ta cũng không nguyện ý tỉnh. Ai biết, là khủng bố như vậy sự tình. Biểu ca sợ hãi khôn cùng. Lục Phi hỏi, biểu ca ngươi là từ lúc nào bắt đầu thích ngủ? Tại thích ngủ trước đó, ngươi có đi qua địa phương gì đặc biệt, hoặc là đụng phải người đặc biệt cùng sự tình sao? Biểu ca nghĩ một lát, nói giống như ra ngoài câu qua một lần cá. Mấy ngày nay cùng ngươi tẩu tử cãi nhau, nàng già chê ta kiếm được ăn ít được nhiều, dù sao nhìn ta không vừa mắt. Ta một ở nhà nàng liền trêu chọc, ta đợi biệt quất, liền ra ngoài câu cá giải sầu một chút. Ta sợ nàng tìm tới ta, còn chuyên môn tìm cái vắng vẻ không ai địa phương. Cái kia rất an tĩnh, ta tại cái kia câu được một ngày cá. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lẫn nhau. Ngươi có phải hay không tại cái kia đụng phải đồ không sạch sẽ? Ta cũng không biết ta. Biểu ca trong thần sắc mang theo một chút mê mang, ta câu được một ngày cá, không có đụng tới cái gì sự tình kỳ quái đúng rồi, cá không có đi lên mấy đầu, ngược lại câu lên tới một cái vương bức đồ vật. Chương 746 cổ gốm gối chương 746 cổ gốm gối vương bức đồ vật, là cái gì? Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn xem biểu ca. Giống như là gốm sứ làm hình chữ nhật không quá lớn, ở giữa còn lõm xuống đi một cái hình cung, mặt trên còn có đồ án biểu ca cố gắng nhớ lại lấy nói. Đồ án có hoa, ai nha, còn có hồ điệp. Lục Phi nghe rõ, là gối đầu. Thời cổ gốm gối chính là loại này tạo hình, xem ra đó chính là gối yêu nguyên bản vật chứa, biểu ca ngươi chính là vào lúc đó dính vào ngậu giận cùng gối yêu. Cái kia gốm gối hiện tại ở đâu? Ta lúc đó không biết là cái gì, gối đầu đều phá bỡ, bên trong còn có đen xì đồ vật chảy ra, quái buồn nôn ta liền cho ném về trong sông đi. Biểu ca hối hận đạo. Lục Phi, chúng ta muốn trở về tìm cái kia gốm gối sao? Kinh Kiếm không yên tâm hỏi. Không cần, gối yêu đâu chạy ra ngoài, cái kia gốm gối cũng liền đã mất đi tác dụng. Mà ngậu giận tại trong một ngày hút không đến máu người, cũng liền chết. Không cần lo lắng. Lục Phi khoát tay nói. Gối yêu đã tới tay, phá gối đầu không cần cũng được. Vậy là tốt rồi. Lần này, Kinh Kiếm tâm triệt để trở xuống trong bụng. Biểu ca, về sau không có việc gì đừng đi câu cá. Ta nghe nói, câu cá lao trừ cá, lộn xộn cái gì đồ vật đều có thể câu được. Không dám không dám, về sau muốn câu cũng đi địa phương nhiều người. Biểu ca đắng chát thở dài, vỗ vỗ chính mình thân thể khô khát. Làm nhiều ngày như vậy chúng sổ số mộng đẹp, có thể một lần thưởng đều không có đổi qua, đều không có qua một thanh lúc có tiền người nghiện, còn kém chút đem chính mình mệnh góp đi vào. Về sau a, ta cũng không tiếp tục làm nằm mơ ban ngày. Kinh Kiếm nhìn một chút hắn, an ủi, biểu ca, hướng chỗ tốt muốn, chí ít ngươi giảm béo thành công. Tiểu Kiếm a, ngươi cái miệng này thật cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Biểu ca dở khóc dở cười. Sau đó, Kinh Kiếm chỗ tốt gì cũng không muốn, liền cáo biệt bọn hắn một nhà, dẫn Lục Phi cùng Hổ Tử đến trong nhà mình. Cha mẹ của hắn hai ngày này cũng không ngủ qua một tốt cảm giác, nhìn thấy bọn hắn bình an trở về, vội vàng hỏi thăm tình huống. Biết được biểu ca cứu về rồi, mọi người cũng bình an vô sự, đều dài hơn thở dài một hơi. Tiểu Kiếm, các ngươi hai ngày này khẳng định mệt muốn chết rồi, ngươi mau dẫn bằng hữu đi tắm thay quần áo khác, mẹ đi làm cho các ngươi cơm đi. Lão lưỡng khẩu đem Kinh Kiếm quần áo cũ tìm ra, liền đi phòng bếp bận rộn. Ba người tắm thay y phục, quần áo cũ tắm đến rất sạch sẽ, còn có một cô dễ ngửi mùi xà bông vị. Lục Phi mặc rất vừa người, Hổ Tử nhân cao mã đại, tựa như mặc quần áo bó giống như chỉ có thể trước đem liền. Bọn hắn rửa mặt xong, vừa bận cùng ăn cơm. Lục Phi, Hổ Tử, các ngươi đừng khách khí, đem nơi này khi nhà mình, ăn nhiều một chút ta. Kinh Mẫu nhiệt tình chào mời. Mọi người là thật đói bụng, không để ý tới khách khí. Ăn như hổ đói bắt đầu ăn, đặc biệt là Hổ Tử, một mình hắn có thể ăn ba người phân lượng. Kinh phụ khiếp sợ nhìn xem hắn, có thể ăn như vậy, cha mẹ ngươi đem ngươi nuôi lớn như vậy không dễ dàng đâu. Kinh Mẫu đội vàng dùng đũa đánh hắn một chút, sau đó cười đối với Hổ Tử nói ra, Hổ Tử, đừng để ý tới ngươi thúc, hắn chính là không biết nói chuyện. Bọn nhỏ, trong nồi còn có cơm, muốn ăn bao nhiêu đều có. Không có việc gì, a di, chúng ta đều quen thuộc. Hổ Tử cùng Lục Phi sướng sở, sau đó cười ha ha. Nguyên lai, like, Kinh Kiếm cái miệng đó là thừa kế nghiệp cha. Ăn cơm xong, bọn hắn liền đi ngủ bù. Nhưng không bao lâu, bị phòng khách hò hét tầm ý thanh âm đánh thức. Kinh Kiếm xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra ngoài. Trong phòng khách ngồi đầy thân thích, còn chất đầy lễ vật. Phụ mẫu ngay tại bận rộn ứng phó. Tiểu Kiếm thật sự là tiên đồ. Lợi hại như vậy đại sư, nhất định không ít kiếm lời đi. Cái kia, Tiểu Kiếm mẹ, nhà ta Minh Tử cũng muốn đi trong thành sông sáo, có thể hay không xin mời Tiểu Kiếm giúp đỡ chút? Những thân thích này bọn họ cùng trước đó giữ dàn bộ dáng hoàn toàn tương phản, từng cái trên mặt dáng tươi cười, ân cần định bợ. Kinh Mẫu mặt đều nhanh cười chua. Kinh phụ chỉ là hừ hừ nói, nhà ngươi Minh tử lại lười lại thèm, nhà ta tiểu kiếm cũng không phải mở trại nuôi heo tìm hắn có làm được cái gì. Lục Phi cùng hổ tử kém chút cười ra tiếng. Không hổ là phụ tử. Hai cha con không chỉ lớn lên giống, phương thức nói chuyện cũng không có sai biệt. A kiếm, ngươi bây giờ thế nhưng là mở mày mở mặt ta. Hổ tử đối với Kinh kiếm chớp mắt. Ta cứu biểu ca cũng không phải vì cùng bọn hắn khoe khoang. Kinh kiếm lắc đầu, không muốn ứng phó đám này không biết xấu hổ thân thích, cùng Lục Phi hổ tử từ cửa sổ vụng trộm trốn đi, tại trên trấn đi dạo một ngày, các loại các thân thích đi về sau mới về nhà. Cha, mẹ, lần này trở về chính là thăm hỏi các ngươi. Thân thể các ngươi rất tốt ta an tâm, vừa vặn Lục Phi bọn họ chạy tới, ta ngồi bọn hắn xe trở về, còn có thể tiết kiệm cái tiền xe. Kinh kiếm lấy dũng khí hướng phụ mẫu nói đừng. Ngươi trưởng thành, có tiền đồ. Cha mẹ không phản đối ngươi đi trong đại thành thị sông, cũng không phản đối ngươi học đạo. Kiếm tiền hay không không trọng yếu, cha mẹ liền một cái yêu cầu. Nhất định phải chú ý an toàn, cam đoan thân thể. Tiểu kiếm, ngươi có thể trưởng thành không dễ dàng, muốn chân quý chính mình sinh mệnh. Lão lưỡng khẩu thấm thía căn dặn, sau đó lại nắm Lục Phi cùng hổ tử xúc cảm tạ ơn. Lục Phi, A Di nhìn ra được, tiểu kiếm tại Giang Thành không ít thụ các ngươi chiếu cố. Hắn không phải cái gì đại sư a, đó là các ngươi giúp hắn chống đỡ mặt mũi đâu. Đứa nhỏ này theo ba hắn, từ nhỏ đã không có gì bằng hữu. Hiện tại có thể nhận biết các ngươi tốt như vậy người, A Di an tâm. Về sau các ngươi nhiều tới chơi, đem nơi này khi nhà mình một dạng. Lục Phi cùng hổ tử đều cười đến 10 phần sán lạ. A Di, thúc thúc, ta không có lừa các ngươi, Kinh kiếm hiện tại thật rất lợi hại. Có cơ hội chúng ta nhất định nhiều đến, ngươi không chê chúng ta ăn được nhiều là được. Cha, mẹ, ta đi đây. A Nhân Sâm là Lục Phi tặng, các ngươi nhớ kỹ ngâm nước uống phất phất tay. Kinh kiếm luyến luyến không bỏ cáo biệt phụ mẫu, lên Lục Phi xe. Lão lưỡng khẩu đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, khắp khuôn mặt là vui mừng dáng tươi cười. Giang Thành, Lục Phi trước đưa Kinh kiếm về hắn phòng cho thuê. Gian Hương, ta liền không cùng ngươi nói lời cảm tạ, lại thiếu ngươi một cái tà vật. Một cái có thể không đủ a, Kinh đại sư, nói ít cũng muốn ba cái. Lục Phi trở lại chữ tà hảo, tâm tình thật tốt. Lần này đi Kinh kiếm quê quán, thế mà thu hoạch một cái hiếm thấy tà vật, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn xuất ra sách vở nhỏ ký sổ. Gối yêu, có thể trong ngậm hút nhân tinh khí. Tà vật một, chỗ thu tà vật tổng cộng 50 kiện. Về phần tác dụng khác, các loại có rảnh rỗi lại chậm chậm nghiên cứu. Nhìn xem trên sổ sách ghi chép, Lục Phi hơi xúc động. Trong bất chi bất giác, chữ tà hào đã mở hơn 4 tháng, hắn lúc trước quyết định 100 cái mục tiêu nhỏ, cũng hoàn thành một nửa. Mở hiệu cầm đồ, thu tà vật. Hắn đem phần này tổ nghiệp kinh doanh đến sinh động, từ lúc trước ngây ngô tiểu trưởng quỹ, trưởng thành là bây giờ thành thục gian thương. Nếu như gia gia biết nhất định sẽ rất vui vẻ đi, có thể gia gia đến cùng ở chỗ nào. Lục Phi phiền muộn khép lại sổ sách, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bầu trời âm trầm, tinh tế mưa bụi bay xuống. Giang Thành trời mưa, mưa rơi càng lúc càng lớn, đến ban đêm, toàn bộ thành thị đều bao phủ tại mưa to ở trong. Xe taxi bị xối thành ướt xuống, nữ nhân thật vất vả gọi được một chiếc xe, đội vã chui vào. Hoa hồng nhà trọ, tạ ơn, cho thuê chậm rãi lái đi. Nữ nhân chật vật chỉnh lý mình bị nước mưa ướt nhẹp quần áo, không có phát hiện, lái xe đầu giống như không có xương cốt, giống như 180 độ đảo ngược. Dung bị dị ánh mắt vụng trộm nhìn xem nàng. Chương 747 mộ phần nấm, chương 747 mộ phần nấm, ào ào ào, mưa to bao phủ toàn bộ thành thị. Dừng ở bờ sông, xe taxi kịch liệt lay động, máu tươi phun tung tóe cửa sổ xe, nữ nhân kêu thảm bị tiếng mưa rơi nuốt hết. Không lâu, cửa xe mở ra, một cái máu thịt bê bết bóng người lăn tiến trong nước sông. Cho thuê chậm rãi lái đi, lưu lại mưa to cọ rửa hết thảy. Dầm dầm, dầm dầm, mưa to dòng dã hạ 2 ngày, ngày thứ 3 sáng sớm mới có thu nhỏ xu thế. Mưa rơi này đứng lên làm sao không dứt, khắp nơi ở mức cục cục. Hổ tử nằm ngoài bên cửa sổ, duỗi ra rộng lớn bàn tay đi đón bên ngoài nhỏ xuống nước mưa. Trời mưa có cái gì không tốt, mát mẻ, dễ chịu, phù hợp uống trà. Lục Phi tâm tình cũng rất không tệ, thảnh thơi ngâm trà, thưởng thụ khó được thanh nhàn. Hạ 2 ngày mưa, hoa sen vạc cùng chữ vạc nước đều bị lấp tràn đầy, trong thời gian ngắn hắn đều không cần quan tâm nước sự tình. Hoa liên lại mọc ra mấy mảnh lá non, tròn trịa phiến lá ở trong nước mở rộng ra đến, trông rất đẹp mắt. Lão bản, ngươi nói ta có phải hay không lao lục bệnh? Thời điểm bận rộn có giả muốn nghỉ ngơi, lúc nghỉ ngơi lại cảm thấy toàn thân không dễ chịu. Hổ tử lấy điện thoại di động ra đánh một hồi trò chơi, đông nhiên thở dài. Ngươi muốn thực sự dành đến hoảng, thừa dịp mưa còn không có ngừng, mau đem tiểu hắc làm đi ra tắm một cái, cửa hàng thú cưng tẩy một lần hơn mấy chục đâu. Lục Phi uống trà, mí mắt đều không nhấc một chút. Lão bản, ngươi cũng quá gặp qua thời gian đi. Hổ tử dở khóc dở cười. Tính toán, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta đem hắc tử tiếp trở về chơi sẽ. Hắn cầm lấy dù che mưa, đang muốn đi ra ngoài. Xin hỏi lục trưởng uy có đây không? Có người che dù, đi vào hiệu cầm đồ cửa ra vào, rất lễ phép hỏi thăm. Thanh âm này rất quen hay. Lục Phi ngẩng đầu, hơi kinh ngạc. Lê tổng, mau mời tiến. Thấy có khách người đến, hổ tử vội vàng buông xuống dù, kéo cửa ra thỉnh khách nhân đi vào. Người tới chính là Lê Hoài Dương, mặt cười đương cái kia đơn buôn bán người trung gian, lưu phú quý trong miệng vị kia chuyên làm đồ cổ cao cấp thị trường Lê tổng. Lê Hoài Dương đem cây dù đặt ở ngoài cửa, đạp đạp trên giày nước bùn mới đi tiến đến, nhìn thấy Lục Phi trên bàn đồ uống trà, lập tức cười nói, lục trưởng quý thật có nhã hứng. Ta không có quấy giày lục trưởng quý phẩm trà đi. Chữ tà hào mở cửa làm ăn, nào có quấy giày nói chuyện. Ta không hiểu trà, chính là mụ uống. Lê tổng không chê, không ngại đến một chén. Lục Phi dùng tay làm dấu mời, bồi lục trưởng quý phẩm trà, vinh hạnh đã đến. Lê Hoài Dương ngồi xuống, Lục Phi rót cho hắn trà, hắn nhẹ nhàng uống một ngụm, lộ ra vẻ tán thưởng. Lục trưởng quỹ trà cùng phía ngoài cũng không giống mới, tự mang một mùi thơm, để cho người ta thể xác tinh thần sảng khoái. Lê tổng quá khen. Ưa thích lời nói, ta đưa Lê tổng một bao. Bất quá, Lê tổng hôm nay đến, chỉ sợ cũng là vô sự không lên Tam Bảo Điện đi. Lục Phi cũng cười bất động thanh sắc. Người này cùng Đường ra rất thân cận, trong lòng của hắn liền tồn lấy một phần cảnh giới. Lê Hoài Dương gật đầu, Lục trưởng quỹ là người thông quái, ta cũng liền không thừa nước đục thả câu. Lục trưởng quỹ, ngươi có nghe nói qua quỷ khóc nấm? Quỷ khóc nấm? Lục Phi có chút suy tư, Lê tổng chỉ là một loại sinh trưởng tại mộ phần cây nấm. Cây nấm này sẽ ở đêm khuya phát ra tiếng kêu thê thảm, như là quỷ đang khóc, mười phần dọa người. Không sai. Lục trưởng quỹ quả nhiên kiến thức rộng rãi. Lê tổng hỏi cái này cây nấm là? Thứ không dám dâu dếm, ta thu đến một người bạn cung cấp manh mối, nói rằng thành phụ cận có cái thôn mọc ra quỷ khóc nấm. Loại cây nấm này nước mắt, có thể trị một ít đặc thù tật bệnh. Nếu như Lục trưởng quỹ có thể hái được loại cây nấm này, giá cả dễ nói. Lê Hoài Dương rất sảng khoái nói ra. Tin tức sát thực sao? Thôn kia kêu cái gì? Lục Phi lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ khóc nấm đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu 10 phần hạ khắc, cần người chết có cực nặng oan khí, bình thường là tại khó sinh mà chết phụ nữ có thai mộ phần. Phụ nữ có thai oan hồn dạ dạ thúc thiết, nước mắt rơi tại mộ phần mới có thể giải ra trong này cây nấm. Nghe bằng hưu nói, gọi là Long Môn thôn. Ta lại đi nghe ngóng rõ ràng một chút, tin tức xác thực lại đến thông chi Lục trưởng quỹ, không phải vậy để Lục trưởng quỹ chạy không, không phải không công chậm trễ thời gian. Ngài loại này người tài ba, thời gian là quý báu nhất. Lê Hoài Dương lập tức nói. Đổ lúc tin tức xác định, còn xin Lục trưởng quỹ xuất mã. Có thể cân nhắc. Lục Phi gật gật đầu, không có đem lại nói chết. Lê Hoài Dương cũng là người thông minh, đương nhiên sẽ không yêu cầu Lục Phi hiện tại liền làm ra hứa hẹn, lại uống một hồi trà, lưu lại quà tặng rời đi. Lão bản, cái này Lê tổng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa a. Lần đầu đến nhà, liền đưa lớn như vậy lễ. Đưa tiễn Lê Hoài Dương, hổ tử lập tức mở ra quà tặng túi, bên trong lại là một loại có giá trị không nhỏ bảng tên biểu. Vô công bất thủ lộc. Vạn nhất là tiền tài bất nghĩa, thu coi chừng gãy tay gãy chân. Lục Phi một câu cho hổ tử dọa đến kém chút quỳ xuống đất, vội vàng giống thả tạc đạn một dạng, đem biểu thả trong hộp. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích, người này cố ý đưa tin tức cho ta, khẳng định có mục đích. Lục Phi cho Lưu Phú Quý phát tin tức, để hắn đi nghe ngóng Long Môn thôn có hay không mộ phần ấm. Lúc xế chiều, mưa cạnh, Lưu Phú Quý điện thoại cũng đánh tới. Tiểu Lục huynh đệ, ta tìm rất nhiều người nghe ngóng, là có chuyện như vậy, thôn kia có người nhà nghĩa địa, mọc ra không ít kỳ quái cây nấm, mỗi đến nửa đêm sẽ còn phát ra quái thanh, giống khóc một dạng. Ân. Lục Phi khẽ gật đầu. Xem ra mộ phần nấm tin tức là thật, như vậy việc này là cái bẫy khả năng liền thấp xuống một chút. Tiểu Lục huynh đệ, ngươi cửa đều không có ra, ở đâu ra tin tức a? Lưu Phú Quý lại hỏi. Ta còn cần hướng ngươi bàn giao. Không phải ý kia ta nghe nói, cái kia họ Lê cũng đang hỏi thăm mộ phần nấm. Sẽ không phải là hắn nói với ngươi đi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Tiểu Lục huynh đệ. Lưu Phú Quý lập tức khẩn trương lên, ngươi thật muốn hợp tác với hắn a? Ta mở cửa làm ăn, người ta hảo tâm đi tìm đến, chẳng lẽ ta muốn đem người cự tuyệt ở ngoài cửa? Ngươi có rảnh lo lắng cái này, không bằng tìm thêm mấy món tạp vật. Lục Phi thản nhiên nói. Đúng. Ta trước đó vì bồi khuê nữ là lười biếng một chút, cái này không khuê nữ đi học thôi, ta lập tức cố gắng đứng lên. Ngươi chờ ta tin tức tốt ta. Ngàn bạn phải chờ ta a. Lưu Phú Quý cảm giác nguy cơ tràn đầy cúp điện thoại. Lục Phi duỗi lưng một cái đứng lên, ngồi một ngày, hắn đi ra bên ngoài đi một chút. Cây mẹ lớn lặng lặng đứng thẳng. Bầu trời y nguyên âm trầm. Không khí khó chịu, một chút gió đều không có. Hiện tại thời tiết càng ngày càng quái, hạ dòng giá liên thiên mưa, còn không có bên dưới thấu. Lục Phi híp mắt nhìn lên bầu trời. Lão bản, điện thoại di động của ngươi lại vang lên. Lúc này, hổ tử đem hắn điện thoại đưa tới. Biểu hiện trên màn ảnh lấy Lương Ca danh tự. Lương Ca, thế nào? Lục Phi không hiểu có loại dự cảm bất tường. Lục Phi, tin tức xấu. Lương Ca thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, tựa hồ vài ngày không ngủ, lộ ra mọi mệt cùng sợ hãi. Ta hoài nghi, ra người quỷ lại xuất hiện. Ở đâu? Lục Phi trong lòng giật mình. Nước mưa vào lúc này tích tắc từ không trung rơi xuống, chương 748 đêm mưa đổ tể chương 748 đêm mưa đổ tể bầu trời âm trầm trầm thấp đè ép xuống. Tiểu Vũ tích tắc rơi vào đục ngầu trên mặt sông. Lan đỉnh giang xuyên thành mà qua, đem giang thành một phân thành hai, ở giữa một tòa cầu lớn tương liên. Mấy chiếc xe cảnh sát dừng ở bờ sông, dây cảnh giới kéo lên. Tàn tàn, tất cả giải tán. Có gì đang xem? Cảnh sát ra sức xua đuổi đám người vây xem, nhưng những người này lòng hiếu kỳ quá nặng, tất cả đều chen ở bên ngoài không chịu rời đi, dựng cổ lên cố gắng hướng phía bờ sông dò xét. Mơ hồ có thể trông thấy mép nước nằm cái thi thể huyết nhục mơ hồ. Một màn kia màu đỏ tươi, tại mờ tối sắc trời bên dưới đặc biệt chói mắt. Ta đi, đây là người thứ mấy? Đây cũng quá dọa người. Có phải hay không thủy quỷ tìm thế thân a? Không phải đâu, thi thể kia bãi máu kéo không giống chết đối vây xem đám người nghị luận ầm ĩ xin cho nhường lối. Lục Phi cùng hổ tử từ trong đám người chen qua, đứng đang cảnh giới tuyến bên ngoài, trong chiều quan sát, rốt cuộc tìm được Lương Ca. Lương Ca? Lục Phi dùng sức phất phất tay. Lương Ca ngẩng đầu, bóp tắt trong tay thuốc lá, đi tới đối với giữ gìn trật tự cảnh sát nói vài câu, đem bọn hắn tiếp đi vào. Lương Ca, tình huống như thế nào? Đây là cái thứ hai. Sơ bộ xem xét, tử vong thời gian tại đêm qua, người chết toàn thân làn da cũng không có, chỉ còn huyết nhục xương cốt. Lương Ca phun ra một luồng lương khí, sắc mặt mỏi mệt, đầy mắt đều là máu đỏ kia. Cái thứ nhất người chết cũng là từ trong nước vớt lên, tiểu chết giống nhau, tử vong thời gian phải sớm một chút, cũng chính là khuya ngày hôm trước. hôm qua cùng khuya ngày hôm trước đều đang đổ mưa. Người chết cũng bị mất làn da, cho nên ngươi hoài nghi là da người quỷ làm. Lục Phi nhìn qua bộ thi thể huyết nhục mơ hồ kia, chân mày cau lại. Thi thể toàn thân trên dưới không có một tấc làn da, cơ bắp bị nước sông ngâm, lại bị loài cá gặm ăn, lộ ra rách tung tóe, vô cùng thê thảm. Hổ tử nhìn thoáng qua, cũng cảm giác dạ dày rời sông lớp biển, kém chút nôn. Hai tên người chết tử vong phương thức, cùng lúc trước bị da người quỷ giết chết người bị hại phương thức, giống nhau như lúc. Trên thế giới không có trùng hợp như thế, mà lại cái này cũng không phải sức người có thể làm được sự tình. Mặc dù ta không hy vọng là thật, nhưng việc này chỉ có thể là da người quỷ. Lương Ca trầm trọng nhìn về phía có chút quay cuồng nước sông. Lan Đình Giang là giang thành lớn nhất dòng nước, giang thành phụ cận có thật nhiều dòng sông đều tụ hợp vào con sông này nước ở trong. Hiển nhiên, lúc trước da người quỷ rơi xuống nước sau, cũng chưa chết, mà là bị mạch nước ngầm vọt tới Lan Đình Giang. Hiện tại, nó lại bắt đầu hại người. Da người quỷ chuyên ăn da người. Nhưng khi đó nó là dựa vào lấy thanh kia lột ra hình đao hành hung đao kia đã bị lấy đi, chẳng lẽ còn thật cho nó tìm tới một thanh mới? Có thể nó dưới đáy nước là thế nào tìm tới một thanh đao mới, hơn nữa còn vừa lúc là một thanh đao lột ra. Lục Phi cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngẩng đầu hướng tới bầu trời bay xuống tiểu vũ. Chẳng lẽ cùng trời mưa có quan hệ? Trời mưa to, nước mưa có thể đem lục địa cùng trong nước nối liền cùng một chỗ. Trong nước lợi hại một điểm tạp túy, liền có thể lên bờ hại người. 44 hào xe buýt chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá, Lục Phi đã dùng thạch tháp chấn đè lại hồ lô trong sông bùn thuộc linh, chiếc này quỷ xa tạm thời không cách nào quấy phá. Đúng rồi, Lương Ca, trước ngươi nói kịch đèn chiếu cảnh khu phụ cận, ra cùng một chỗ án mạng ly kỳ, cùng nước có liên quan. Lục Phi lại hỏi, hiện tại đến xem, vụ án này cùng ra người quỷ có thể dính líu quan hệ sao? Hay là khó mà nói? Lương Ca cau mày. Chết là một cái tài xế xe taxi, thi thể của hắn là tại cảnh khu người phụ cận công hồ bị phát hiện, có thể nói là thương tích đầy mình, toàn thân trên dưới làn da đều bị lợi khí cắt vỡ. Mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng ít ra làn da còn tại trên thân, không có bị lột đi. Trước mắt còn không có tìm tới hung thủ. Xác thực rất kỳ quặc. Lục Phi cũng cảm giác mười phần nghi hoặc. Mặc kệ hai cái này bản án có hay không liên quan, ra người quỷ là như thế nào tìm tới một thanh đao mới, nó lại bắt đầu lại từ đầu hại người là chuyện bán đã đóng thuyền. Lương Ca dùng sức quát tay, việc cấp bách là trước tiên đem nó tìm ra. Đối với tìm được trước rồi nói sau. Lục Phi dùng sức gật đầu. Ra người quỷ ít nhất phải ăn đủ 7 người mới có thể lột xác biến thành càng thêm lợi hại tà vật, thậm chí hóa thân thành người. Hiện tại tài tử số còn xa xa không đủ, cho nên nó sẽ không dừng tay. Lương Ca, ra người quỷ khối tàn phiến kia vẫn còn chứ? Tại, ta một mực giữ. Lúc trước ngươi đã nói, nếu như ra người quỷ lại quấy phá, mảnh vỡ này liền sẽ có chỗ phản ứng, tương đương với dạ đạ. Lương Ca lập tức từ trong túi áo xuất ra một cái trong suốt nhỏ bịt kín hộp. Bên trong chứa chính là to bằng móng tay làn da tàn phiến. Có lẽ là bởi vì cất giữ thời gian quá lâu, tàn phiến trở nên mười phần khô ráo, biên giới có chút cuốn lên, phía trên vết máu khô cạn biến thành màu đen. Nhưng hai ngày này, khối này làn da không có bất kỳ phản ứng nào. Lương Ca thật sâu cau mày. Có lẽ là bởi vì cách quá xa, ta cũng không xác định khối này tàn da phạm vi cảm ứng là bao xa. Lục Phi suy tư nói, hai tên người chết đều là tại vũ dạ bị giết chết, có thể thấy được, trời mưa ban đêm là mấu chốt. Nói xong, hắn cùng Lương Ca không hẹn mà cùng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm trầm. Xem ra, buổi tối hôm nay còn muốn trời mưa to. Lương Ca, chúng ta đêm nay mang theo khối này tàn ra, tại bờ sông vừa đi vừa về tuần tra, cũng có thể đụng tới. Lương Ca hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay hộ. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Mặc dù Lan Đình Giang phạm vi rất rộng, nhưng dù sao cũng so mỏ kim đáy biển mạnh. Lục Phi, đa tạ. Cảm ơn cái gì, hẳn là đây coi là chữ tà hào phục vụ hậu mãi. Lục Phi cười cười. Sau đó, cảnh sát mang đi thi thể, thanh lý xong hiện trường, thu đội. Lương Ca cùng một cái đội trưởng bộ dáng người, trao đổi một hồi mới tới. Lục Phi, đêm nay trong đội cũng sẽ an bài nhân thủ tại bờ sông tuần tra. Đến một lần dự phòng có người vô ý rơi xuống nước, thứ hai cũng vì tìm kiếm manh mối. Chúng ta cùng bọn hắn phối hợp, hy vọng sớm một chút bắt lấy tà vật kia. Cái kia không thể tốt hơn. Lục Phi nhớ tới từ dịch dung sư nơi đó nhặt được đao lột da, vội vàng lấy ra, đưa cho Lương Ca. Cái này ngươi cầm phòng thân. Đây cũng là một thanh đao lột da. Lương Ca kinh ngạc và phẫn. Không sai, da người quỷ cũng là da, đao lột da chuyên môn dùng để lột da, có lẽ có thể đối phó nó. Tốt. Lương Ca con mắt hơi sáng, lập tức thanh đao thu vào. Ban đêm rất mau tới lâm. Mưa rơi dần dần tăng lớn. Mưa to mưa lớn, toàn bộ thành thị hoàn toàn mông lung, chỉ nghe đến ào ào tiếng nước. Hổ tử lái xe, vùng ven sông chạy chậm rãi. Lục Phi cùng Lương Ca coi chừng quan sát đến ra người quỷ tàn phiến động tĩnh, thỉnh thoảng nhìn về phía bị nước mưa mơ hồ ngoài cửa sổ. Trên đường phố cơ hồ không có người đi đường, ngẫu nhiên có một ít xe cộ đội vàng mở qua. Ngày xưa náo nhiệt thành thị phồn hoa, trở nên băng lãnh lạ lẫm. Bóng đêm dần dần sâu. Khối tàn phiến kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Lương Ca dần dần bối rối, nhìn qua đen kịt nước sông, cắn răng nói, "Lục Phi, nếu không, ta xuống xe đi bờ sông đi một chút." Cũng có thể đem người bị quỷ câu đi ra. Chương 749 một bộ túi ra, chương 749 một bộ túi ra, ra người kia quỷ hẳn là chuyên đánh rơi đơn người hạ thủ. Xe cảnh sát vừa đi vừa về tuần tra, không có người tới gần bờ sông, nó tìm không thấy con mồi, tự nhiên là sẽ không xuất hiện. Cho nên, chúng ta cần một người làm mồi câu, đem nó câu đi ra. Lương Ca phân tích nói. Không được, người đi quá mạo hiểm. Lục Phi cảm thấy không ổn, ra người quỷ rơi xuống nước về sau, không biết phát sinh biến hóa gì. Trước đó 7 năm mới thức tỉnh một lần, nhưng bây giờ, lại có thể liên tiếp hại người, muốn đi cũng là ta đi đang nói. Lương ca thủ bên trong bộ đàm, tư tư lạp lạp vang lên mấy lần, chuyển ra tiểu cảnh viên nóng nảy thanh âm. Lương ca, có phát hiện. Giang thủy trung đoàn trên cầu, đột nhiên xuất hiện một nữ tử, hành vi mười phần khả nghi. Lương ca lập tức cầm lấy bộ đàm, nàng đang làm cái gì? Nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như đang ăn cái gì? Tiểu cảnh viên trong giọng nói, toát ra một tia hoảng sợ. Nàng một thân một mình sao? Là, nàng không có bung dù ngồi xổm ở bên cầu, tựa như là trên mặt đất nhặt đồ ăn. Chúng ta không dám áp quá gần, sợ đánh cỏ động rắn, mưa quá lớn thấy không rõ nàng ăn chính là cái gì. Lục Phi cùng Lương ca lướt nhau. Đêm hôm khuya khoắt, một nữ nhân một mình ngồi xổm ở trong mưa nhặt đồ ăn, xác thực rất quỷ dị. Tiếp tục nhìn chằm chằm, không nên khinh cử vận động. Chúng ta lập tức tới. Lương ca buông xuống bộ đàm, lập tức đối với hổ tử khoát tay. Hổ tử, ba cầu. Thu đến. Hổ tử lập tức tìm địa phương quay đầu, hỏa tốc chạy tới ở vào Giang thủy trung đoàn số 3 cầu lớn. Hổ tử, nhanh hơn chút nữa. Lương ca dùng sức nắm bịt kín hộ, chăm chú nhìn xe phía trước, trái tim bang bang nhảy dựng lên, chỉ hận xe không có mọc cánh, có thể bay thẳng đi qua. Ai cũng không biết ra người quỷ rơi xuống nước sau đó phát sinh cái gì, có lẽ nó có thể ngụy trang thành người đâu. Mưa to hào hào rơi vào mặt cầu. Nước mưa xông qua tái nhợt bàn chân, tóc dài màu đen dính dính rối tung ở phía sau lưng, toàn thân ướt đẫm nữ nhân ngồi xổm ở cầu lớn nơi hẻo lánh, nắm lên từng đoàn đồ vật, ăn như hổ đói nhét vào trong miệng. Nàng đến cùng đang ăn cái gì? Gần thêm chút nữa. Một xe cảnh sát chậm rãi tới gần nữ nhân, trong xe tiểu cảnh viên con mắt dán tại trên cửa sổ, cố gắng muốn nhìn rõ nữ nhân này. Nữ nhân bóng lưng đột nhiên dừng lại, tiếp lấy, đầu 180 độ chậm rãi quay lại. Trong mưa to, mặt của nàng một mảnh đen kịt. Nàng tiểu cảnh viên con mắt đột nhiên trừng lớn, tràn ngập hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, nữ nhân kia đã không thấy tăm hơi. Người đâu? Hai cái tiểu cảnh viên chính thời điểm kinh nghi bất định, một bàn tay trắng xám đột nhiên đập tại trên cửa sổ xe. Một lát sau, cửa xe mở ra, hai cái tiểu cảnh viên chất phát xuống xe, bóng lưng dần dần biến mất tại trong mưa to. Không lâu, Lục Phi xe chạy tới. Đến. Đó chính là bọn họ xe. Lương ca chỉ về đằng trước xe cảnh sát, nhìn thấy cửa xe mở ra, trong lòng nhất thời dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hổ tử vừa dừng xe xong, hắn dù cũng không lo được đánh, trực tiếp đẩy cửa xe ra chạy tới. Tiểu bạn, trong xe cảnh sát không có mưa hay. Toàn này ướt đẫm, giống như bị nước ngâm qua giống như. Lương ca. Lục Phi cho Lương ca đưa qua một cây dù, mà chính hắn chống đỡ một thành tạo hình độc đáo dù đen. Dù đen biên giới có sợi tơ màu vàng như ẩn như hiện. Bọn hắn không thấy. Chẳng lẽ bị ra người quỷ mang đi? Lương ca che dù, nhìn thoáng qua trong tay bị tín hộ, có thể cái kia đáng chết làn da tàn phiến vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Không phải ra người quỷ. Vậy bọn hắn đi đâu? Hắn sốt ruột nhìn chung quanh. Lục Phi nhanh chóng nhìn lướt qua trong xe cảnh sát, tại xe chỗ ngồi phát hiện một chút cùng loại với cây rong đồ vật. Cây rong bên trên bám vào lấy từng tia từng sợi âm khí, có mấy thứ bẩn thỉu. Lục Phi ánh mắt híp lại, chống đỡ dù đen đi đến bên cầu, hướng phía nước sông nhìn quanh. Rất nhanh, hắn liền có phát hiện. Bờ sông có hai bóng người, xếp hàng một dạng một trước một sau hướng phía đen kịt nước sông đi đến. Động tác mười phần cứng ngắc, như là con rối giật dây. Lương ca, bên kia. Nhanh. Lục Phi đối với Lương ca cùng hổ tử mắt, dẫn đầu hướng phía dưới cầu chạy tới. Tiểu bạn. Lương ca lòng nóng như lửa đốt chăm chú đuổi theo. Hổ tử cũng mặc lên áo mưa, theo sát phía sau. Ba người bằng tốc độ nhanh nhất chạy xuống cầu, đèn tin chiếu đi qua, trong màn mưa hai cái bóng lưng xác thực mặc đồng phục cảnh sát. Chính là bọn hắn. Lương ca hô to, liều mạng tăng thêm tốc độ. Tiểu bạn. Các ngươi dừng lại, mau dừng lại. Nhưng này hai cái tiểu cảnh viên giống như cái gì cũng nghe không đến. Cái gì cũng không nhìn thấy giống như cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi. Phía trước chính là nước sông. Lại có hai bước, bọn hắn liền sẽ rơi xuống. Trời mưa to như vậy, dù là không có người bị quỷ, rơi vào trong nước cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Dù nhỏ, mắt thấy không còn kịp rồi, Lục Phi hô nhỏ một tiếng. Dù đen bữa sau lúc bay ra từng sợi mái tóc đen dài, như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy trong tóc dài còn có mỹ lệ kim ti lấp loé. Tóc đen trong nháy mắt xuyên phá màn mưa, đem hai cái tiểu cảnh viên cuốn lấy. Hai cái tiểu cảnh viên đột nhiên dừng ở bên bờ, một chân đã giơ lên đứng lên. Lục Phi bước nhanh chạy lên trước, nhìn thấy hai cái tiểu cảnh viên bên chân đều quấn quanh lấy một đoàn cây rong giống một sợi dây thường chui vào nước sông ở trong. Là thứ đồ gì? Lục Phi thuận cây rong hướng phía trong nước sông nhìn lại. Trong nước sông ở giữa, mơ hồ có một nữ nhân ảnh tử, ở trong nước chìm chìm nổi nổi, cái kia cây rong hẳn là từ trong tay nàng dọc theo người ra ngoài. Cứu người trước. Lục Phi có chút nhíu mày, đưa tay dùng gỗ táo côn đánh gãy hai cái tiểu cảnh viên trên chân cây rong. Hai người hướng về sau một cái lảo đảo. Lục Phi lại đang chán của bọn hắn, phân biệt vỗ một cái. Bọn hắn trùng điệp giật cả mình, rốt cục tỉnh táo lại. A, chúng ta làm sao tại cái này? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hai người quần áo đều ướt đẫm, cảm giác toàn thân rét run, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Các ngươi nhanh ly thủy xa xôi một chút. Lương ca đem dù kín đáo đưa cho bọn hắn, đem bọn hắn kéo về phía sau kéo, chính mình đội mưa chạy đến Lục Phi bên người. Lục Phi, phát hiện cái gì? Là ra người quỷ sao? Không quá giống, trước bắt trở lại nói. Nữ nhân kia thân ảnh phiêu phù ở trong nước, lộ ra một cái ướt nhẹp đen từ đầu, giống như tại bán độc nhìn bọn hắn chằm chằm. Lục Phi trong tay dù đen nhẹ nhàng giương lên, mang theo kim ti tóc đen, lập tức bay về phía trong nước nữ nhân thân ảnh. Nữ nhân phảng phất đã nhận ra nguy hiểm, lập tức lặn xuống nước, nhưng tóc đen cũng theo sát lấy đuổi theo. Soạn. Hai giây sau, tóc đen liền từ trong nước bay trở về, đem một đoàn trắng bệnh đồ vật vứt trên mặt đất. Đây là cái gì? Lương Ca lập tức đem đèn tin chiếu đi qua, bàn tay khoác lên trên ánh mắt, che nước mưa cố gắng dò xét. Vũng bùn mặt đất, nằm một cái khô quắt thân thể. Không, không phải nhân thể, có điểm giống lọt khí bút bê bơm hơi, giống như chỉ có khô cằn một miếng da, làn da các nơi có may vết tích, trên đỉnh đầu quấn quanh lấy rối bởi cây rong. Cái này là da người. Trên cầu, một chiếc xe taxi chậm rãi lái tới. Lái xe xa xa nhìn một cái dưới cầu mấy người, nhếch miệng lên một nụ cười đắc ý, chân đạp chân ga, xe taxi nên ngang rời đi. Trong mưa to, nó cùng mấy chiếc xe cảnh sát gặp thoáng qua, dù đã ngồi lâu đều không có tìm tới con mồi. Cuối cùng, lái xe đem cho thuê dừng ở nơi hẻo lánh, hắn thông đội mưa thông chạy hướng một xe cảnh sát. Cứu mạng a, bên kia có người rơi xuống nước. Chương 750 nó đói bụng, chương 750 nó đói bụng rơi xuống nước. Ở nơi nào? Cửa xe mở ra, hai cảnh sát sốt ruột dưới mặt đất đến. Ở bên kia, đường ta qua, nhìn thấy người kia phủ phủ một tiếng hạ xuống. Các ngươi nhanh đi a, chậm thêm người liền không có. Lái xe lấy tay cản trở mưa, sốt ruột thúc giục. Nhanh cứu người. Tiểu Linh, ngươi lưu tại trong xe, đánh 120. Hai cảnh sát đối với trong xe nữ cảnh sát bàn giao một câu, thuận lái xe chỉ phương hướng, vội vàng chạy đi. Các ngươi chú ý an toàn a. Nhìn qua đồng sự đi xa bóng lưng, nữ cảnh sát Tiểu Linh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cấp cứu điện thoại. Nước mưa thuận cửa sổ bay vào đến, nàng đột nhiên cảm giác có chút lạnh, ngẩng đầu, đụng vào một đôi so đêm tối còn muốn âm u con mắt. Sư phụ, ngươi còn có việc sao? Nàng không tự chủ được dùng mình một cái. Có việc. Lái xe nằm ngoài trên cửa sổ, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Mới nói, ánh mắt này để nữ cảnh sát dùng mình, nhưng nàng hay là cố gắng chấn định hỏi thăm. Ta cũng không muốn tuyển ngươi a, nhưng là không có cách nào, đói bụng. Các ngươi những ngày con rệm, ở chỗ này đổi tới đổi lui, thật rất chán ghét. Lái xe vừa nói, đầu giống rắn một dạng tiến vào cửa sổ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ra ngoài. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức ra ngoài. Nữ cảnh sát toàn thân lông tơ dựng thẳng, cả người ngửa về đằng sau, từ phía sau lấy ra một cây gậy cảnh sát, dùng sức chỉ vào lái xe. Ta nghiêm khắc cảnh cáo ngươi, ngươi lại không ra ngoài, ta liền độc thủ. Đói bụng. Nó đói bụng. Lái xe nửa người đã tiến vào cửa sổ xe, nắm trong tay lấy một thanh tạo hình cổ quái tiểu đao sắc bén, trong mắt của hắn lóe ra tham lam qua mang, miệng một chút xíu mở lớn, lớn đến có thể đem nữ cảnh sát toàn bộ đầu nuốt vào. Ra ngoài. Nữ cảnh sát vạn phần hoảng sợ, liều mạng một côn đánh tới. Lái xe đầu lập tức lõm xuống dưới, nhưng hành động lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, phản phất không có xương cốt. Dao găm sắc bén đối với nữ cảnh sát nhẹ nhàng vạch một cái. Nữ cảnh sát trên tay làn da lập tức vỡ ra một đầu lỗ hổng, máu tươi thuận cánh tay chảy xuống, nhưng nàng lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Thật tươi đẹp túi da. Lái xe liếm môi một cái, đao đối với nữ cảnh sát đầu vạch tới. Có thể một đao này lại rơi rỗng. Nữ cảnh sát lại đẩy cửa ra, từ xe khác một bên chạy ra ngoài. Khẩn cấp kêu cứu. Khẩn cấp kêu cứu. Lan đỉnh Giang Hạ Du xuất hiện biến thái sát nhân cuồng. Vị trí tại Lan Hoa Lộ phụ cận nữ cảnh sát tại trong mưa to, một bên liều mạng chạy, một bên dùng đúng bộ đàm lớn tiếng kêu cứu. Khẩn cấp kêu cứu, khẩn cấp kêu cứu, bộ đàm từ từ lặp lại, vang lên hoảng sợ tiếng hô. Lục Phi, nước sông Hạ Du lại có tình huống. Lương Ca nghe được thanh âm bên trong, giật nảy cả mình. Trùng hợp như vậy. Lục Phi chân mày cau lại, một tay lấy trên đất túi ra thu hồi. Bất kể có phải hay không là ra người quỷ, đi trước cứu người. Hai người các ngươi, nhớ kỹ rời xa mép nước. Lục Phi lấp hai đạo phù bình an cho tiểu cảnh viên, sau đó cùng Lương Ca cùng Hổ Tử vội vàng lên xe, hướng nước sông Hạ Du vội vội vàng vàng tiến đến. Hổ Tử mở đủ mã lực. May mắn nơi này khoảng cách Lan Hoa Lộ không tính xa, lại thêm trên đường cơ hồ không có xe cộ khác. Chẳng mấy chốc, đã đến Lan Hoa Lộ phụ cận. Lương Ca thật xa liền thấy một thân ảnh tại trong mưa lảo đảo, thân ảnh kia rất kinh hoàng, phản phất phía sau có cái gì đang đuổi nàng. Là Tiểu Linh. Xe tại nữ cảnh sát bên cạnh dừng lại, Lương Ca lập tức nhảy xuống. "Tiểu Linh, ngươi không sao chứ?" "Lương Ca." Nữ cảnh sát tái nhợt, có biến thái sát nhân cuồng. Hắn vừa rồi cầm một cây đao, muốn hành hung nữ cảnh sát chỉ hướng sau lưng. Nhưng phía sau cái gì cũng không có, chỉ có đầy trời mưa to. "Đừng sợ, lên xe trước." Nhưng Lương Ca cũng không có hoài nghi, đem nàng nâng lên xe, thấy được trên tay nàng vỡ ra thật dài lỗ hổng. Bị nước mưa cọ rửa, vết thương của nàng bắt đầu trắng bệnh bung lỏng, giống phá vỡ lỗ hổng, huyết hồng cơ bắp lộ ra. "Tiểu Linh, tay của ngươi." Lương Ca quá sợ hãi. "Ta không sao, còn có hai cái đồng sự bị hắn lừa gạt đến mép nước đi." Nữ cảnh sát sốt ruột nói. "Trong xe có hộp cấp cứu." Hổ Tử vội vàng xuất ra hộp cấp cứu, giúp nữ cảnh sát băng bó. "Ở nơi nào?" "Bên kia." "Hổ Tử, ngươi nhìn xem nàng, chúng ta đi cứu người." Lục Phi cùng Lương Ca vội vã chạy hướng bờ sông, nhưng chạy mấy bước, Lương Ca bỗng nhiên cảm giác trong tay bị kín hộp có động tĩnh. Hắn dừng bước lại, nhìn thấy bên trong khối kia nhuốm máu tàn phá làn da vậy mà kịch liệt lay động. "Da người quỷ." Vừa rồi Tiểu Ninh gặp phải là da người quỷ. Lương Ca con mắt to trợn, cuốn quýt nhìn về phía bốn phía. Mênh mông mưa to, cái gì cũng thấy không rõ. Tàn da có phản ứng, da người quỷ khẳng định liền tại phụ cận. Lương Ca không nguyện ý bỏ lỡ cái này thật vất vả có được cơ hội. "Lục Phi, ngươi đi cứu người." "Ta đi tìm người bị quỷ." Hắn lấy ra đao lột ra, hướng phía nữ cảnh sát trốn tới phương hướng đội vàng chạy tới. "Lương Ca." Lục Phi lấy ra âm bài. "Hồng Y Liễu, bảo hộ hắn. Hắn chính là giúp ngươi tìm hải tử thám tử." Hồng Y Liễu lúc đầu không muốn ra đến, nghe chút lời này, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ hướng phía Lương Ca bay đi. Lục Phi thì đánh lấy dù đen chạy về phía mép nước. "Có ai không? Có ai không?" Hắn dọc theo bờ sông, vừa chạy vừa hô. Dù đen so với hắn càng trước có phát hiện, hào quang màu vàng tại màu đen trong màn mưa hiện lên, sợi tóc đã bay về phía nước sông, người đã rơi xuống nước. Lúc này ra người quỷ có chút thông minh quá mức đi, may mắn dù nhỏ đã tỉnh, không phải vậy trong nước cứu người thực sự phiền phức. Lục Phi dừng ở bên bờ, tóc đen luồn vào trong nước, không bao lâu liền mò hai người trở về, vớt trên mặt đất. Hai người này thân mang đồng phục cảnh sát, sắc mặt trắng bệch, trên thân quấn quanh lấy cây rồng, khả năng sặc không ít nước, đã hôn mê. Mau tỉnh lại. Lục Phi trên tay pháp lực vận chuyển, tại bọn hắn trên bụng tất cả ấn mấy lần. Bọn hắn phốc thử phun ra mấy ngụm đục ngầu nước lạnh, dần dần tỉnh táo lại. Đi mau. Lục Phi đem dù đen ném không trung, dùng sức đem hai người nâng về bên cạnh xe, ném cho hổ tử chiếu khán. Hắn thì nắm chặt thời gian tìm kiếm Lương Ca. Dù đen đi theo bước tiến của hắn, từ đầu đến cuối bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Lương Ca. Băng lánh mưa bụi xẹt qua gương mặt, hắn cùng dù đen cũng biến mất tại màn mưa ở trong. Phía trước cách đó không xa, Lương Ca toàn thân ướt đẫm, rốt cuộc tìm được dừng ở ven đường xe cảnh sát. Một bên cửa xe mở ra, bên trong có huyết dịch còn có nước đọng, nhưng không có mưa hay. Tiểu Ninh nói, đó là một người nam nhân hình tượng. Bờ sông chúng ta đã tới vừa đi vừa về tuần tra rất nhiều lần, người nào tại trong mưa to xuất hiện, lại sẽ không gây nên chúng ta hoài nghi. Lương Ca bên cạnh tìm bên cạnh suy tư. Đi ngang qua một cái cửa ngõ thời điểm, nhìn thấy một cỗ dừng ở trong góc xe taxi. Hắn đi ra ngoài mấy bước, lại đổ trở về. Nơi này là một đầu ngõ cụt, không có khả năng dừng xe. Loại khí trời này, xe taxi hoặc là bốn chỗ ôm khách, hoặc là ở nhà nghỉ ngơi nơi này tại sao phải ngừng lại một chiếc taxi? Xe lại không cần tránh mưa lạnh buốt nước mưa hoàn Lương Ca trên mặt trượt xuống, nhưng hắn hai mắt lại càng ngày càng sáng, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bịt kín hộp, nắm chặt đao trong tay hướng phía cho thuê nhanh chân đi đi. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp tới gần, cho thuê đột nhiên phát động, gầm thét hướng hắn va chạm mà đến. Chương 751 biến thông minh tà vật chương 751 biến thông minh tà vật xe taxi như là một con dã thú, đột nhiên xông đi ra. Lương Ca đang nghe xe khởi động thời điểm, liền dự cảm được không ổn, trước tiên hướng bên cạnh chạy, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Xe taxi tốc độ quá nhanh, đánh vỡ màn mưa, bay thẳng Lương Ca. Mưa to đường trượt. Hai cái chân chạy đi đâu từng chiếm được bốn cái bánh xe. Ướt đẫm quần áo dính trên người, Lương Ca lạnh cả người, hắn không dám quay đầu, dốc hết toàn lực chạy trốn. Có thể mấy bước ở giữa, xe liền đã đi vào phía sau hắn, hắn phảng phất cũng có thể cảm giác được động cơ phun ra nóng rực khí tức. Lái xe đen kịt hai mắt chăm chú khóa chặt Lương Ca, chân ga đột nhiên đạp tới cùng. Bành! Mắt thấy xe sắp đụng vào Lương Ca, một đạo bóng dáng màu đỏ đột nhiên hiện lên, mang theo Lương Ca từ đầu xe biến mất. Xe taxi đụng cái không, lái về phía trước ra đến mấy mét, một đầu đụng vào trên đèn đường, phát ra chói tai tiếng vang. Là ai đã cứu ta? Lương Ca chưa tỉnh hồn nhìn xung quanh, vừa rồi hắn rõ ràng đều muốn bị xe đụng phải, làm sao đột nhiên liền chuyển qua địa phương khác? Tựa như là một đôi băng lãnh thấu xương tay, Lương Ca không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Đầu xe biến hình cho thuê, chuyển xe, quay đầu, lần nữa hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Hắn đang muốn tìm chật hẹp ngõ nhỏ tránh né, đôi tay lạnh như băng kia xuất hiện lần nữa, mang theo hắn tránh thoát xe taxi. Là ai? Lục Phi giúp đỡ. Lương Ca kinh nghi bất định, hỗn loạn ở giữa, chỉ thấy bóng dáng màu đỏ hiện lên. Xe taxi lần nữa đục không, một đầu va chạm ở phía trước trên tường rào, đầu xe nát hơn phân nửa, trận trận khói đen từ đó bốc lên. Lương Ca. Lúc này, Lục Phi bước nhanh chạy đến. Một thanh dù đen lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tự động cho hắn che gió che mưa, dù mái hiên nhà kìm ti tại trong màn mưa hiện lên, quỷ lệ mà thần bí. Lục Phi, ra người quỷ trên xe. Lương Ca một bên hô to, một bên hướng phía xe taxi chạy tới. Xe taxi lại còn không có hỏng, có lẽ nhìn thấy Lương Ca có giúp đỡ tới, phản phất mười phần phẫn nộ, oanh minh hướng phía Lục Phi đánh tới. Lục Phi, coi chừng. Lương Ca trong lòng khẩn trương. Cũng may Lục Phi phản ứng cũng rất nhanh, một phát bắt được dù đen, mượn từ dù đen lực lượng cùng cái kia gào thét cho thuê sượt qua người, bàn tay còn tại trên cửa sổ xe cực nhanh vỗ một cái. Xe taxi kia lại một lần đụng không, có lẽ đoán được chính mình không phải là đối thủ của bọn họ, lần này không quay đầu lại, chật vật trốn. Dừng lại, dừng lại. Lương Ca bước lên liều mạng đuổi theo, cuốn quýt ở giữa không cẩn thận dẫm lên hồ nước, cả người trùng điệp hướng phía trước đánh tới. Nhưng hắn không có té xuống, cặp kia lạnh buốt tay lại đem hắn kéo lại. Bảo hộ thám tử nhiệm vụ này, Hồng Y Lìa làm được mười phần xứng trước. Lương Ca cũng mặc kệ đến cùng là ai cứu mình, lại lập tức phải đuổi theo. Nhưng hắn xuất liên tục thuê xe đèn sau đều không thấy được. Lương Ca, không cần đuổi. Ngươi đuổi không lên. Lục Phi để lại bờ vai của hắn. Thật vất vả mới đụng phải quái vật này, làm sao buông tha? Lương Ca nghiến răng nghiến lợi, nắm thật chặt chứa tàn phiến bị kín hụt, mặt mũi tràn đầy ảo não. Yên tâm đi, không có khả năng buông tha nó. Vừa rồi xe taxi đến đụng ta thời điểm, ta vừa vặn ở phía trên thả một cái thiết bị truy tìm, mặc kệ nó chạy đến chân trời góc biển chúng ta đều có thể tìm tới nó. Lục Phi tay chống đỡ dù đen, lớn tiếng nói. Cái gì thiết bị truy tìm? Lương Ca sững sờ. Ta lập tức để hổ tử tới. Lục Phi lôi kéo Lương Ca đứng ở bên đường dưới mái hiên tránh mưa, sau đó lấy ra điện thoại, cho hổ tử gọi điện thoại. Cái kia hai cái rơi xuống nước cảnh sát không có đại sự, bất quá nữ cảnh sát thương phải nhanh một chút đi bệnh viện xử lý. Hổ tử cùng bọn hắn nói một tiếng, liền hỏa tốc đem xe mở ra Lục Phi cùng Lương Ca nơi này. Lương Ca, lên xe. Lục Phi lên tay lái phụ, xuất ra một mảnh khô cằn cỏ non phi lá. Cây cỏ lung lay, hướng phía một cái hướng khác chết đi. Hổ tử, hướng bên kia mở. Thu đến. Việt giã màu đen màu trắng bay đi. Lục Phi, đây chính là ngươi nói thiết bị truy tìm. Lương Ca sững sờ đánh giá cái kia không đáng chú ý cỏ non, cảm giác mười phần thần kỳ, cỏ này cũng là một loại tà vật. Không sai, loài cỏ này chia làm âm dương hai mảnh lá cây, phiến lá ở giữa có thể lẫn nhau cảm ứng, thích hợp nhất dùng để truy tung tìm người. Lục Phi quay đầu lại hướng hắn cười cười, dáng tươi cười trấn định, phản phất mang theo để cho người ta an tâm lực lượng. Lương Ca hoảng loạn trong lòng đi theo an tâm xuống tới, bất quá hắn cảm giác trong xe có chút lạnh. Đúng rồi, Lục Phi, vừa rồi xe taxi đụng ta, ngươi cũng là dùng một loại nào đó tà vật cứu ta sao? Lương Ca trả sát cánh tay. Không, đó là của ta nhân viên. Nhân viên? Ở đâu? Các loại bắt được ra người quỷ, ngươi gặp được nàng. Lục Phi không có nhiều lời. Hồng Y an vị tại Lương Ca bên cạnh. Cũng may Lương Ca tâm tư đều đang truy tung ra người quỷ bên trên, không có suy nghĩ nhiều. Xe Việt dã đi theo âm dương hàng đầu cỏ chỉ dẫn, tại trong mưa phố lớn ngõ nhỏ xuyên thẳng qua hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Phía trước, một chiếc xe đầu phá toái xe taxi, nghiêng lệch dừng ở bên đường. Phá toái đầu xe bốc lên trận trận khói đen, xem ra, triệt để thả neo. Lục Phi cùng Lương Ca vội vàng đi qua xem xét. Quả nhiên, trong xe đã sớm rỗng. Hay là để nó chạy? Lương Ca ảo não không thôi, hung hăng đá cho thuê một chút, có thể đau là chính hắn chân. Lục Phi từ trên cửa sổ xe lấy xuống một mảnh cỏ khô, thu hồi trong túi sách của mình, nhìn qua bốn phía đường đi lạ lẫm, như có điều suy nghĩ nói ra, Lương Ca, ngươi quên trước đó không lâu mới chết qua một cái tài xế xe taxi. Lương Ca sững sờ, lập tức minh bạch Lục Phi dụ ý, ngươi nói là, chiếc xe này liền cùng người tài xế kia có quan hệ. Hắn lui về sau nữa hai bước, nhìn về phía biển số xe, con mắt lập tức trợ to. Chính là chiếc xe này. Nói cách khác, tài xế xe taxi cũng là bị ra người quỷ giết chết. Ra người quỷ giết lái xe, đoạt xe, lại đến chỗ hành hung. Nó vì cái gì không trực tiếp ăn lái xe ra? Dạng này có kế hoạch phạm tội, là một cái tà vật có thể làm được sao? Lương Ca khó có thể tin. Ta cũng có cảm giác này. Làm sao ra người quỷ rơi xuống nước một lần, còn biến thông minh giàu hạn, cùng mở linh trí giống như? Lục Phi hít mắt, mà lại, nó muốn ăn đủ 7 cá nhân về sau mới có thể hóa thành hình người, nếu vẫn không thay đổi trưởng thành, lại thế nào lái xe đâu? Chẳng lẽ có người đang giúp hắn? Có thể người nào lại trợ giúp một cái tà vật? Lương Ca càng thêm chấn kinh. Có lẽ không phải rút, mà là bị mê hoặc. Lại hoặc là, nó kỳ thật đã vụng trộm ăn thật nhiều ra người mặc kệ là tình huống như thế nào, tìm tới ra người quỷ tài có thể có đáp án. Lục Phi lắc đầu. Nó sẽ chạy chỗ nào đâu? Lương Ca nhíu mày nhìn về phía bốn phía. Lương Ca, xe taxi này bên trên có lẽ có manh mối. Lục Phi mở cửa xe, hướng bên trong nhìn một chút. Xe taxi. Lương Ca híp mắt nhìn xem rách dưới xe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại lấy ra điện thoại ấn mở địa đồ nhìn một chút, con mắt dần dần phát sáng lên. Nơi này cách Tạ gia đại viện không xa, con đường này chính là lái hướng bên kia, mà lái xe thi thể cũng là tại cái kia cảnh khu phụ cận phát hiện. Cho nên, ra người quỷ liền trốn ở cảnh khu phụ cận. Lương Ca, lên xe. Chỉ cần khóa chặt phạm vi, có ra người quỷ tàn ra tại, chúng ta nhất định có thể tìm tới nó. Chương 752 hắn là người chết, chương 752 hắn là người chết, lại một đường đuổi theo. Việt dã màu đen tại cảnh khu phụ cận chạy tới chạy lui qua, căn cứ tàn phiến phản ứng, Lục Phi cùng Lương Ca cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại một đầu phố cũ. Khu phố chật hẹp, chỉ có lối đi bộ. Xe lái không vào được. Hổ tử, ngươi tại cái này trông coi, ta cùng Lương Ca đi vào tìm. Lục Phi cùng Lương Ca xuống xe, đi vào mở tối khu phố. Lão bản, các ngươi coi chừng a. Hổ tử rút ra quỷ đầu đao, coi chừng nhìn qua bóng lưng của bọn hắn. Lúc này đã đến sau nửa đêm. Mưa nhỏ lại rất nhiều. Băng lánh mưa bụi tại đèn đường mờ mờ bên dưới thổi qua, trừ vài chén thưa thất đèn đường bên ngoài, phố cũ cơ bản đều ở vào hắc ám trong trầm mặc. Đạp trên nước động khu phố, Lục Phi cùng Lương Ca lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, coi chừng tìm kiếm. Lương Ca quần áo toàn bộ ướt đẫm, băng lánh dán tại trên thân thể, nhưng hắn cũng không thèm để ý Lục Phi có dù đèn che mưa, tốt hơn hắn rất nhiều. Hồng Y thì tại phía sau bọn họ đi sát đằng sau. Đi ngang qua một gian phá phòng ở thời điểm, Lương Ca đột nhiên bị kín trong hộp làn da tàn phiến, nhảy lên đến đặc biệt lợi hại. Tại cái này, hai người lập tức dừng lại, cảnh giác hướng phía phòng ở nhìn lại. Cửa vậy mà nửa mở, một chuỗi ở mức dấu chân thuận khe cửa kéo dài đi vào. Bên trong đen kịt mà an tĩnh. Dấu chân không có bị nước mưa cách ra, có thể thấy được đi vào không lâu. Lục Phi, ta cảm thấy chính là ra người quỷ. Lương Ca cùng Lục Phi liếc nhau. Tàn phiến cảm ứng không có sai, vào xem. Lục Phi tiến lên, trước đẩy cửa ra. Một cỗ hư thối khí tức lập tức đập vào mặt. Lương Ca đem đèn tin chiếu đi qua. Phía trước là một đoạn lối đi nhỏ, loạn thất bát tao chất đống lấy tạp vật, trong góc còn có không ít rác rưởi. Lương Ca, cẩn thận một chút. Lối đi nhỏ phía sau là bị phân chia ra tới mấy cái ngăn chứa nhỏ ở giữa. Lục Phi thuận ở mức dấu chân, đi vào một cái phòng nhỏ trước. Cửa phòng vậy mà cũng là khép hở. Lương Ca, nơi này. Lục Phi đối với Lương Ca ngáp. Lương Ca nắm chặt đao lột ra, cùng Lục Phi một trái một phải tựa ở cạnh cửa, lẫn nhau điểm gật đầu một cái sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Ngay sau đó, đèn tin chiếu vào đi. A. Một tiếng nữ tính thét lên ở trong phòng băng lên. Các ngươi là ai a? Đèn tin dưới ánh sáng, là một nữ nhân hoảng sợ mà khuôn mặt trắng bệch. Nữ nhân ngồi tại xốp xếp trên giường, hai tay ôm ngực, hoảng sợ nhìn qua hai cái này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến. Tiểu đâu? Cướp bóc. Cứu mạng a, có tặc a, nữ nhân kéo cuống họng kêu to. Lục Phi vội vàng đi lên, che miệng của nàng. Đại tỷ, đừng sợ. Chúng ta không phải tặc, là tìm đến người. Ngươi có hay không nhìn thấy một cái toàn thân ướt đẫm khả nghi nam nhân? Nữ nhân mở mịt lắc đầu, run rẩy nhìn về phía Lương Ca. Lương Ca không phải liền là toàn thân ướt đẫm nam nhân. Trên đất ở mất dấu chân chuyện gì xảy ra? Ta vừa bên dưới ca đêm trở về, nữ nhân lơm lớp lo sợ trả lời. Ta không có tiền, van cầu các ngươi thả ta. Lục Phi cùng Lương Ca lướt nhau, trao đổi nhắm mắt thần, buông nữ nhân ra, bước nhanh rời khỏi gian phòng. Xem ra chúng ta sai lầm, không phải cái này. Hai người tiếng bước chân từ từ đi xa, lối đi nhỏ bên ngoài còn vang lên đóng cửa thanh âm. Nữ nhân lúc này mới xuống giường, vội vội vàng vàng đóng cửa lại, khóa trái. Sau đó, vỗ vỗ bộ ngực, đối với dưới giường nhẹ giọng hô, "Nô đại ca, bọn hắn đi mau ra đây đi." Mấy giây sau, dưới giường chui ra ngoài một cái toàn thân ướt đẫm nam nhân. "Tạ ơn a." Nam nhân khàn khàn nói tạ ơn. "Cảm ơn cái gì? Đều là quê nhà hàng xóm lại nói ngươi làm sao chọc tới đáng sợ như vậy người a. Ta nhìn thấy nam nhân kia trên tay có đau ơi, ngươi có muốn hay không báo động a?" Nữ nhân còn cảm thấy sợ hãi cuối cùng. "Không biết ngươi có nghe nói hay không, mấy ngày nay chúng ta giang thành ra một cái đêm mưa đồ tệ, chuyên môn trời đang đổ mưa giết người, không biết có phải hay không là bọn hắn a không phải bọn hắn." Nam nhân ngắn gọn trả lời, ngẩng đầu, ở trong hắc ám trực câu câu nhìn chằm chằm nữ nhân. "Ngươi lại không thấy qua, ngươi thế nào biết?" "Ta gặp qua." Nam nhân chậm rãi đứng lên. Nữ nhân sững sờ, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, nàng không tự chủ được lùi lại, trên lưng dâng lên thấy lạnh cả người. "Nô đại ca, ngươi đừng nói lung tung a, loại trò cười này cũng không tốt cười. Ngươi không tin, ta hiện tại liền để ngươi nhìn một chút nó." Nam nhân như là một đoàn bóng ma, cất bước đi hướng nữ nhân. "Ngươi, ngươi làm gì? Ta vừa giúp ngươi, ngươi nhưng không cho làm loạn a." Nữ nhân toàn thân run rẩy, có loại dự cảm bất tường, đội vàng đi mở cửa. Có thể cái này một cái tay lạnh như băng từ sau cái cổ rối tới, giống như rắn một dạng từng vòng quấn chặt lấy cổ của nàng, không để cho nàng phát ra một chút thanh âm. Vết bẩn túi ra, nhưng là không có cách nào, nó quá đói. Nam nhân chăm chú ghìm nữ nhân cổ, nhìn xem nàng cũng không khuôn mặt trẻ tuổi, trong hai mắt hiện lên ghét bỏ, nằm trong tay lấy một thanh sắc bén mà cổ quái tiểu đao. Đao hướng phía nữ nhân đỉnh đầu xóa đi. Nhưng lúc này, một đạo bóng dáng màu đỏ đột nhiên hiện lên, bén nhọn âm khí trực tiếp đem nam nhân phá tan. Khu khu cụ. Nữ nhân rơi trên mặt đất, bưng bít lấy cổ kịch liệt ho khan vài tiếng, thất kinh đi mở cửa. "Ngươi trở lại cho ta." "Nó quá đói, lại không ăn cái gì nó sẽ phát điên." Thanh âm của nam nhân tựa như địa ngục các quỷ, cơ sắc bén tiểu đao lần nữa nhào tới. Nhưng một đạo hồng ảnh ngăn tại nữ nhân trước người, hồng ảnh kia toàn thân âm khí lăng nhiên, tái nhật quỷ trảo hướng phía nam nhân chụp tới. Nam nhân giật nảy mình, thân thể phảng phất không có xương cốt giống như siêu một chút chui vào gầm giường. "Cứu mạng a." "Cứu mạng a." Nữ nhân tay run rẩy rốt cục mở cửa, thất tha thất thểu đi ra ngoài, lại đụng vào trước đó hai người kia. "Đừng có giết ta." Nữ nhân hai chân mềm nhũn, chảy ra tuyệt vọng nước mắt. "Đại tỷ, đừng có chạy lung tung." Nhưng này hai người chỉ là bước nhanh từ nàng bên cạnh chạy qua, tiến nhập trong gian phòng kia. "Ra người quỷ, ngươi đã không chỗ có thể trốn." Lương ca đóng cửa lại, mở ra trong phòng đèn. Mở tối quang mang chiếu sáng cái này nhỏ hẹp dơ giấy bẩn thỉu phòng cho thuê. Từ trong nhà bày biện cùng chồng chất tại trên giường nam khoản quần áo bẩn, đều có thể nhìn ra, đó là cái nam nhân gian phòng. Cho nên, lúc đó Lương ca cùng Lục Phi liền hoài nghi nữ nhân ở giúp người bị quỷ đánh nhiệm trợ. Bọn hắn làm bộ rời đi, kỳ thực liền giữ ở ngoài cửa. Quả nhiên, ra người quỷ chính mình bỏ ra ngoài. "Lương ca, nó ở gần giường, còn tại tránh. Đã tìm tới hang ổ của ngươi, ngươi còn có thể trốn đến đi đâu?" Lương ca đang muốn ngồi xổm người xuống. Lục Phi đối với Hồng Y Lì làm thủ thế, Hồng Y Lì hai tay bung lên, một cỗ âm phong cuốn đi, trực tiếp đem giường lật ngược. Trốn ở dưới giường nam nhân, chân dung lộ ra. Lương ca trầm xuống động tác dừng một chút, một lần nữa đứng vững thân thể, hai mắt chăm chú nhìn nam nhân kia. "Ra người quỷ, rốt cục gặp mặt." Nam nhân tựa vào vách tường chậm rãi đứng lên, da của hắn nghiêng nghiêng ngả ngả để mặt nhìn có chút biến hình, dưới chân một vũng nước nước đọng, cả người đều tại ra bên ngoài thấm nước. Hai mắt đen kịt đến phảng phất không có con người. "Lương ca, hắn là cái người chết." Lục Phi ánh mắt híp lại.